Chương 277, tấn cấp thi đấu 2, chương 277, tấn cấp thi đấu 2, Triệu sư đệ, sau trận chiến này, thú lương đan nguồn tiêu thụ sợ là lại muốn tăng lên rất nhiều. Trương Tuấn bên cạnh, lao lý bọn bốn vị trưởng lão toàn bộ trình diện, có thể thấy được bọn hắn đúng trận này trận đấu thể thao coi trọng bực nào. Thì không hẳn vậy, trung bi là tiểu bộ phận bán lẻ, chiếm bói chưa đủ cao, chúng ta siêu thị đoàn mua con đường cũng muốn mau chóng mở ra, đến lúc đó không vẹn vẹn là thú lương đan, vật phẩm khác cũng được, đóng gói tiêu thụ, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn thu nạp càng nhiều tài chính. Trương Tuấn theo sát lại cùng bọn hắn giải thích lên buộc chặt tiêu thụ sách lược. Nói tóm lại, thú lương đan chia nhỏ hóa, cấp cao hóa, nhưng tương tự cũng sẽ bao trùm đại quy mô đi định lượng thị trường. Đi lượng loại hàng hóa này, kiếm chính là một phần lãi gộp nhuận, nhưng nếu như tăng thêm buộc chặt tiêu thụ, thì là sẽ cực kỳ đề cao bọn hắn buôn bán ngạch. Loại phương thức này tại trong hiện thực nhìn mãi quen mắt, nhưng ở nơi này ngược lại có thể làm một loại marketing thủ đoạn. Tốt tốt tốt, này có thể thật tốt quá. Lao Triệu đúng cái này buộc chặt tiêu thụ đặc biệt thích, đây là cọ thú lương đan lưu lượng cho siêu thị kiếm tiền, thật sự làm được người ăn thịt ta ăn canh. Trương Tuấn muốn còn muốn nhiều cùng bọn hắn nói một chút chi tiết, chẳng qua cứ như vậy một hồi công phu, phía dưới đệ tử chiến đã kết thúc. Cuối cùng là chính đạo đệ tử bên này thắng hiểm, Trương Tuấn tại sống sót đệ tử bên trong, thế mà nhìn thấy Tống Quang Minh thân ảnh. Gia hỏa này tu vi bị phế về sau, lại tu luyện từ đầu, ngược lại là như cá gặp nước, thực lực so trước đó còn phải cao hơn rất nhiều. Tống Quang Minh dường như thì phát giác được có người đang dòm ngó chính mình, làm quay đầu nhìn thấy trên khán đài, chính đeo mắt theo dõi hắn Trương Tuấn lúc. Tống Quang Minh nét miệng cười, muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến Trương Tuấn trên người đúng là mặc nhìn vô sinh môn trưởng lão mới có thể hưởng thụ được trường bào về sau, lập tức biến sắc, nguyên bản trên mặt tâm tình vui sướng bỗng nhiên tan thành mây khói. Chợt tại rút thưởng phân đoạn tùy ý co lại, thì túi đầu bước nhanh rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Quang Minh bị Trương Tuấn biến hóa chỗ kích thích. Này không vẹn vẹn là trên thực lực biến hóa, Trương Tuấn tấn thăng vô sinh môn trưởng lão, địa vị cùng sư phụ hắn bình khởi bình tọa, tiểu này cường đại trên lệch cảm giác, nhường Tống Quang Minh khó mà tiếp nhận. Rõ ràng làm sơ hai người gặp nhau lúc, chính mình tu vi còn ở phía trên hắn. Ban đầu là chính mình đem hắn truy sát đến như là cậu giống nhau địa trốn bán sống bán chết, cũng là chính mình đưa hắn trọng thương, làm hắn đại bại mà về, là chính mình đánh bại hắn, hắn nên không gượng dậy nổi mới đúng, nhưng bây giờ thấy thế nào, gia hỏa này mới càng giống là lúc trước người thắng, mình mới là cái đó từ đầu đến đuôi bị đánh tan gia hỏa. Mang theo kiểu này phức tạp tâm tình, Tống Quang Minh nội tâm tràn ngập một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. So sánh Tống Quang Minh khó xử, Trương Tuấn bây giờ ngược lại đã bình thường trở lại. Hắn đúng Tống Quang Minh chỉ là nhìn nhiều, nhưng cũng không đại biểu cho sẽ đem hắn để ở trong lòng. Hoặc nói là Tống Quang Minh không xứng bị chính mình ghi hận. Nếu hai người ở bên ngoài gặp nhau, Trương Tuấn thậm chí muốn cảm ơn hắn, nếu không phải làm sơ để cho mình thất bại thảm hại, có thể chính mình cũng sẽ không có thần tốc tiến bộ. Chỉ mong về sau còn có cơ hội cùng hắn giao thủ lần nữa đi, làm những tiền để hy vọng gia hỏa này năng lực mau chóng đuổi kịp cấp bộ của mình mới được. Trương Tuấn đứng dậy, hướng sau lưng lão Triệu bọn hắn vừa chắp tay, chư vị sư minh, tiếp xuống đến phía ta. Đi thôi, đánh cho sinh đẹp điểm, cũng tốt để cho chúng ta ra ngoài tìm bạn ma giáo những lao gia hỏa kia chém gió. Lão Triệu đám người phất tay ra hiệu. Định không hổ thẹn. Trương Tuấn quay người đi xuống khán đài, đi vào chuẩn bị chiến đấu trên sân khấu. Kết quả vừa mới tiến chuẩn bị chiến đấu đài, Trương Tuấn thì ngây mẩn cả người. Chỉ thấy Tam sư Minh Hoàng Mao chính vẻ mặt đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy Trương Tuấn đến rồi, vốn không muốn để ý tới, có thể nghĩ đến Trương Tuấn hiện nay thân phận, chỉ có thể hữu khí vô lực đứng lên hướng phía Trương Tuấn chắp tay nói, đệ tử bái kiến Triệu trưởng lão. Lời nói này được hữu khí vô lực, cứ không tình nguyện, lại lộ ra không thể làm gì bi ai. A, trùng hợp như vậy a. Sao? Hoàng Mao đang muốn chửi đồng, có thể lời đến khóe miệng chỉ có thể nghẹn trở về. Vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Triệu trưởng lão đề nghị, về sau ngươi mỗi lần bước vào trận đấu thể thao, vô sinh môn 6 vị chân truyền đệ tử nhất định phải rút ra vừa đến 2 người đi cùng, ta cùng vị này Dương sư huynh là vòng thứ nhất. Hoàng Mao chỉ bên cạnh khuôn mặt gầy gò thiếu niên nói. Thiếu niên ngược lại là đây Hoàng Mao nhìn thoáng được, tiến lên một bước chắp tay nói, bái kiến Triệu trưởng lão, vạn bối Dương Thanh Sơn, là võ trưởng lão đệ tử, phụ mệnh bảo hộ trưởng lão. Bảo hộ? Trương Tuấn chợt minh bạch qua đến, khoát khoát tay, không phải bảo hộ, là cùng nhau luyện, nếu là gặp được nguy hiểm, các ngươi năng lực chạy liền chạy, tuyệt đối đừng qua ta. Ha ha ha. Triệu trưởng lão quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chẳng qua đúng là như thế, đệ tử mới càng là hơn cam tâm tình nguyện đi theo Triệu trưởng lão cùng nhau ma luyện, không dối gạt Triệu trưởng lão, đệ tử sắp nhập đạo, thời khắc mấu chốt có thể cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, trợ Triệu trưởng lão một chút sức lực. Trương Tuấn nghe vậy lúc này mới quan sát tỉ mỉ Dương Thanh Sơn, quả nhiên, người này đã ngưng thần tinh tú, trên người có điểm điểm tinh tú chi lực gia trì. Vạn ma giáo tù phong bái kiến tiền bối, luyện hồn cốc thượng âm linh bái kiến tiền bối, ngũ đế ma sát hạ tân hoan bái kiến tiền bối. Lúc này ba người khác tiến lên hướng về Trương Tuấn chắp tay nói. Mặc dù Trương Tuấn là vô sinh môn trưởng lão, có thể cấp bậc lễ nghĩa lại không thể loạn, rốt cuộc dựa theo địa vị mà nói, Trương Tuấn cùng bọn hắn sư phụ bình khởi bình tọa, đúng Trương Tuấn vô lễ, cũng là đối với mình gia sư cha một loại miệt thị. Trương Tuấn ánh mắt dò xét quá khứ, ba người tu vi theo thứ tự là một ngự vật, hai thành thai, tăng thêm bọn hắn bên này ba người, đúng lúc là một chi 6 người tiểu đội. Chương 278, bị ô nhiễm thế giới đấu trường, 1, chương 278, bị ô nhiễm thế giới đấu trường, 1, Trương Tuấn cùng bọn hắn hàn huyên qua đi, liền đem ánh mắt nhìn về phía đấu trường trên quy tắc bàn quay. Theo bàn quay bắt đầu chuyển động, Trương Tuấn đám người tâm tính thì bắt đầu theo bản quay khẩn trương lên. Đây là cùng trên khán đài hoàn toàn khác biệt tâm thái. Rốt cuộc quy tắc quyết định bọn hắn những người dự thi này sinh tử. Đặc biệt đến ngưng thần cảnh cấp độ này về sau, thi đấu lôi đài quy tắc đối cảnh đều là cùng dĩ vãng có khác biệt cực lớn chỗ. Càng quan trọng chính là, quỷ hóa trình độ sẽ càng ngày càng nặng, điểm này trên mình lần trận đấu thể thao trên đã tràn đầy lĩnh hội. Rắc rắc rắc. Vòng thứ nhất bàn quay dần dần dừng lại. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn, vòng thứ nhất quyết định lần này thế giới đấu trường bối cảnh. Đây là cái gì? Một cái cây. Mọi người thấy đại biểu cho bối cảnh đồ văn, không khỏi nhíu mày. Phản ứng đầu tiên là rừng rậm. Nhưng nhìn kỹ một chút sau đó, lại phát hiện không hề giống, trên ngọn cây này treo lấy rất nhiều quả thực dáng vẻ, có thể chỉnh thể cho người cảm giác rất kỳ dị. Các người có hay không có cảm thấy, cây này có điểm giống là một người? Trên khán đài, có người thấp giọng hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Đừng nói, ngươi một nhắc nhở như vậy, ta thì có loại cảm giác quái dị này, kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một cái cây, vì sao càng xem càng giống là một người bộ dáng? Mọi người ngôn luận rất nhanh liền trong đám người truyền bá ra. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Bạn ma giáo Tù Phong liếc mắt nhìn về phía Trương Tuấn, thấp giọng dò hỏi. Trừu tượng. A. Tù Phong đám người sững sờ, không có đã hiểu là có ý gì. Trương Tuấn ý thức được mình nói sai, giải thích nói, a có ý tứ là, cây này vặn vẹo thần thái, càng giống là một loại trường phái trừu tượng hóa tác, nhìn như là một cái cây, nhưng trên thực tế càng giống là tại biểu đạt đặc thù nào đó vặn vẹo, dục vọng các cảm xúc, cho nên sẽ cho người ta một loại hình như nhìn thấy người cảm giác. Làm nhưng đây chỉ là Trương Tuấn một loại lý do thoái thác, cũng không có cái gì giá trị tham khảo, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này đồ văn quỷ dị chỗ. Theo sát hạng thứ 2 quy tắc kim đồng hồ đã dừng lại. Lần này kim đồng hồ ở dưới đồ văn là một cái đồng hồ cát. Nhìn thấy đồng hồ cát, mọi người vẫn còn tương đối dễ hiểu, thời gian ý nghĩa nha. Có thể để mọi người cảm thấy nghi ngờ là, cái này đồ văn không chỉ là đồng hồ cát, tại đồng hồ cát phía dưới còn có một tấm quỷ dị miệng rộng, miệng đồ văn rất mơ hồ, nhưng mọi người khả năng nhìn vô cùng tốt, có thể nhìn thấy nhỏ xíu chi tiết, có một đôi chân bị treo ở miệng bên ngoài. Này quy tắc sao càng xem càng mơ hồ đâu? Lại là quái thụ, lại là ăn người đồng hồ cát, đây rốt cuộc là nghĩa là gì? Cho đến cuối cùng quy tắc quyết định là một mảnh hỏa diễm hoa văn, lần này đơn giản, không hề lo lắng. Rất nhiều người đều năng lực nhận ra được, chỉ là cuối cùng này một cái hỏa hoạn là chỉ cái gì. Lúc này người chủ trì đã đứng ra. Quỷ cây quỷ thuật, chư vị các ngươi vận khí không được tốt, lần này thế giới đấu trường là một chỗ bị quỷ lực ô nhiễm thế giới, một sáng đặt chân, các ngươi nhất định là bên trong quỷ, muốn sống sót, nhất định phải tại quy định thời gian bên trong đi tìm thấy mở quỷ phương pháp. Thắng lợi phương pháp có hai loại, cái trước là các ngươi đem bên địch người dự thi toàn bộ giết chết, hoặc là các ngươi tìm thấy hủy diệt cái này giới phương pháp, chính là sẽ tự động theo lần này thế giới đi ra ngoài. Chết tiệt. Nghe được người chủ trì tuyên đọc quy tắc cùng bối cảnh, mọi người sắc mặt lập tức trở nên quái dị, đặc biệt Tam sư Minh Hoàng Bao, vừa nghe đến quỷ cái chữ này mặt cũng tái rồi. Trải qua quỷ địa hắn, đúng điều này quỷ dị nơi nguy hiểm lại quá là rõ ràng. Có đôi khi, thậm chí coi như không thấy tu vi mạnh yếu, có thể hay không sống sót hoàn toàn là dựa vào vật khí. Ngay cả Trương Tuấn cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Yên tâm, người khác bên trong quỷ vô cùng phiền phức, nhưng đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Huyết Hải Đường nói với Trương Tuấn, đừng quên kiếm ý sơn trên kia đám hoa sen, lúc cần thiết, đem quỷ lực chuyển rời đến hoa sen phía trên là được. Nhưng này dạng làm, có thể hay không? Ta biết ngươi lo lắng này hoa sen hấp thu quá nhiều quỷ lực về sau, tỉnh lại di thần lực lượng sẽ đối với ngươi cưỡng ép đoạt xá, nhưng ta còn là câu nói kia, ngươi ta sớm đã hết rồi đường lui, chúng ta không có điều kiện đi làm cố tiền hay là cố sau lựa chọn, chỉ có thể một đường mãng rốt cục, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Huyết Hải Đường sát phạt quả đoán, ấy là biết đạo bọn hắn kỳ thực không hề có quá nhiều lựa chọn quyền lợi. Chỉ cần Trương Tuấn tham gia trận đấu thể thao, dù thế nào cũng trốn không thoát quỷ cửa này. Cũng không tham gia trận đấu thể thao, một vị khổ tu, càng là hơn đóng cửa làm xe, tiến triển chậm chạp, làm di thần chậm rãi thu lấy đầy đủ lực lượng, lần nữa cưỡng ép đoạt xá lúc, Trương Tuấn chỉ sợ ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Ta hiểu được. Trương Tuấn hít sâu một hơi, không còn là chuyện này mà xoắn xuýt. Bậc thầy bắt người tuyên đọc xong rồi tất cả quy tắc, phất tay trên bầu trời đấu trường kéo ra một đường vết rách. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, xương trắng từ đó tràn ngập ra. Giờ khắc này ngay cả trên khán đài cả đám nét mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Dù chỉ là cái này lũ lũ xương trắng, trong mắt mọi người bất luận là cái quái gì thế một sáng cùng quỷ có liên hệ, đều giống như chí mạng độc dược bình thường đáng sợ. Mọi người sau khi tiến vào, nếu như là phân tán phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tụ hợp. Chương 278, bị ô nhiễm thế giới đấu trường 2, chương 278, bị ô nhiễm thế giới đấu trường 2, Trương Tuấn hướng sau lưng Hoàng Bao đám người dặn dò một tiếng, chợt chính là vượt lên trước sông vào thế giới đấu trường. Đi thôi, chỉ mong bình an vô sự. Hoàng Bao thở dài, theo sát Trương Tuấn sau lưng đi vào bên trong. Dương Thanh Sơn theo sát phía sau, đúng lúc này là Tù Phong đám ba người. Trương Tuấn đám người đã bước vào thế giới đấu trường, nhưng chính đạo dự thi trên ghế lại là một mảnh bạo động. Bên ấy là chuyện gì xảy ra? Lao Triệu đám người ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy chính đạo dự thi trên ghế tiếng mắng không ngừng, như là có người tại hô to không may, sau đó một đầu nhảy vào thế giới đấu trường, có người đúng là còn chưa bước vào liền trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Dẫn tới chung quanh khán giả một hồi thổn thức âm thanh. Bọn hắn bên ấy sao làm sao còn có người bỏ cuộc đâu? Hắc hắc, nói không chừng là nhận ra Triệu sư đệ, bị Triệu sư đệ thần uy dọa sợ. Tứ đại trưởng lão đang có nói có cười thảo luận, một vị đệ tử vội vàng đã chạy tới báo cáo thông tin. Khởi bẩm trưởng lão, tựa như là chính đạo bên ấy có một người dự thi, rất nhiều người không muốn cùng hắn tiếp xúc, dứt khoát có người lựa chọn bỏ quyền nhận thua, cuối cùng chỉ có hai người tham gia lần này trận đấu thể thao. Ha 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 ha, còn có loại sự tình này. Lão Triệu đã không nhịn được cười ha hả, nhưng một bên Võ Minh Đồng lại phát giác được chuyện này không thích hợp. Thế là Võ Minh Đồng truy vấn, nhưng biết tham gia trận đấu thể thao người là ai sao? Một cái là thần tiêu phái chân truyền, Tạ Tiên Đồng, một cái khác gọi là tên là gì không nghe nói, vô cùng lạ lẫm, chỉ biết là hắn gọi Đạo Nga Mi. Nghe được bốn chữ này về sau, vừa rồi còn đang ở thoải mái cười to láo Triệu trong nháy mắt ngậm miệng lại, hai mắt trợn tròn, chằm chằm vào trước mặt đệ tử thét to, "Ai? Ngươi lặp lại lần nữa." "Đạo Nga." "Cách." "A nha." Đệ tử còn chưa nói xong, liền bị lao Triệu một cái tát đánh bay ra ngoài. "Xéo đi, hừ hừ hừ, đúng là mẹ nó suối quẩy." Võ Minh Đồng và ba vị trưởng lão nhất thời sắc mặt khó coi, chẳng trách chính đạo bên ấy sẽ có người bỏ thi đấu, cùng tiểu này thằng xui xẻo cùng nhau tham gia trận đấu thể thao không phải là tìm chết sao? Chỉ là nghe được tên của hắn cũng cảm thấy suối quẩy cực kỳ. Gặp được ai không tốt, làm sao lại gặp được hắn đây? Võ Minh Đồng ánh mắt nhìn về phía thế giới đấu trường, muốn tìm kiếm Trương Tuấn thân ảnh, ánh mắt chiếu tới chỗ, hơi nước từ từ. Ầm ầm long, nương theo lấy nổ thật to âm thanh tỏa tiếp theo khí thế rồi rào thác nước, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tòa này thác nước theo cao cao trên vách núi chút xuống, tạo thành một đạo rộng lớn màu trắng màn nước, làm cho người không khỏi sợ hai thán phục thiên nhiên thần kỳ cùng trắng lệ. Thác nước trung quanh là một mảnh lít nha lít nhít rừng rậm, cây cối cao lớn thẳng tắp, che khuất bầu trời. Thác nước dòng nước đánh thẳng vào nham thạch, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tóe lên mảng lớn hơi nước. Những thứ này hơi nước tràn ngập trong không khí nhìn, cùng trong rừng rậm cuốn sương mù lượn quanh hòa làm một thể. Soạt. Trương Tuấn đầu theo trong hồ nước ló đầu ra, trong lòng mắng to một tiếng suối quẩy, không ngờ rằng một cước nhảy vào đến, lại là tại một trong hồ nước. Hắn một trở mình bật lên, quanh thân chân khí khuấy động phía dưới, liền đem nước trên người toàn bộ bốc hơi. Chỉ chờ hai chân lúc rơi xuống đất, liền đã là đầy người khô mát. Thật đúng là cái rừng cây a. Lúc này, Trương Tuấn đột nhiên biến sắc, ngay lập tức che đậy hô hấp, nhưng mà trên cánh tay vẫn như cũ sinh ra rất nhiều giống như nho dày đặc màu đỏ mụn nước. Quỷ khí. Trương Tuấn đồng bên trong u nhãn mở ra, nhìn thấy bốn phía trong rừng cây tràn ngập màu đỏ thâm quỷ khí. Hoa cỏ cây cối, không khỏi là bị quỷ khí ô nhiễm, ngay cả phía sau hắn nước sông cũng là như thế. Chính như người chủ trì nói như vậy, đây chính là một cái bị quỷ lực chỗ ô nhiễm thế giới, chỉ cần đặt chân thế giới này, bất kể như thế nào chính mình cũng trong hội quỷ. Lúc này, Kiếm Ý Sơn bên trên, Huyết Hải Đường thình lình mở to mắt, lanh mâu nhìn chăm chú hướng trước mắt hồ sen. Chỉ thấy trong ao hoa sen múa, tựa hồ là người được khổng lồ quỷ lực đang dần dần khôi phục. Hết lần này tới lần khác lúc này, ao sen hạ huyết thủy nhúc đích, liền đem hoa sen trấn áp xuống dưới. Đồng thời, Trương Tuấn xuất ra một cái Tích Hận Đan, ngay lập tức ăn bảo. Tích Hận Ba La Đan trải qua thủ pháp đặc biệt phối chế, sau khi phục dụng năng lực tại thời gian một nén nhang trong miễn dịch hận ý ra thân, có thể điệp ra sử dụng, nhưng cũng có nhất định tác dụng phụ. An đan này người, trong lúc đó bất kể phục dụng bất kỳ linh dược gì đều sẽ vô hiệu. Này Tích Hận Ba La Đan là dùng Ba La Đan cải tạo mà thành, tại lần trước chính mình tham gia thế giới đấu trường lúc thì rất có công hiệu. Giờ phút này vừa vận ăn hết, có thể trình độ lớn nhất trên địa để cho mình nhục thân không còn lây nhiễm trong không khí quỷ khí. Cẩn thận kiểm tra một chút trên cánh tay những kia giống như nho bình thường ngũ nước, thứ này dường như càng giống là nào đó ký sinh vật giống nhau, đang liên tục không ngừng địa muốn thu lấy chính mình nhục thân bên trong chất dinh dưỡng. Trương Tuấn mở bàn tay, sử dụng gia thụy linh thủ một chảo, lập tức da thịt nứt ra, sâu này nho bị hắn sinh sinh xé rách tiếp theo, chỉ thấy vô số giống như sợi tóc mạch máu tại đem huyết bổ đảo cùng mình cánh tay nối liền cùng một chỗ. Trương Tuấn dùng sức kéo một cái, đem nó tận gốc diệt trừ sau đó, tiện tay một đạo lôi quang đem nó đánh thành cho tàn. Đơn giản băng bó một chút, vì chính mình nhục thân cường độ, điểm ấy vết thương nhỏ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tiếp tục kiểm tra một chút quanh thân, xác định không có cùng địa phương khác xảy ra vấn đề sau. Trương Tuấn gọi ra Phi Vân Hồ Lô, trong tay ném đi, chính là thả người nhảy lên hồ lô trốn vào đám mây. Lần này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, không xa chính là có thôn trang Luân Lang dần dần rõ ràng. Chương 279, chương 279, thôn trang không xa, cũng là trăm dặm lộ trình, đúng Trương Tuấn mà nói càng là hơn thoáng qua mà tới. Ngồi Phi Vân Hồ Lô, lơ lửng giữa trời, Trương Tuấn cúi đầu quan sát kỹ thôn. Chỉ thấy thôn này trung quanh bị rừng rậm bao quanh, âm u tĩnh mịch. Thôn trang lối vào là một tòa cao lớn cửa đá, phía trên điêu khắc hai tôn tượng đá, tựa hồ tại miêu tả nhìn hai vị cổ lao thần chỉ, hay là nơi này thôn thủ hộ thần. Hai tôn cự nhân dáng người, chợt nhìn dường như uy nghiêm đứng vững, nhưng cẩn thận nhìn lên, đã thấy này tượng thần trên đúng là đồng dạng sinh ra quái dị đạo thị, cảm giác không giống như là thần linh, càng giống là khối u phòng bên trong bệnh nhân. Trương Tuấn theo giữa không trung rơi xuống, thu Phi Vân Hồ Lô, cất bước đi vào thôn trang. Thôn trang hai bên đường phố, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, nhưng mỗi một nhà phòng ốc cửa sổ cũng đóng thật chặt, tựa hồ đối với ngoại giới tràn đầy sợ hãi thật sâu. Nhưng Trương Tuấn sẽ nghe được một ít thanh âm kỳ quái theo những phòng ốc kia bên trong truyền ra, dường như dã thú tiếng gào thét trầm thấp, phản phất đang nói cái gì. Cách cửa phòng, nhất thời Trương Tuấn đúng là phân không ra bọn hắn là người hay quỷ. Ông. Lúc này phía trước một cái cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra khe hở, một tấm khuôn mặt tái nhợt theo khe hở sau nhô ra nửa cái mặt. Ánh mắt cảnh giác đánh giá lên Trương Tuấn, ngươi là ai, đến chúng ta thôn làm cái gì? Ta là một tên người qua đường, không cẩn thận xông lầm nơi đây là đường, nhìn đến đây có một thôn, muốn tới đây hỏi một chút đường. Nghe được Trương Tuấn về sau, người già mở cửa, vẫy vây tay ra hiệu Trương Tuấn đi vào. Trương Tuấn dùng u nhãn yên lặng xét lại một chút lão nhân phòng ốc, trừ ra quỷ khí tương đối lớn bên ngoài, cũng không có cái gì địa phương nguy hiểm, thế là cùng đi theo vào phòng. Và vào phòng ốc, Trương Tuấn mới nhìn đến lão nhân toàn cảnh, hắn bên trái đùi bị khối u che kín, phía trên cơ thể một khối tiếp lấy một khối, như là mới vừa từ trong đất rút ra khoai lang giống nhau, có thể thấy rõ ràng nhìn thấy xương da thịt ở dưới, từng cây thô to gân thịt. Ngồi đi. Người già chỉ ghế, và Trương Tuấn sau khi ngồi xuống mới quan sát tỉ mỉ Trương Tuấn. Khi thấy Trương Tuấn trên người xác thực không có gì dị thường sau đó, người già thở dài, người xứ khác, nghe ta một câu, ngươi nơi nào đến mau trở lại đi đâu đi, nơi này không an toàn. Nhìn ra được người già tựa hồ là lòng mang thiện ý, nhưng này phiến thiên địa đều đã bị ô nhiễm, chính mình cũng có thể hướng địa phương nào đi. Liên hỏi, lão nhân gia, có thể cùng ta nói một chút nơi này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi trên người tại sao có thể có những vật này? Này, ai biết được, thiên hạ đều là bộ dáng như vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu, chúng ta vừa ra đời, trên người thì có thứ này, căn bản trị không hết, chỉ có mỗi tháng đi trong thành cầu Hoàng Đại Tiên hắt vây tiên thủy, mới có thể hóa giải một chút nỗi thống khổ của chúng ta. Hoàng Đại Tiên, tiên thủy. Trương Tuấn vội vàng hỏi nói, này Hoàng Đại Tiên tiên thủy như vậy thần kỳ sao? Ừm, chỉ cần uống một ngụm, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, chân của ta có thể khôi phục bình thường, mỗi lần uống xong, năng lực kéo dài 3 ngày, người có tiền ra có thể thường xuyên uống, chúng ta cũng chỉ có thể mua từng chút một, có lúc căn bản không nỡ lòng uống. Lão nhân gia, vậy ngài gia bây giờ còn có tiên thủy sao? Ta vui lòng giá cao mua sắm. Trương Tuấn nói xong lục lọi một chút tay áo, từ bên trong xuất ra một khối cục bạc ra đây. Nhìn thấy trên bàn cục bạc, người già hai mắt trợn tròn, vội vàng đưa tay che ôm vào trong ngực lau lau rồi mấy lần, lại dùng răng cắn cắn, xác định là bạc sau mới cười híp mắt nhìn Trương Tuấn, có, ngươi chờ một lát, chờ một lát. Lão nhân nói, thì đứng dậy hướng nhà bếp phương hướng đi, chỉ chốc lát thì mang theo một cái tiểu hồ lô đưa tới, đặt lên bàn. Trong này chính là tiên thủy, chỉ là mùi vị không tốt, có chút đắng chát chát, ngươi một mực uống hết, bảo đảm trong chốc lát thuốc đến bệnh trừ. Nói xong đem hồ lô đưa tới Trương Tuấn trước mặt. Trương Tuấn đem hồ lô nhận lấy mở ra nút hồ lô, một cô gây mùi hương vị dũng mãnh tiến ra. Ánh mắt hướng trong hồ lô nhìn lướt qua, chính là đem hồ lô đặt lên bàn, không nóng nảy đi uống, ngược lại tiếp tục hỏi Hoàng Đại Tiên sự việc. Người già thì không giấu giếm, đem này Hoàng Đại Tiên tất cả mọi chuyện một một đạo ra. Nói hắn là thờ phụng Huyền Nữ Nương Nương, có Huyền Nữ Nương Nương phù hộ. Mỗi tháng đều muốn là Huyền Nữ Nương Nương dâng lên đồng nam đồng nữ, trẻ tuổi tuấn nam, mỹ mạo nữ tử đi phụng dưỡng Huyền Nữ Nương Nương. Chẳng qua này Hoàng Đại Tiên cũng là nhìn xem dưới người đĩa, nếu để cho tiền bạc đủ nhiều, còn có thể cho ngươi theo Huyền Nữ Nương Nương chỗ nào cầu đến một khối hộ thân phù, vật kia mang ở trên người, liền rốt cuộc không cần lo lắng trở thành chúng ta bộ dáng. Nói đến chỗ này, người già sắc mặt cảm thán. Thế đạo này, có tiền trôi qua đây thần tiên còn dễ chịu, không có tiền người, lại là ngay cả tiếp tục sống cũng khó khăn. Nói xong, nhìn về phía hồ lô nói, uống nhanh đi, này tiên thủy thấy một lần quang hiệu quả liền muốn đánh chết gấu. Tốt. Trương Tuấn gật đầu một cái, đem hồ lô cầm trên tay, ngẩng đầu lên liền đem bên trong cái gọi là tiên thủy uống một hơi cạn sạch dáng vẻ. Cho đến lắc lắc hồ lô, một giọt tiên thủy cũng không có sau đó, mới đưa hồ lô còn cho người già. Lão nhân gia, từ đây đến kia trong thành, đi tìm Hoàng Đại Tiên lại nên như thế nào đi a? Không xa không xa, hướng phía đông đi, lật ra sơn, qua hà, lại đi 30 dặm có thể đến, chỉ là cái gì? Nhìn xem người già mặt lộ vẻ khó xử, Trương Tuấn vội vàng truy vấn. Người già cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chân của mình mặt, dùng con muỗi bình thường âm thanh nói, chỉ là ngươi đi không được nữa. Vì sao? Trương Tuấn nói xong đứng dậy, lại là đột nhiên một hồi đầu váng mắt hoa, ầm một chút, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, ngẩng đầu lên, toàn thân co quắp, một tay che lấy bụng dưới, cuối cùng chính là đổ vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Vì sao? Người già đối với cái này đã thành thói quen dáng vẻ, nhìn đổ vào trên bàn Trương Tuấn, tự nhủ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, hai tử a, ngươi xem xét chính là đại phú nhân gia thiếu gia, không biết chúng ta khổ sở, tất nhiên đến rồi, vậy liền lưu lại đi, nhìn xem dung mạo ngươi trắng tinh, còn có bạc phân thượng, về sau không thể thiếu ngươi ăn mặc. Nói xong người già mở cửa. Chỉ chốc lát, bắt đầu từ bên ngoài đi tới 3-5 người. Có nam có nữ, bọn hắn quay chung quanh tại Trương Tuấn bên cạnh nhìn lên, từng cái toét miệng cười lên. Những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít địa cũng nhiễm nhìn quỷ lực, có đầu đã biến hình, có bụng to đến như là một người phụ nữ có thai. Mọi người tiến lên trước dò xét Trương Tuấn. Tốt tốt tốt, này nhìn trắng nõn, này vật liệu xem xét chính là người có tiền ra, đầu tiên nói trước, lần này nên đến phiên cô nương nhà ta đấy. Một cổ cùng thùng nước một thô nam nhân nói, thì từ phía sau đem nhà mình cô nương lôi ra tới. Cô nương kia trên mặt hiện đầy màu đen nhọn, có nhọn đều đã bị cào nát thấm nhìn một cô nương huyết. Nhưng mọi người đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí ngay cả cô nương kia cũng nói thẳng, ta nhìn hắn hình như không phải người bình thường, nếu không trước chặt hai cái cánh tay, cho thôn lão bọn hắn nhắm rượu ăn. Hay là Tống đại nha đầu hiểu chuyện, cứ làm như thế, trước chừa cho hắn nhìn hai cái chân, nếu là dám chạy trốn, hai chân thì không cho hắn còn lại, chỉ cấp hắn lưu cái làm việc người làm thuê là được. Cả đám nói xong muốn chuẩn bị động thủ. Các ngươi gấp cái gì, trước tiên đem cởi quần áo, cái này thân quần áo sợ là cũng có thể đáng giá không ít tiền đấy. Đúng đúng đúng. Mọi người lao nhau đang muốn đưa tay đi bắt Trương Tuấn, lại không nghĩ giờ phút này Trương Tuấn hai mắt thình lình mở ra. Bèn, một đạo lôi quang thình lình tại thôn vùng trời bành tạc. Theo sát đạo này lôi quang bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán, một giây sau liền đem tất cả thôn ngưng là đất bằng. Siêu. Lôi quang trong, Trương Tuấn thân ảnh thình lình xông lên đám mây, thẳng đến hướng đông bên cạnh thành trấn phương hướng. Khoảng thời gian một nén nhang, làm Trương Tuấn dựa theo người già nói tới phương hướng bay qua một cái ngọn núi sau đó, chính là xa xa nhìn thấy một tòa cổ thành. Lần này hắn không có tùy tiện đi vào bên trong, mà là đem dùng u nhãn yên lặng quan sát. Tòa thành trì này rất lớn, theo quy mô trên nhìn xem, không khó coi ra, nó đã từng huy hoàng trắng lệ, phồn hoa huyên náo. Nhưng bây giờ tòa thành này, phản phất là trải qua một hồi tàn khốc chiến hỏa tẩy lễ, trở nên rách nát tiêu điều, giống như bị năm tháng quên phế tích. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy mặc cũ nát quần áo bách tính. Quần áo của bọn hắn lam lũ, khuôn mặt tiểu tụy, phản phất đã trải qua vô tận đau khổ cùng đau khổ. Trong không khí tràn ngập một loại nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt. Mặc dù chiến hỏa đã tắt, nhưng mọi người trên mặt viết đầy sầu lo cùng bất an, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón mới tai nạn. Hai bên đường phố phòng ốc rách nát không chịu nổi, cửa sổ phá toái, vách tường loang lổ, gạch đá gạch ngói vụn đầy đất. Những điều đã từng là cửa hàng, khách sạn, miếu thờ kiến trúc, bây giờ đã không cách nào phân biệt ra bọn chúng nguyên trạng. Chúng nó tại trong chiến hỏa may mắn còn sống sót, lại bởi vì năm tháng ăn mòn mà dần dần làm hao mòn. Làm Trương Tuấn dùng u nhãn quan sát tòa thành thị này lúc, thế mà kinh ngạc phát hiện thành thị bên trong quỷ khí thế mà rất ít, thậm chí không cách nào cùng trong rừng rậm quỷ khí đánh đồng, thậm chí không bằng trong làng 1/10. Nói cách khác, liền xem như sinh hoạt ở nơi này người bình thường, cũng sẽ không lập tức bị quỷ khí ô nhiễm, chỉ là sẽ theo thời đại thời gian tích lũy chậm rãi quỷ hóa. Kết quả này là ngoài Trương Tuấn đoán trước, nhưng chờ hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện trong thành một cái đại lộ đem toàn bộ thành thị một phân thành hai. Thành phố nửa trên còn tương đối sạch sẽ gọn gàng, trên đường phố người người khuôn mặt tiểu tụy, nhưng trên người không hề có quá nghiêm trọng quỷ hóa hiện tượng. Trái lại dưới đường phố bộ phận, nói là địa ngục nhân gian cũng không đủ. Bên trong cư dân tuyệt đại đa số đều đã quỷ hóa. Thân thể bọn họ cồng kềnh đến đáng sợ, thậm chí một bộ phận tứ chi biến hình, đã không cách nào hành tẩu đứng thẳng. Trương Tuấn cẩn thận xem kỹ trước mặt tòa thành trì này một lát, chính là phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai phía ngoài quỷ khí khi tiến vào thành thị về sau, dẫn đầu bị khu vực thành thị nửa dưới bên trong dân chúng hấp thu hơn phân nửa, còn lại một bộ phận quỷ khí, không đợi xông qua đường đi, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản trở về. Là trận pháp. Hiện nay Trương Tuấn thực lực, một chút có thể nhìn ra đây là bị người động tay động chân. Càng là hơn mượn nhờ trung cấp trận pháp bách khoa toàn thư bên trong tri thức, nhìn ra trận pháp này đầu mượn, đúng là tại trong thành thị, một đột ngột từ mặt đất mọc lên màu son trong đạo quan. Đạo quan kia trên treo lấy một khối mô biển, phía trên thình lình viết ba chữ huyền nữ quan chương 280, thưởng thức người, 1, chương 280, thưởng thức người, 1, tà dị. Trương Tuấn nhìn đạo quán, chỉ thấy đạo quán này bốn phía tràn ngập khí tức âm sâm. Đạo quán tường ngoài cũ nát không chịu nổi, phía trên hiện đầy ám lục cỏ xỉ rêu cùng khô héo dây leo, cửa lớn rộng lớn mà nặng nghề, phía trên điêu khắc một ít khuôn mặt đáng ghét yêu thú hình tượng, mỗi khi gió thổi qua, đại môn kia trên vòng cửa chính là phát ra từng đợt thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết. Cẩn thận nhìn lên, mới nhìn đến môn kia hoàn đúng là dùng thiếu nữ xương đầu điêu khắc thành, gò má hai bên xuyên qua hai cây xương đùi. Trương Tuấn nói tà dị, lại không phải chỉ đạo quán này tà dị, mà là lần này thế giới đấu trường tà dị. Trước thế giới đấu trường trong, tốt xấu người ta hay là núp trong quỷ địa chỗ sâu che giấu, ngày lễ ngày Tết mới ra ngoài một lần. Chỉ cần ngươi không vào phố Tây, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Có đó không trong thế giới này, điều này quỷ khí la sâm sản phẩm, đúng là trực tiếp thì kiến tạo tại thành trấn vị trí trung tâm bên trên. Dùng nửa thành nhân mạng đến hấp thụ quỷ khí, cho ngoài ra nửa thành người coi như thịt người máy làm sạch. Không hổ là bị ô nhiễm thế giới, chân coi nhân mạng là thành cỏ rác sử. Đông đông đông. Lúc này trong thành truyền đến trận trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Chỉ thấy một nhóm đội ngũ phi hồng quải thải, khua chiêng gõ trống, tốt là náo nhiệt. Này như là nhà ai đón dâu xử lý việc vui đội ngũ. Có thể phương hướng lại là thẳng đến hướng đạo quan mà đi. Trương Tuấn Ngũ cảm kinh người, nghe phía sau trong tiệu truyền đến trận trận nữ tử tiếng cầu khẩn, liên tưởng đến trước đó kia trong thôn láo hủ lời nói. Xem chừng, đây là muốn cho đạo quan kia bên trong hoàng đại tiên bảy đổ cùng đến rồi. Quan sát kỹ một hồi, Trương Tuấn không có trực tiếp động thủ, thu phi vân hồ lô rơi xuống đám mây, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đám người, đi theo đội ngũ một đường đi về phía trước. Đội ngũ ven đường chỗ qua, trung quanh bách tính một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Ba cái tiệu, bên trong lại là cạch cạch rung động. Đặc biệt cái cuối cùng trong tiệu, càng là hơn ông nôn hế ngữ tiếng mắng chửi, trêu đến theo tiệu bà mối đều muốn ghé vào cạnh tiệu, cao giọng khuyên đủ nói, ai đù, cô nương à, ngươi đi phụng dưỡng huyền nữ nương nương, đó là mấy đời cũng tu không tới phúc khí, ngươi chờ sau này tại nương nương bên cạnh tu được đại đạo, đến lúc đó liền xem như mẹ ngươi già cũng là muốn đi theo hưởng không hết phúc báo. Trong tiệu nữ tử nghe vậy lập tức dùng sức cất cửa tiệu, mắng to, ngươi cái đáng đâm ngàn đao tiện phụ, sinh con ra không có lỗ hậu chơi ứng, lão nương làm vị cũng không buông tha ngươi, đừng nói ta làm thần tiên lão nương cái thứ nhất thì giết ngươi cả nhà, đem ngươi cả nhà rút gân lột da treo lên làm đèn lồng. Bà mối bị mắng khỏe miệng co giật, dứt khoát thì không khuyên giải hướng phía một bên mấy cái thổi kèn với tay, để bọn hắn vây quanh tiệu trùng quanh thổi, thổi đến việt vang dội càng tốt, tiện đem nữ tử này âm thanh đè xuống dưới. Ba 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 ba. Đội ngũ phía sau còn có một cái tiệu nhỏ, trong tiệu lại có hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Trương Tuấn nghe được âm thanh, trong lòng nhất thời sinh ra sát ý, này hoàng đại tiên cũng tốt, huyền nữ nương nương cũng được, ngay cả vừa mới đầy tháng hải nhi cũng không buông tha, so với kia ngũ thông thần càng là hơn đáng hận. Theo đám người tới trước đạo quán, nhưng đám người lại là vô cùng ăn ý đứng ở khía cạnh một loạt, xa xa cùng đường đi đối diện kia phiến đen nhánh rách nát khu vực kéo dài khoảng cách. Ánh mắt chiếu tới, liền thấy phế tích dưới, những kia đã dị hóa thân ảnh run run rẩy rẩy đi ra đây, hèn mọn, xấu xí thân ảnh, bại lộ tại bên kia tầm mắt của mọi người phía dưới. Trêu đến Trương Tuấn bên cạnh những người này vô cùng không thoải mái, có người nhịn không nổi như vậy xấu xí gương mặt, xoay qua chỗ khác nôn mửa liên tu. Có người thì là chỉ vào những thứ này dị hóa cư dân lớn tiếng phá mạn. Đến cuối cùng diễn biến thành cầm lấy đá đập quá khứ. Từ đầu đến cuối, những thứ này bị dị hóa dân chúng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, tự ti dưới đất thấp nhìn đầu, đối với tiểu này chửi rủa đã sớm tập mãi thành thói quen. Đạo quán đại môn bị hai vị đồng tử mở ra. Hai đồng tử, cái bụng tròn vo bộ dáng, sắp tương đạo bào mở ra, đây mang thai 10 tháng người phụ nữ có thai còn muốn qua trương. Nhưng bọn hắn thân thể lại rất gầy, theo ống tay áo lộ ra cánh tay có thể nhìn thấy hai cái này đồng tử sớm đã là gầy đến da bọc xương khô, gầy trên mặt làm nổi bật hai viên không hề tức giận con mắt, thấy thế nào cũng không giống là hai cái đạo đồng, càng giống là hai cái tiểu quỷ. Trương Tuấn dùng ngũ nhãn nhìn lên, chính là lắc đầu. Này hai hải tử không cứu nổi. Bọn hắn phần bụng có một đoàn quỷ khí, dường như đã dựng dục thật lâu, có đồ vật gì sắp từ bên trong chui ra ngoài. Đại môn mở ra về sau, không lâu ngay tại một đám nam nữ nữ chen chúc dưới, từ bên trong đi ra một vị khoác lên đạo bào lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ áo bào cũ nát mà dầu mỡ, tràn đầy nếp nhăn, tướng ngũ đoạn, tặc mi thử mục. Nhìn đưa tới cửa tế phẩm, trên mặt mang lên nụ cười tượng một đóa hoa cúc nở rộ, vằn mèo mà xấu xí. Ý cười chưa bao giờ đã đến ánh mắt của hắn, kia đôi mắt tam giác còn đang ở dùng bắt bẻ ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy cậu nhà giàu nhóm thân ảnh. Một lát mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, huyền nữ hàng thế, thiên hạ thái bình, bảo đảm các ngươi bình an, thiên địa hỗn độn còn có thượng thanh hạ trọng, thế gian bẩn thỉu chi khí, nhường huyền nữ nương nương cũng không thể tránh được, sai khiến ta đạo là tiếp dẫn sứ, đưa đón thiện giả phúc báo, nghiêm trị tội ác nghiệp chướng. Nói xong, chỉ phía trước đen nhánh rách nát trên đường phố, những kia trốn ở trong bóng tối thân ảnh đen nghịt địa nằm sấp trên mặt đất, đội vàng quỳ lạy, miệng tụng huyền nữ phúc đức thiên hàng. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, cho nên đời này kiếp này không được thiện quả, nghiệp lực quân thân, như còn không thành tâm quy y huyền thiên thần nữ, chính là đời sau thì khó thoát kiếp nạn này, chỉ có thành tâm quy y, đời sau mới có thể thoát khỏi khổ hải, dấn thân vào quang minh chi thế. Hoàng đại tiên nói xong, chính là ra hiệu sau lưng nam nữ, đem tế phẩm thu nhập đạo quán, sau đó để người xuất ra một đại sát tấm, đem nước đùa phân phát cho mọi người. Lập tức dân chúng sôi nổi phun lên tiền tranh đoạt nước đùa. Sau đó hoàng đại tiên nhường đồng tử ôm một cái khác thùng nước đùa đi bên kia cho những kia dị hóa cư dân cấp cho. Trương Tuấn xa xa đứng ngoài quan sát, nhìn thoáng qua kia cái gọi là nước đùa. Không ngờ rằng thứ này thế mà thật sự chính là có hiệu quả. Chương 280, thưởng thức ngươi, 2, chương 280, thưởng thức ngươi, 2, tam thần thủy uống này thủy, có thể trong thời gian ngắn hóa giải tự thân quỷ lực. Mỗi uống một ngụm có thể cầm tục 3 ngày. Lại không biết này thủy đến tột cùng làm sao chế tác, chỉ cảm thấy này trong nước dường như có một loại đặc thù kỳ dị lực lượng. Nhiệm vụ, tìm thấy nguồn nước nhiệm vụ độ khó, đơn giản nhiệm vụ ban thưởng, 3 viên nước nguyệt tinh. Nhìn thấy tam thần thủy hiệu quả, Trương Tuấn cũng rất giật mình, hắn nhìn về phía cái này cái gọi là hoàng đại tiên, rõ ràng chính là một cái giang hồ lừa đảo. Trên người quỷ khí ung tùm, còn kèm theo một cỗ thấy không rõ, nói không rõ đồ vật, loại người này thấy thế nào cũng không giống như là loại đó sẽ làm chính sự người. Lẽ nào là ta trông mặt mà bắt hình dòng sao? Hoài nghi bên trong, Trương Tuấn nhìn thấy mấy cái phú thương cười nhẹ nhàng đi vào trong đạo quán đi. Trong lòng khẽ động chính là cùng theo một lúc hướng trong đạo quán đi, muốn vào xem đến cuối cùng. Đứng lại, huyền nữ quan cũng không thể loại bảo. Đi tới cửa, hai cái đạo đồng chính là một trái một phải đối lại ở Trương Tuấn. Vậy bọn hắn vì sao có thể vào? Trương Tuấn chỉ đã vào trong những thương nhân kia. Bên trái đạo đồng mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn là thiện nhân, đại thiện nhân, đệ tam thiện nhân, cho nên có thể vào trong, ngươi muốn vào đạo quán, trước làm thiện nhân, làm được đệ tam thiện nhân có thể vào đạo quán. Trương Tuấn còn đang ở hoài nghi, cái gì đệ tam thiện nhân, bên phải đạo đồng yên lặng xuất ra một quyển sổ sách, ngươi muốn làm bao nhiêu việc thiện, 5 lượng bạc có thể làm một thế thiện nhân, 20 lượng làm hai thế thiện nhân, 300 lượng làm đệ tam thiện nhân. Trương Tuấn nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt, hảo gia hỏa, nhà ngươi thiện nhân chính là quên tiền a, không giống nhau. Trương Tuấn trầm biếm, bên trái đạo đồng một tay để ở trước ngực, thì thầm, huyền nữ thiên hàng. Số tiền này cũng không phải là dùng cho đạo quán, lấy đối với dân dụng đối với dân, tương lai vẫn là phải dùng tại những thứ này cực khổ bách tính trên người, không quan hệ bao nhiêu, chỉ là cầu cái tâm thành. Trương Tuấn trợn trắng mắt, đúng, tâm thành tắc linh nha. Thí chủ có ngộ tính, tự nhiên là một thế thiện nhân vậy. Có thể quên ngân trăm lượng, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm đệ tam thiện nhân. Đạo này đồng mặc dù khô gầy quá dị, nhưng này miệng ngược lại là thật biết marketing. Trương Tuấn theo trong tay áo trực tiếp lấy ra một khối kim cô nương ra đây, ước lượng một chút, có chừng 20 lượng phân lượng, trực tiếp ném cho đồng tử. 100 lượng quá keo kiệt, thì cho ngươi 200 lượng tốt. Hắn còn nhớ trước thế giới đấu trường trong, một kim chống đỡ 10 ngân giá hàng, này 20 hoàng kim thì đầy đủ quy ra thành 200 lượng. Đạo đồng tiếp nhận kim nguyên bảo, thái độ trong nháy mắt 180 độ chuyển biến lớn. Chúc mừng thiện nhân, chúc mừng thiện nhân đã cho mình tích lũy đệ tam phúc báo, đã có vào quan cùng đại tiên ngồi trên mặt đất tư cách. Bên trái đạo đồng chắp tay chúc mừng. Bên phải đạo đồng thì là đưa cho Trương Tuấn một túi. Thiện nhân chờ gấp, nơi này có một quyển huyền nữ bảo giám, chính là huyền nữ truyền xuống tới kinh điển. Còn xin thiện nhân thường xuyên đọc, bên trong có 3 viên thần dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Trương Tuấn mở ra nhìn lên, trong bao vải còn có một quyển cổ thư, 3 cái bình thuốc. Không thể không nói, tốn tiền chính là không giống nhau. Trương Tuấn xách túi, chính là đi vào bên trong. Vòng qua đạo quán môn hộ đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh trống trải sân nhỏ. Bốn phía không có bất kỳ cái gì bày biện, chỉ có một cây đại thụ lập trong sân ở giữa. Cây này dài cũng là kỳ lạ, như là cây hoè, lại giống là cây rong, cành lá rậm rạp, phía trên treo lấy lít nha lít nhít đèn lồng màu đỏ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Trương Tuấn nhìn thấy những thứ này đèn lồng, thì không tự chủ được nghĩ tới từng tại quỷ địa hành cung bên ngoài, người kia ra đèn lồng. Dưới đại thụ, chỉ thấy Hoàng Đại Tiên chính ngồi xếp bằng, cùng một đám phu thương ngồi cùng một chỗ. Chỉ thấy Hoàng Đại Tiên nói được đạo lý rõ ràng thiên hoa luận truy, một bộ có thể vĩnh bảo thái bình bộ dáng, đem những kia các phú thương rô đến đầu góc tròn váng. Sau đó lại là xuất ra phủ đầu, đối với sau lưng đại thụ chặt xuống dưới. Phanh phanh phanh. Mỗi một phủ đầu rơi xuống, sau lưng cây đại thụ này chính là phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, tất cả tán cây cũng đang rung động. Sau đó đỏ tươi huyết nước theo bị phủ đầu chém ra khe trong chảy ra. Một đám phú thương đội vàng dùng bát đi đón. Chỉ thấy huyết dịch này rơi vào trong chén, đúng là nhanh chóng ngưng kết ra một thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ kia dãy rủa cơ thể, hai tay giơ cao ngăn tại trước mặt, giống như lúc bộ dáng trêu đến mấy cái phú thương cười ha ha. Sau đó há mồm một ngụm liền đem thiếu nữ hút vào trong miệng. Trương Tuấn nhìn những thứ này phú thương uống hào như huyết bộ dáng, không khỏi âm thầm nhíu mày. Vị này là mới tới thiện nhân sao? Tới thật đúng lúc, mau mau đi nhấm nháp một chút đi, đây chính là thần thuật tiên nước, hơn một cái có thể bảo đảm ngươi 3 tháng không nhận ác nghiệp quân thân, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không bị ác nghiệp ô nhiễm, đây chính là đồ tốt, phía ngoài nước bùa, chính là dùng vật này chế, một giọt có thể làm ra một đám bạc. Hoàng đại tiên nói xong bưng lên một đựng đầy huyết thủy bát đưa đến cười nhẹ nhàng địa đưa đến Trương Tuấn trước mặt, cái này bát không quý, chỉ cần bạch ngân 50 lượng. Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên. Nhìn thấy chén kia bên trong huyết nước và mèo, đúng là hóa thành một huyết anh hải bộ dáng. Liên tưởng đến kia tiệu sau chuyên môn đưa tới Hải Nhi, gương mặt tuấn tú sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa tay một quyền nện ở vị này hoàng đại tiên trên mặt, đây là đại gia ta thưởng thức ngươi. Chương 281, rút kiếm chi là bất bình người, 1, chương 281, rút kiếm chi là bất bình người, 1, Trương Tuấn nén giận một quyền, kia hoàng đại tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị một quyền này đánh trúng mặt, lập tức cả người bay rất ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang to lớn. Lần này, nguyên bản náo nhiệt sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, những kia bưng bắt các phú thương còn chưa lấy lại tinh thần, không biết chuyện gì xảy ra. Và nhìn thấy trên mặt đất hoàng đại tiên mới có người vạn phần hoảng sợ địa chỉ vào Trương Tuấn, ngươi lớn mật, ngươi dám thương đại tiên. Nói xong trên tay bắt hướng trên mặt đất ném một cái, chính là giận đùng đùng nhào lên muốn cùng Trương Tuấn liều mạng. Lại không nghĩ, không chờ người bọn tới Trương Tuấn trước mặt, chính là bị Trương Tuấn một cái to mồm rút thành con bay. Trương Tuấn nhìn cũng không nhìn bị này phú thương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, đã không cách nào động đậy hoàng đại tiên, trong lòng phẫn nộ chưa tiêu. Phản thiên nha. Còn lại phú thương nhìn Trương Tuấn còn dám ra tay đả thương người, trong miệng ngay lập tức hét lớn muốn đem Trương Tuấn chém thành muôn mảnh. Ngươi là ai? Ngươi làm sao dám như thế làm cản? Ngươi dạng này sẽ gặp thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Một vị phú thương không dám lên trước, xa xa chỉ vào Trương Tuấn, khoa tay múa chân địa mắng to lên. Hắn cao âm thanh cuối cùng khiến cho Trương Tuấn chú ý chỉ thấy Trương Tuấn mở mắt ra, cười lạnh nói, thiên lôi đánh xuống. Được, vậy ngươi xem nhìn xem, xét đánh không bộ ta. Vâng. Trương Tuấn vừa dứt lời, một đạo lôi quang thình lình sẽ rách tương cùng, chỉ là một giây sau lôi quang thì tình chuẩn không sai nện ở tên này phú thương trên đầu. Kinh khủng ánh sáng mạnh kia tại mọi người khuôn mặt, chỉ là trong tích tắc, trong không khí thì tràn ngập ra một cỗ thịt nướng mùi thơm ngát. Vừa rồi còn kêu gào nhìn muốn để Trương Tuấn thiên lôi đánh xuống phú thương, giờ phút này đúng là bị lôi điện bổ đến kinh ngạc. Bịch một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một màn này, trong nháy mắt nhường cái khác các phú thương trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trương Tuấn hướng những kia còn đang ở ngây người các phú thương, lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn cái này sao? Vậy liền đến thử xem đi. Thanh âm của hắn tràn đầy uy hiếp, nhường những kia các phú thương cũng sợ tới mức không dám động đậy. Bọn hắn kinh hãi nhìn Trương Tuấn, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi. Người này là ai? Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Trương Tuấn từng bước một đi về phía bọn hắn, ánh mắt của hắn để bọn hắn cảm thấy như là bị dã thú chằm chằm vào một. Bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau, nhưng mà Trương Tuấn lại như bóng với hình một theo sát phía sau. Đột nhiên, một phú thương nhịn không được hét dầm lên, bọn hắn bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, cái bàn bị đụng đổ, chén dĩa bị ngã được vỡ nát, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Trương Tuấn lại không chút nào để ý. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chạy trốn bóng lưng, khinh thường nhếch miệng, liếc mắt nhìn về phía kia hoàng đại tiên thân ảnh. Lần này đầu, chỉ thấy nguyên bản trên mặt đất nằm sấp hoàng đại tiên, giờ phút này đã lại lần nữa đứng lên. Hắn đau khổ bụng mặt, trong đôi mắt lóe ra oán độc qua mang. Ngươi là ai, dám đến huyền nữ quan gây chuyện, kinh động đến huyền nữ nương nương, ngươi đang tiếp nạn trốn. Hoàng đại tiên mặt mày dữ tợn, nói chuyện đồng thời, nguyên bản thấp bé cái đầu trong nháy mắt cất cao lên. Xoẹt xẹt một tiếng, trên người đạo bào thình lình bị bành trướng cơ thể căng nứt mở. Qua trong giây lát vị này hoàng đại tiên chính là hóa thân dạ xoa bình thường. Toàn thân hắc vụ lượn quanh, giống như theo địa ngục chỗ sâu mà đến. Hắn một tay hóa thành hắc phong, cuồng phong gào thét, đem chung quanh đại thụ đều thổi được ngã trái ngã phải, che kín bầu trời trong bóng tối, tràn đầy khủng bố cùng chấn ép. Trương Tuấn vì ưu nhãn quan sát, phát hiện này hoàng đại tiên sau khi biến thân, thực lực đúng là đã thẳng bức ngưng thần cảnh, đạt tới ngưng thần ngự vật trình độ. Đi chết. Thấy Trương Tuấn không đáp lời, hoàng đại tiên còn tưởng rằng hắn bị hình dạng của mình dọa sợ, lúc này quả quyết ra tay. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, cơ thể chạy xuôi kim quang, trong chốc lát chính là xuất hiện tại Trương Tuấn đỉnh đầu. Hoàng đại tiên hé miệng, phát ra một tiếng gào chát chúa, thanh âm của hắn như là như lưỡi dao sắc bén, cắt vỡ không khí. Theo tiếng hú của hắn, không khí chung quanh đột nhiên nóng rực lên, một cỗ cường đại khí lưu đem trên mặt đất bụi đất toàn bộ cuốn lên, tạo thành một cỡ nhỏ phong bạo. Trương Tuấn cảnh giác nhìn hoàng đại tiên biến hóa, rốt cuộc gia hỏa này quỷ khí cuốn thân, dù là tu vi không cao, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Hai tay của hắn nắm tay, nút trong thể nội phi thiên thần giáp đã vận sức chờ phát động, nương theo lấy trưởng thành chân khí phun trào, Trương Tuấn chỉ cảm thấy nhục thân huyết khí bốc lên, toàn thân gân cốt cơ thể tràn ngập một cỗ không dùng hết lực lượng. Giết. Hoàng đại tiên cơ thể như là tên rời cùng bắn về phía Trương Tuấn. Hắn móng nhọn như là lưỡi dao sắc bén, lóe ra hàn quang. Trương Tuấn không sợ hãi chút nào, đón lấy Hoàng đại tiên xông tới. Hai người cơ thể trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, trên mặt đất bụi đất đều bị hất bay. Hoàng đại tiên mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng Trương Tuấn liếc hầu tát tới. Trương Tuấn xảo diệu nghiêng người tránh né, đồng thời một quyền nặng nề mà đánh vào Hoàng đại tiên phần bụng. Trên nắm tay thình lình bùng lên ra một đạo cường đại điện mang, trực tiếp xuyên qua Hoàng đại tiên ngực. A! Lọt vào lôi điện xuyên ngực một kích. Hoàng đại tiên cả người hoành lật ra đi, trên không trung lộn vài vòng, sau khi hạ xuống rên rỉ thống khổ nhìn. Hắn cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng Trương Tuấn đã tới hắn trước mặt. Trương Tuấn một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, nhường hắn không cách nào động đậy. Ngươi thì chút thực lực ấy, còn dám tự xưng cái gì đại tiên. Hắn giơ chân lên, chuẩn bị cho Hoàng đại tiên một kích cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, Hoàng đại tiên đột nhiên miệng niệm chú ngữ, không khí chung quanh đột nhiên nóng rực lên. Trương Tuấn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đang tụ tập, hắn hiểu rõ cái này yêu quái còn có cuối cùng tuyệt chiêu. Chương 281, rút kiếm chi là bất bình người, 2, chương 281, rút kiếm chi là bất bình người, 2, lông mày siết chặt, đưa tay một quyền đập xuống. Đồng thời Hoàng đại tiên một đạo ánh sáng nóng rực, mang theo trong thân thể của hắn bạo phát ra, trong nháy mắt đem hết thể chung quanh cũng cắn nuốt hết. Trương Tuấn cũng bị quang mang bao phủ ở bên trong, chẳng qua là khi quang mang tàn đi, Hoàng đại tiên toàn thân mềm nhũn địa trừng to mắt nhìn lên. Đã thấy Trương Tuấn vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, chỉ là khoác trên người vàng óng ánh chiến giáp, hắn tất sát nhất kích mà ngay cả nhường Trương Tuấn lui lại một bước đều không có. Trương Tuấn ngồi xổm xuống, đối mặt Hoàng đại tiên tuyệt vọng nét mặt, thì này, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng đại tiên thật sự sợ người nam nhân trước mắt này tồn tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cây này là chuyện gì xảy ra? Trương Tuấn không để ý Hoàng đại tiên vấn đề, hỏi lại trước mặt hắn cây này vấn đề. Hoàng đại tiên nghe vậy, sửng sốt một chút, toàn tức nói, ngươi không phải thánh đạo người sao? Thánh đạo? Trương Tuấn lắc đầu. Mắt thấy Trương Tuấn phủ nhận, Hoàng đại tiên mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, thậm chí như là tìm được rồi cái gì ỷ vào cả người tinh khí thần một chút thì khôi phục lại, từ dưới đất bò dậy, cam tức nhìn Trương Tuấn, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Trương Tuấn nhíu mày, hắn vô cùng không thích Hoàng đại tiên thái độ. Thế là gậy ngón tay một cái, chính là kích xạ ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang chớp mắt như điện, một giây sau xuyên thủng Hoàng đại tiên bắp chân. A! Hoàng đại tiên hét thảm một tiếng, lên tiếng quẳng xuống đất, nhất thời mồ hôi lạnh chính là theo gương mặt lăn xuống đến, không còn nghi ngờ gì nữa cho tới giờ khắc này Hoàng đại tiên mới ý thức được trước mặt người thanh niên này khủng bố. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Ê! Hoàng đại tiên sửng sốt một chút, vội vàng hồi đáp, đây là thần mục sẽ phù hộ tòa thành này trấn, ngăn cản ác nghiệp. Thần mục? Trương Tuấn cười lạnh nói, ngươi là lấn ta chưa từng thấy cây thần sao? Là thực sự, đây quả thật là cây thần. Mắt thấy Hoàng đại tiên chết không đổi giọng, Trương Tuấn không nhịn được hừ lạnh nói, đã là cây thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn dùng người để nuôi ăn? Đừng cho là ta nhìn không ra, những kia hải nhi, nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều do ngươi dùng để nuôi cây này, thứ này cũng xứng gọi là thần mục. Nghe được Trương Tuấn chất vấn, Hoàng đại tiên không những không giận mà còn cười, hắn từ dưới đất ngồi dậy đến thần sắc quái dị nhìn Trương Tuấn. Ha ha, buồn cười, ngươi đến tột cùng là từ địa phương nào chui ra ngoài mao tiểu tử, cái gì cũng không biết, thế mà còn dám tới chất vấn ta. Hoàng đại tiên thở dốc một hơi, vết thương đau đến toàn thân hắn cơ thể cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đang cười, bởi vì đây là hắn đời này đã nghe qua buồn cười nhất sự việc. Không có cái này trong thành trì tất cả mọi người muốn biến thành không phải người không bị quái vật, kia nửa thành người chính là kết cục, hy sinh một số nhỏ người đến bảo hộ đại bộ phận dân chúng, cái này chẳng lẽ không phải cây thần sao? Ngươi nói cho ta biết, nếu như không có cây này, những người còn lại nên làm cái gì? Lẽ nào mọi người cùng nhau trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mới tốt sao? Hoàng đại tiên nói xong, cơ thể cũng trở nên phấn khởi. Nhưng mà hắn lời nói này cũng không ảnh hưởng đến Trương Tuấn, ngược lại nhường Trương Tuấn vì đó buồn nôn. Nguyên lai, là cái này ngươi cái gọi là cây thần. Trương Tuấn quay người nhìn về phía trước mặt cây này, ánh mắt dần dần cay nghiệt lên, nếu quả như thật như lời ngươi nói, nó đúng là cây thần, nhưng ta nhìn thấy lại không phải như vậy, ta chỉ có thấy được các ngươi bản thân từ tâm, mượn cơ hội ông tài. Nếu là cái này trong miệng các ngươi cây thần, vậy mọi người dựa vào cái gì quyết định, ai có thể coi là người, ai tới làm ủy? Trong miệng ngươi thiện nhân đối diện quảng trường ác nhân là ai đến phán định? Còn có cây này, có thể nó không sai, nhưng trong mắt ta, chỉ thấy cây này trong hàng trăm hàng ngàn oan hồn đang khóc tố, tại kêu rên. Nói xong, Trương Tuấn ấn đường lóe ra một đạo lôi quang, theo sát lôi quang lóe lên, chính là ở giữa không trung phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Cây thần, ta nhìn xem thứ này chẳng qua đem người trở thành súc vật nuôi nhốt dây thừng, nô lệ chúng sinh đầu nguồn. Trương Tuấn âm thanh giống như tiếng sấm, theo sát bích loa kiếm bay di chuyển, một giây sau, mũi kiếm bắn ra khủng bố kiếm khí, hóa thành một đạo lôi quang thình lình xuyên qua cái gọi là cây thần. Oanh! Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn thấy quần quần kinh lôi trên bầu trời huyền nữ quan vỡ ra một to lớn lỗ hổng. Chỉ một thoáng quỷ khóc thần hảo, thiên địa đen kịt một màu. Không, cây thần dưới lôi quang hóa thành biển lửa đốt cháy hầu như không còn, cây bên trong bị cầm tù vong linh đen nghịt địa sông lên đám mây. Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi đơn giản chính là người điên, toàn thành người đều muốn bị ngươi hại chết. Huyền nữ nương nương chắc chắn sẽ hạ phàm đến tru sát ngươi cái này phản tặc. Trương Tuấn nhưng lại không còn hắn, một cước đem vị này hoàng đại tiên đá bay ra ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn cây kia làm xuống một to lớn hốc cây, bên trong toàn bộ là bạch cốt âm u, có phải không biết bao nhiêu người tích lũy ra tới cốt sơn. Thở dài, chính là phải rời khỏi. Trên mặt đất Hoàng đại tiên dáng chống đỡ nhìn một hơi, hai mắt không cam lòng chằm chằm vào Trương Tuấn bóng lưng, ngươi dám lưu lại tính danh sao? Trương Tuấn đem bích loa kiếm thu hồi, thả người nhảy lên một cái, chỉ nói, trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là thiên lại bày ra bất bình người. Chương 282, cổ tháp tại Nam Mi, 1, chương 282, cổ tháp tại Nam Mi, 1, Trương Tuấn thả người mà đi, căn bản không có ở chỗ này dừng lại, trước khi đi thời khắc, đang lầm đám mây quay đầu nhìn thoáng qua kia huyền nữ quan, khoát tay, vạn trượng lôi đỉnh thỉnh lình phá không mà rơi, trong nháy mắt đem đạo quán này bổ đến vỡ nát. Đợi thêm nữa mấy tức thời gian, không có gì tiếng động, lúc này mới gọi ra Phi Vân Hồ Lô, nhanh chóng rời khỏi. Hắn hiện tại đã hiểu cái thứ hai quy tắc ý nghĩa. Những thứ này cái gọi là cây thần, bên ngoài là tại bảo vệ thành trấn bách tính, nhưng trên thực tế lại là đem người nuôi nhốt ở trong đó, không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Này Hoàng đại tiên biết không nhiều, tinh khiết chính là một thần côn, chính mình còn cần đi tìm càng lớn thành trấn mới có thể có đến càng nhiều thông tin. Chỉ là kỳ quái là chính mình ngay cả cây cũng chém, kia huyền nữ nương nương lại là ngay cả tiếng động đều không có. Chính mình vào huyền nữ quan lúc cũng cảm giác này huyền nữ quan trong quỷ khí u tùm, vốn cho rằng và làm thị hoàng đại tiên, kia cái gọi là huyền nữ nương nương nhất định là sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính mình thuận tay lại diệt này cái gọi là huyền nữ nương nương. Chỉ là đến cuối cùng huyền nữ nương nương thì không có xuất hiện, nhường Trương Tuấn trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Về phần mất đi cái gọi là cây thần phù hộ, kia thành trấn trong một nửa khác người sẽ làm sao, Trương Tuấn không cách nào đi quản. Nhưng theo những kia bị quỷ khí lây nhiễm người đến nhìn xem, dù sao trong thời gian ngắn không chết được. Về phần kia cây thần, ngay cả hài nhi đều muốn cầm lấy đi hiến tế, giữ lại làm cái gì? Nếu là cái này cái gọi là thái bình, vậy cái này phần thái bình không cần cũng được. Mọi người cùng nhau bị quỷ hóa, ngược lại càng công bằng. Chính mình không cần thiết đi dây dưa những chi tiết này, hoặc nói và đi xoắn xuýt những thứ này vụn vặt chi tiết, không bằng đi tra rõ quỷ khí đầu nguồn. Nếu là có thể theo đầu nguồn tiêu diệt quỷ khí, mới thật sự là tạo phúc thiên hạ. Chỉ là này dường như cũng không phải hoàn thành lần này trận đấu thể thao điều kiện. Thắng lợi phương pháp có hai loại, cái trước là đem đối lập người dự thi toàn bộ giết chết, hắn là tìm đến hủy diệt cái này giới phương pháp, chính là sẽ tự động theo lần này thế giới đi ra ngoài. Chẳng qua chuyện ở người sao, nếu quả như thật có khả năng, Trương Tuấn còn là nghĩ muốn đi nhìn thử một chút. Hắn một đường hướng đông mà đi. Trên đường nhìn thấy rất nhiều rách nát thôn, trong thôn bách tính hoàn toàn bên trong quỷ, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Nếu là trẻ tuổi một chút trên người mặc dù có chút quỷ hóa đặc thù, nhưng cũng không ảnh hưởng hoạt động. Nhưng nếu là tuổi già chính là cơ thể quỷ hóa nghiêm trọng, tứ chi cổng kền. Lại hướng phía trước hơn 10 dặm, Trương Tuấn theo đám mây rơi xuống. Trung quy là không có nhập đạo, phía trước vừa động thủ một lần, phía sau ngự chạy phi vân hồ lô dạng này nhất phẩm pháp bảo phi hành lâu như vậy, tiêu hao cũng là to lớn. Hết lần này tới lần khác chính mình ăn tích hận ba la đan cái đồ chơi này ăn hết có thể che đậy bị khí, nhưng tương tự cũng sẽ nhường những đan dược khác mất đi hiệu lực. Chính mình không cách nào ăn đan dược khôi phục nhanh chóng, để cho ổn thỏa, Trương Tuấn không thể không rơi xuống, tạm thời nghỉ ngơi ngồi xuống khôi phục. Nếu không tiếp tục bay xuống đi, chân khí tiêu hao quá lớn, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, chính mình ứng đối không kịp, là muốn ra đại đường rẽ. Nơi này bốn phía hoang vu, chỉ có một tòa cũ nát chùa miếu cô độc địa đứng sừng sững ở trên cánh đồng hoang. Trương Tuấn dùng u nhãn quan sát, xác định chùa miếu không có vấn đề gì sau đó, chính là dự định ở chỗ này qua đêm chỉnh đốn. Đi vào trước cửa ngôi đền, tòa này chùa miếu đã rách nát được không ra bộ dáng, nhưng cuối cùng trải qua 5 tháng tăng thương, mưa gió tẩy lễ, lại như cũ duy trì xưa cũ đoan trang đại khí cảm giác. Hình như 5 tháng rách nát cũng không nhường chùa miếu hào quang biến mất, ngược lại bằng thêm mấy phần 5 tháng trầm trọng. Cửa là một đôi cao lớn sư tử đá, mặc dù bộ phận điêu khắc đã không rõ ràng, nhưng vẫn vô cùng uy mãnh. Trên cửa đá hoa văn màu sớm đã phai màu, bước vào trong miếu, chỉ thấy đại điện trong tràn đầy bụi bặm, hiện đầy mặt nện, đại điện trống trải trong, tiên tính chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Trong điện tượng thần rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ duy trì bọn hắn trang nghiêm thần thái, phản phất đang yên lặng thủ hộ lấy cái này sớm đã vứt bỏ miếu thờ. Nhìn ra được, nơi này đã từng là một tòa hương hỏa cường thịnh đại tự. Nơi này cung điện kiến trúc, phần lớn là đã sụp đổ, có thể đại điện vẫn như cũ hoàn hảo, thậm chí ngay cả cho bụi cũng không nhiều, đây là quy công cho đại điện đặc biệt thiết kế kết cấu. Trương Tuấn không có học qua kiến trúc, nhưng nghe đã từng nói chùa miếu có một loại đặc biệt lối kiến trúc, có thể đại điện trong cho bụi ít, tựa vật trên sẽ rất ít có tích cho. Thừa dịp sắc trời chưa đen, chính vào hoàng hôn, Trương Tuấn dường như là một du khách, một gian địa tham quan lên. Chùa miếu phía sau có một tòa gác chuông, phía trên có một tòa tàn phá cổ chung, đó là một bộ phận thiếu thốn dấu vết, một đoạn đứt gãy kinh văn theo chuông hạ lộ ra, tiểu chữ không rõ ràng, nhưng mỗi một lời tràn đầy lực lượng cùng thần bí. Làm gió thổi qua lúc, cổ chung phát ra trầm thấp tiếng ông ông, phản phất đang giảng thuật cổ lão chuyện xưa. Lúc này Trương Tuấn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trên hành lang bích họa. Bích họa tại 5 tháng từng bước xâm chiếm hạ đã xuất hiện rất nhiều thiếu thốn, nhưng từ phía trên vẫn như cũ năng lực nhìn thấy đã từng thế giới này diện mạo một góc. Bích họa bên trên, một vị lao tăng mặt mỉm cười, ngồi ở hoa sen trên bảo tọa, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thanh thản, giống như trong thâm nguyên đèn sáng, chỉ dẫn mê mọi đường linh hồn. Phía sau hắn, kim quang lóng lánh Phật, Phật quang phổ chiếu mặt đất, vạn vật khôi phục, chúng sinh hoan hỉ. Trương Tuấn dọc theo bích họa phương hướng đi lên phía trước, hình tượng một mảnh hài hòa, cho đến bích họa bên trong xuất hiện một tòa màu đen chùa miếu. Nay chùa miếu huy hoàng khổng lồ, có thể trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ tà ma, cho dù chỉ là tại bích họa trên quan sát, Trương Tuấn cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Là quỷ điện. Nhìn thấy tòa này màu đen chùa miếu một cái mắt, Trương Tuấn trong lòng chính là tuân ra hai chữ này, quá quen thuộc. Tòa này chùa miếu mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước thế giới đấu trường quỷ hành cung dường như giống nhau như lúc. Theo sát trước mặt bích họa bên trong, hiện ra rất nhiều người bình thường thân ảnh, bọn hắn nằm rạp xuống tại màu đen chùa miếu trước, chỉ cần quỳ xuống đất cúng bái, có thể đạt được các loại tài nguyên. Thông tin càng lúc càng rộng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nằm rạp xuống tại màu đen chùa miếu tiền. Chỉ là theo tín đồ gia tăng, tham lam thì tại mỗi người nội tâm sinh sôi, to lớn bóng tối bao phủ tại đây một số người trên thân. Lại sau này, hắn nhìn thấy đen chùa miếu cửa trước đột nhiên nhiều một cái giếng. Muốn đạt được tài nguyên, địa vị, thậm chí là quyền lực người, cần tại trong giếng bước xuống một kiện đồ vật để chứng minh chính mình thành kính. Thế là mọi người sôi nổi xuất ra vật phẩm trên người hướng xuống ném. Bắt đầu mọi người vứt xuống một đám tóc, có thể đạt được một kiện tơ vàng bệnh quần áo. Những người sau này vứt xuống gia súc, thu được thuần kim chế tạo pho tượng. Mọi người phát hiện chỉ cần ném vào thứ gì đó việt chân quý, đạt được bảo vật càng nhiều. Thế là mọi người sôi nổi bắt đầu đầu nhập nhiều thứ hơn, cho đến có một ngày, một vị phụ nhân nhẫn tâm bước xuống chính mình vừa mới sinh hạ hải tử. Từ cái này một thiên, bích họa sắc điệu bắt đầu triệt để trở thành đen trắng, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác sắc thái. Toàn này màu đen chùa miếu thì giống như theo địa ngục trong thâm viên nổi lên. Bóng tối bao phủ mặt đất, thế gian bắt đầu trở nên hỗn loạn, các phương cường hào bắt đầu tranh đoạt đen chùa miếu quyền khống chế, tụ tập nhân mã giết đến máu chảy thành sông. Lẽ nào, tất cả căn nguyên là xuất hiện ở tòa kia màu đen trong chùa miếu? Trương Tuấn nhìn thấy này, đã không kịp chờ đợi về sau nhìn lại, nhưng không khéo là, phía sau vách tường sụp đổ một bộ phận, đem mảng lớn bích họa nền hủy. Trương Tuấn phóng qua một đoạn này về sau, tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy Lao Hòa Thượng mang theo 800 tăng chúng tụ tập tại đen chùa miếu dưới. Lao Hòa Thượng quanh thân Phật quang lấp lóe, tại 800 tăng nhân ra chỉ dưới, giống như Phật tổ lâm phàm, trấn áp thô bạo đen chùa miếu. Đen chùa miếu bên trong nô ra một con bàn tay lớn màu đen, đen nhánh trên bàn tay bỏ đầy khô lâu hài cốt, một mảnh lại một mảnh bụi bặm bị cuốn lên, giữa thiên địa tràn đầy hỗn độn cùng bóng tối. Lao Hòa Thượng hơi cười một chút, trong mắt tràn đầy bao dung cùng thương hại. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đen chùa miếu, một khắc này, thời gian giống như dừng lại. Lập loại Phật quang phổ chiếu mặt đất. Bích họa tại lúc này dừng lại, tất cả phải nên như xưa chuyện bên trong như vậy, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Có thể sự thật chứng minh không phải như vậy, bích họa sau còn có cuối cùng một bước. Là Lao Hòa Thượng bóng lưng, bóng tối lén lút, một nhóm tay cầm đao binh thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào 800 Phật tăng sau lưng, yên lặng giơ đao lên mình, đối với phía sau tên kia hòa thượng đầu chém xuống đi. Cuối cùng này một bức tranh, kết hợp bây giờ hoang vắng chùa miếu, thật chứ để người cảm thán ngàn vạn. Chẳng qua nếu như bích họa trên là thật sự, như vậy tất cả đầu nguồn nên tại đen chùa miếu nơi này. Nếu năng lực hủy đi đen chùa miếu lời nói, có phải hay không liền có thể xua tan này quỷ khí, nhường thế giới này khôi phục như lúc ban đầu đâu? Hoặc nói, hủy đi đen chùa miếu chính là tính cả thế giới này cùng nhau hủy diệt. Trương Tuấn đứng ở bích họa tiền suy nghĩ một hồi lâu. Hay là thông tin quá ít, đợi ngày mai tiếp tục đi đường, tốt nhất có thể cùng thứ ba sư minh bọn hắn tụ hợp, đến lúc đó mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Dù hắn hiện tại đã là vô sinh môn đại trưởng lão, địa vị siêu nhiên, vẫn như trước sẽ không coi thường hoàng bao đám người. Chính mình năng lực đi đến hôm nay, một nửa là huyết hải đường giúp đỡ, một nửa khác cũng là chính mình có hệ thống nguyên nhân. Chính mình có thể tiến bộ thần tốc, có thể những người khác tại không có ngoại lực giúp đỡ tình huống dưới, từng bước một đi đến hôm nay, ai dám nói bọn hắn đều là tầm thường. Nói không chừng người ta sớm có biện pháp giải quyết thì không nhất định. Nghĩ đến này, Trương Tuấn đi trở về Phật đường, tùy ý phá hủy hai khối tấm ván gỗ coi như củi lửa, nhóm lửa đống lửa. Sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra thổi phồng nệm, dầu hỏa đèn, ban ăn, từ nhiệt hỏa nổi, phối hợp một bình phì tử Coca-Cola. Chỉ chờ lẩu ngục cục mà nổi lên, mùi thơm bay đầy Phật đường, Trương Tuấn tay trái cầm bánh bột nô, vừa ăn lẩu, đừng đề cập có nhiều hài lòng. Lần này bên ngoài đấu trường trên quan sát tất cả mọi người bó tay rồi. Chương 282, cổ tháp tại Nam Y 2, chương 282, cổ tháp tại Nam Y 2, hiểu rõ ngươi là tới tham gia trận đấu thể thao, không biết còn tưởng rằng ngươi là tại gia suy. Phi tử Coca-Cola bọn hắn biết đến, rốt cuộc trong siêu thị cũng có bán. Có thể cái đó từ nhiệt hỏa nổi là cái gì? Nhìn lên tới rất mỹ vị dáng vẻ. Còn có hắn dưới mông tấm kia mềm giường là cái gì? Sao chính mình thì bành trướng, trở thành giường? Nhìn qua giường như còn mềm mềm so với cái kia pháp bảo còn thần kỳ. Thứ này ta sao không có ở siêu thị gặp qua đâu? Lẽ nào là pháp bảo nào đó? Không được, lần này chờ hắn quay về, dù thế nào cũng muốn hỏi một chút, thứ này thị trường quá lớn, thế nhưng so với cái kia tầm thường pháp bảo còn thuận tiện. Lao Triệu đám người ngồi trên khán đài, nhìn Trương Tuấn thích trí nấu cơm giã ngoại thời gian, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ hắn dưới mông tấm kia đệm khí giường giá trị. Thứ này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đối bọn họ mà nói hay là vô cùng thực dụng. Ai cũng muốn để cho mình hoàn cảnh tốt một chút, bất luận là tại nhà mình trụ sở, hay là tại tham gia thế giới đấu trường. Tấm này dễ chịu nệm, thường thường có thể giải quyết không ít vấn đề. Làm nhưng còn có từ nhiệt hỏa nổi, tuyệt đối đừng xem nhẹ thứ này, thường thường tại trận đấu thể thao trong khung cảnh, dừng lại từ nhiệt hỏa nổi có thể không giải quyết được đói khát, nhưng mang tới trên tinh thần an ủi lại là to lớn, thường thường càng có thể kích phát ra tiềm lực của con người. Rốt cuộc có đôi khi, hai bên thực lực chênh lệch không bao nhiêu, liều chính là một tâm tính. Trương Tuấn Chính ăn được ngon đấy. Đột nhiên nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Không bao lâu, một đạo thanh quang theo giữa không trung hiện lên, sau đó thanh quang giữa không trung đánh một cái lượn vòng, chính là rơi thẳng vào trước cửa ngôi đền. Thanh quang tản đi, một vị đạo nhân trung niên thân ảnh nổi lên đi ra, cười nhẹ nhàng hướng nhìn Trương Tuấn đánh một cái chắp tay lễ. Vô lượng tiên tôn, bần đạo xông lên 300 dặm, cuối cùng là gặp phải một vị đạo hữu đấy. Nói xong trung niên đạo nhân trực tiếp đi vào cửa. Trương Tuấn trên dưới xét lại đối phương một chút, kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng là không nhìn rõ ràng đối phương, đạo nhân này quanh thân hình như có một cỗ kỳ lạ đạo vận gia trì, còn có tinh quang lấp lóe chỉ là cực kỳ ảm đạm. Nhập đạo. Trương Tuấn cẩn thận quan sát, nhưng lại cảm thấy không như. Còn nữa nếu là nhập đạo cảnh, đối phương không cách nào bước vào cái này thế giới đấu trường, cùng bọn hắn cùng là đồng thời người dự thi mới đúng. Nhưng nếu không phải nhập đạo, trên người cố này nói không rõ đạo không rõ đạo vận lại nên như thế nào giải thích? Trong chốc lát, Trương Tuấn nghĩ đến hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương là tinh tú đỉnh phong cao thủ, chỉ nửa bước đã bước vào nhập đạo cửa lớn. Loại thứ hai, chính là đối phương đã từng là nhập đạo cảnh, chỉ là sau đó rất xuống cảnh giới. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã có duyên gặp nhau, sao không đến ngồi xuống một lần? Trương Tuấn theo trong túi chứa vật xuất ra một mềm băng ghế ra đây, thoải mái mời đối phương ngồi xuống. Như thế bần đạo thì không khách khí. Đạo nhân kia đi vào đại điện, đặt mông ngồi ở mềm trên ghế, sau đó kinh ngạc nói, này ghế vẫn rất dễ chịu, mềm mềm không biết đạo hữu nơi nào đọc được. Siêu thị Vân Hải. À, chính là vô sinh môn mới mở nhà kia siêu thị à, ta đi qua, vận khí kém một chút, tốn ta 5000 linh thạch, đều không có rút đến kia cái gì pháp khí tu lý quyển, nghe nói thứ này đắt đến vô cùng, người khác 3100 chương địa thu mua, 5000 linh thạch, có thể liên tục rút 10 lần người không có rút đến. Trương Tuấn hơi kinh ngạc. Gây dựng lúc, hắn cố ý nhường nhị sư huynh bọn hắn đem chúng thưởng sát suất tăng lớn, không nói vận khí tốt liền xem như vận khí bình thường người, cho ăn bể bụng 1000 linh thạch tiêu phí nên rút đến một tấm. Nếu như đối phương thật sự tốn 5000 linh thạch đều không có rút đến một tấm, kia vận khí không khỏi cũng quá chút xui xẻo đi. Ha ha, ta người này, vận khí kém. Đạo nhân đối với cái này không để bụng, thật giống như đã thành thói quen giống nhau. Cái này khiến Trương Tuấn càng thêm tò mò, đáng tiếc trong thế giới game hắn không có huyền duyên chi đồng, nếu không mượn nhờ huyền duyên chi đồng ngược lại là năng lực xem xét ra hỏa này đến tuột cùng là cái gì mệnh cách, vận khí kém như vậy. Tại hạ Triệu Quất, dám hỏi đạo hữu là môn nào phái nào, xưng hô như thế nào? A a, là Bần đạo thất lễ, Bần đạo đạo Nga Mi, Ngọc Hư cung môn hạ. Trương Tuấn không nghe nói đã từng nói tên này, chẳng qua nếu là Ngọc Hư cung hắn nghe nói qua, là chính đạo Tam giáo thập tam trong tông Tam giáo một trong, thuộc về chính đạo Kình Thiên chi trụ. Hai người mặc dù chính tà đối lập, nhưng bây giờ còn không rõ ràng lắm tình huống môi trường dưới, ai cũng không nghĩ tùy tiện động thủ. Chủ yếu là hai bên kỳ thực đều không có cái gì nắm chắc. Trương Tuấn không nhìn rõ ràng vị này đạo Nga Mi, đạo Nga Mi cũng đồng dạng nhìn không thấu Trương Tuấn. Thực chất, đạo Nga Mi đấy lòng đây Trương Tuấn còn muốn kinh ngạc. Chưa từng thấy Trương Tuấn, nói rõ đối phương là ma đạo sở thuộc, có thể nếu là ma đạo sở thuộc, vì sao lần đầu tiên nhìn sang, trên người công pháp đúng là lộ ra một cỗ chính khí, nguyên thần ánh sáng, càng là hơn lôi đình lấp loé. Hắn vừa rồi lần đầu tiên kem chút đem Trương Tuấn nhận là vị kia cùng hắn cùng nhau đi vào Thần Tiêu phái đệ tử Tả Tiên Đồng. Kết quả rơi xuống đất mới phát hiện không phải đối phương. Với lại, người này mặc dù không phải ngưng thần đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực lại làm cho hắn không dám coi thường, chỉ là trên người phát ra kia cố kiếm khí, liền để hắn cảm thấy kinh hãi. Hai người đã không có động thủ diệt trừ tính toán của đối phương, chính là cùng ngồi xuống sướng trò chuyện. Nói lên nơi đây thế giới, đạo Nga Mi cũng là vẻ u sầu không dương, kéo ra ống tay áo, chỉ thấy tay áo phía dưới, đúng là sinh ra một màu đen khối u tựa như đồ vật. Với lại thứ này rõ ràng là đang không ngừng mở rộng. Dù là đạo Nga Mi dùng chính mình đặc thủ chân khí áp chế cũng không được. Hắn ngược lại là nghĩ tới muốn trừ hết vật này, nhưng này chỗ bốn phía quỷ khí hoành hành, ăn uống dùng xuyên, đâu đâu cũng có. Liền xem như trừ đi thứ này, khó đảm bảo sẽ không lại mọc ra một mới. Thấy thế, Trương Tuấn trực tiếp ném qua đi một bình tích hận ba la đan nói rõ công hiệu sau đó, thì meo mắt nhìn về phía đạo Nga Mi. Đạo Nga Mi không ngờ rằng thế mà còn có kiểu này kỳ lạ đan dược. Cầm lên cẩn thận quan sát một lát, chính là trực tiếp há mồm ăn hết. Nhìn thấy đạo Nga Mi ăn đan dược, gương mặt Tuấn Tú trên ý cười dần dần dậy. Đây là một bước thăm dò, rốt cuộc mọi người không phải một phe cánh. Đạo Nga Mi nếu là không ăn, tấm kia Tuấn Mã trên thì đi cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nếu là đạo Nga Mi ăn đan dược, nói rõ đúng là có thành ý hợp tác, mình có thể cho hắn cung cấp đan dược, mọi người bình an vô sự. Ngược lại làm sơ vì cho tổn tiên lâu cái này ngu ngơ mua khẩu phần lương thực, chính mình dòng dã mua một đám bao tải ba la đan, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Sau đó Trương Tuấn thì thoải mái xuất ra đồ ăn vặt, từ nhiệt hỏa nổi các loại vật phẩm cùng đạo Nga Mi chia sẻ, hai người một bên ăn một bên trò chuyện một chút chính là cho tới kiếm thuật bên trên. Đạo Nga Mi đối với kiếm pháp thành tựu không sâu, nhưng hắn từng là nhập đạo cao thủ, lại là Ngọc Hư cung đệ tử, mưa dầm thấm đất, cũng đúng kiếm đạo có chính mình một phen thái độ. Trương Tuấn cùng đạo Nga Mi lẫn nhau giao lưu một phen, so sánh của mình kiếm đạo, lập tức chính là có một tầng tâm đắc cảm ngộ. Chỉ là hắn không biết, hai người này nói chuyện đang vui. Trên khán đài, lão Triệu bọn bốn vị trưởng lão đều nhanh phải gấp điên rồi. Vô Liêm Sỉ, cha cho ta trở về cha, nhất định là cái đó ăn cây táo rào cây sung người tiết lộ tiếng gió, nhường chính đạo bên kia khốn nạn phái ra đạo Nga Mi tên hôn đàn này. Lão Triệu còn nhớ dậm chân. Võ Minh Đồng đám người nhìn đấu trường trên hình tượng, cũng là xuất mồ hôi chán. Đạo Nga Mi cái này sao chổi, là có tiếng đen đủi, hết lần này tới lần khác người này cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, lại thế nào không may chính là không chết. Hắn không chết, bên cạnh hắn những người kia liền theo xui xẻo, có thể so với hành tẩu siêu cấp vũ khí. Cũng trách ta nhóm, tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ cùng với đạo Nga Mi, trách chúng ta trước đó đã không có nhắc nhở cho hắn. Võ Minh Đồng thần sắc tự trách. Không thể nói như thế, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới đạo Nga Mi sẽ tham gia lần này trận đấu thể thao đấy. Bốn vị trưởng lão lo lắng muôn phần. Trương Tuấn lại toàn vẹn không biết, mình lập tức muốn nhận đạo Nga Mi ảnh hưởng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Trương Tuấn chính là đứng lên ra ngoài đổ nước, rốt cuộc Coca-Cola uống quá nhiều, mắt tiểu có chút mánh. Tùy ý đi đến một chỗ không đáng chú ý góc tường, Trương Tuấn thở ra dây lưng quần. Xì xì xì. Gió mát quất vào mặt, thân thể lắc một cái, Trương Tuấn đang muốn nâng lên một lúc, đột nhiên liền nghe đến sau lưng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân này tới gấp rút, Trương Tuấn ngay lập tức cảnh giác lên, quay người lại không nhìn thấy sau lưng có đồ vật gì. Có thể tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lúc này tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, trung quanh đột nhiên một chút yên tĩnh trở lại. Trương Tuấn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy trung quanh quỷ khí dường như trở nên nồng nặc rất nhiều, có thể ngoài ra cũng không biến hóa khác. Đang lúc Trương Tuấn dự định bước nhanh rời khỏi, một loại cảm giác khác thường hiện hiện trong lòng, ngẩng đầu đi lên nhìn lên. Chỉ thấy đỉnh đầu rách nát gạch ngói về sau, hai cặp con mắt chính cách gạch ngói khe hở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chương 283, chiêm bước hỏi đường, mới vào thần hương, 1, 1, chương 283, chiêm bước hỏi đường, mới vào thần hương, 1, 1, cái quái gì thế? Trương Tuấn trong lòng thất kinh, đưa tay một đạo lôi pháp vỗ tới. Đôn đốt. Một tiếng nổ vang, nguyên bản rách nát mái vòm thình lình nổ tung. Có thể và Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên, thân ảnh kia đúng là biến mất không thấy gì nữa, có thể trong không khí nhưng vẫn là quanh quẩn đối phương 333 tiếng bước chân. chỉ là tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Đó là vật gì? Trương Tuấn trong lòng cảm thấy quái dị, dùng u nhãn quan sát bốn phía, lại sửng sốt cái gì cũng không thể nhìn thấy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Đạo Nga Mi đi tới, hắn cũng là bị vừa nãy tiếng động sợ kinh nhiều đến, chẳng qua là kinh ngạc tại Trương Tuấn lôi pháp. Chỉ là tùy tiện một đạo kinh lôi, uy lực vẫn như cũ không thể coi thường, bực này lôi pháp thậm chí so sánh Tạ Tiên Đồng cũng không chút thua kém. Không sao, có thể là ta nhìn lầm. Trương Tuấn lắc đầu, chưa hề nói quá nhiều, chủ yếu là chính mình thì không có biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đạo hữu lôi pháp tốt là thần kỳ, chẳng lẽ có thần tiêu truyền thừa? Đạo Nga Mi mở miệng hỏi. Rốt cuộc thần tiêu phái chủ công lôi pháp, thậm chí không nói qua trường chút nào, thiên hạ lôi pháp xuất thần tiêu, tuy là một câu nói bừa, nhưng cũng là có thể thu được phần lớn người tán đồng. Cũng không phải. Trương Tuấn lắc đầu, nhưng cũng không có nói rõ chính mình lôi pháp căn nguyên. Đạo Nga Mi thấy thế cũng liền không còn hỏi kỹ hỏi lại muốn phạm vào kỵ hủy chẳng qua hắn tiếng nói nhất chuyện, lần này thần tiêu chân truyền một trong Tạ Tiên Đồng cũng tới, nếu như các ngươi gặp gỡ, ngược lại là có thể hào hào luận bàn một chút. Thần tiêu nhất mạch sao? Trương Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ra vừa rồi một việc quái sự, Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi cũng liền không có ý định ở chỗ này tiếp tục ở lại. Quỷ đáng sợ, không ở chỗ ô nhiễm, càng nhiều hơn chính là không hiểu ra sao, để người tìm tòi không thấu thứ gì đó. Thật giống như chúng nó là cùng thế giới vốn có quy tắc hoàn toàn là ngược lại giống nhau, có đôi khi muốn diệt trừ đối phương, còn nhất định phải dựa theo đối phương quy tắc đến mới được. Thế là hai người làm sơ nghỉ ngơi về sau, chính là cùng nhau ngự không mà đi, tiếp tục hướng tây bay. Trong lúc đó hai người vì tiết kiệm chân khí, chính là thay phiên khống chế pháp bảo. Như vậy một người khống chế pháp bảo, một người khác còn có thể trên pháp bảo ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục nhanh chóng chân khí. Cứ như vậy, hai người đi đường tốc độ một chút so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đoạn đường này, hình như vận khí không được tốt, không phải thời tiết đột biến nổi lên gió lớn, chính là đột nhiên sấm sét vang dội, mưa đá như mưa. Tóm lại Trương Tuấn luôn cảm thấy đoạn đường này có chút gập ghềnh cảm giác. Cuối cùng hai người tại một chỗ trên gò núi tạm thời dừng lại chỉnh đốn. Tập kích bất ngờ xa như vậy, thì chưa thấy một ra dáng thành thị, rách nát không lớn thôn trang cũng không phải ít, có thể bên trong tất cả đều là bị quỷ hóa cư dân. Trương Tuấn cũng hoài nghi có phải hay không phương hướng sai lầm rồi. Bằng không chúng ta hướng tây nam phương hướng đi thôi, Vân Đạo bấm ngón tay tính toán, tây nam hướng gió đại cát, nói không chừng chúng ta năng lực ở bên kia gặp được chuyện gì tốt. Đạo Nga Mi ngón tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ là đang dùng dịch thuật suy tính. Thật tình không biết một màn này ở bên ngoài quan chiến trong mắt mọi người, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thả ngươi nương cái đó cho má. Triệu Trường Lao đã tức nhảy dựng lên chửi đồng, nghìn vạn lần không thể tin này thì xui xẻo thôi rồi luôn lời nói, lần trước hắn nói như vậy, kết quả không biết hố chết bao nhiêu người. Ngươi kêu nhỏ ba chân dịch thuật ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Mọi người nhìn xem Triệu trưởng lão như vậy nhốn nhác bộ dáng, cũng đều có thể đã hiểu. Đã từng Đạo Nga Mi ngay tại một chỗ quỷ địa, an nói bừa bãi nói mình biết cái gì dịch thuật, đoán ra phương hướng, nhường mọi người theo hắn công kích. Hảo gia hỏa, tổng cộng 8 người, không đợi tiến lên, thì xuất hiện các loại bất ngờ thương vong thảm trọng, ngay cả Đạo Nga Mi chính mình thì suýt nữa mất mạng tại đây. Tiểu này thằng xui xẻo nói phương hướng, tuyệt đối không thể tuyển. Đáng tiếc lao Triệu bọn hắn bất kể như thế nào đi nữa lo lắng, thì không có cách nào cùng Trương Tuấn đưa tin, chỉ có thể cầu nguyện Trương Tuấn tuyệt đối không nên hướng tây nam phương hướng đi. Cũng may Trương Tuấn mặc dù là nghe không được Triệu trưởng lão bọn hắn nhắc nhở, nhưng khi hắn nhìn về phía tây nam lúc, trong lòng nhất thời có loại rất mãnh liệt cảm giác bài xích. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, tất nhiên là có thiên nhân cảm ứng. Chẳng qua có ít người tương đối mạnh, có ít người yếu nhược mà thôi. Thế là thừa dịp Đạo Nga Mi không chú ý, chính là ngón tay bấm niệm pháp quyết, sử dụng ra thần thông, bước tam chiêm. Trong chốc lát, trước mắt chính là hiện tương lai quang ảnh, nhìn thấy bọn hắn hướng phía tây nam phương hướng ven đường 300 dặm. Sửng sốt không tìm được một tòa thành trì, cuối cùng đặt chân lúc nghỉ ngơi, còn gặp phải một ít hoàn toàn quỷ hóa dị thú công kích. Dị thú số lượng rất nhiều, một sáng giết chết, chính là sẽ có nguyền rủa ra chỉ trên người bọn hắn, này nguyền rủa cũng là tà môn. Đối bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng, có thể giết nhìn sát nhìn hai người kinh ngạc phát hiện, trên người mình đã sinh ra lông thú, mà quyết luân lang dường như thì bắt đầu hướng về dị thú bộ dáng phát triển. Chương 283, chiêm bút hỏi đường, mới vào thần hương, 1-2, chương 283, chiêm bút hỏi đường, mới vào thần hương, 1-2, mãi đến khi cuối cùng chính bọn họ cũng bắt đầu có chút không phân biệt được chính mình đến tột cùng là người hay là dị thú. Hình tượng không dài đến đây là kết thúc. Trương Tuấn thấy thế nhíu mày. Đạo Nga Mi gặp hắn im lặng, chính là lúng túng cười nói, nếu là tây nam phương hướng không tốt, chúng ta có thể đi tây bắc phương hướng đi, ta nhìn xem bên ấy cũng không tệ. Trương Tuấn nghe vậy thế là đổi lại phương hướng tây bắc lần nữa chiếm bút. Lần này hai người không có bay bao lâu thì gặp phải phiền toái. Bầu trời hạ xuống bẩn thỉu quỷ mưa, lây dính nước mưa về sau ngay lập tức sẽ bên trong quỷ, trên người sẽ mọc ra đủ loại ma cô. Những thứ này ma cô lại không ngừng hút đi chân khí của bọn hắn, ký ức, nguyên thần, hai người chỉ có thể tiêu hao chân khí để ngăn cản nước mưa, đồng thời liều mạng tồi động pháp bảo muốn mau mau chạy ra nước mưa phạm vi. Có thể nào biết được nước mưa phạm vi cực kỳ to lớn, hay là nói hai người đang chạy, mảnh này mây mưa nhưng cũng là ở phía sau truy. Cuối cùng hai người đúng là toàn thân cũng bò đầy ma cô, thần chí không được đầy đủ, chân khí toàn bộ không, ngã xuống đất không thể động đậy. Cho đến sau cơn mưa trời lại sáng sau đó, không biết từ chỗ nào tuân ra tiểu nhân, đem bọn hắn trên người ma cô ngắt lấy không còn về sau, vô vô cái mông liền đi. Trương Tuấn liên tục sử dụng hai lần chiêm bút, cuối cùng lấy được kết quả cũng 10 phần thái quá. Tuy nói này xem bói nội dung không thể tin, bên trong nội dung rất lớn bộ phận đều là hư tỉ như chính mình gặp được dị thú, có thể ngay lập tức chạy trốn, vì phi thiên bảo giáp gia trì, hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ này dị thú. hay là sử dụng hắc đăng ẩn tàng thân ảnh cũng là có thể né tránh những dị thú kia công kích. Cho nên xem bói nội dung không thể toàn năng, nhưng cũng không thể không tin, ít nhất nói rõ hai cái này phương hướng cũng mười phần nguy hiểm. Thế là Trương Tuấn thì thầm lại chiêm bút một chút chính tây phương bị. Lần này hai người vòng qua một mảnh núi rừng đầm lầy về sau, chính là gặp phải một tòa thành thị xây dựa lưng vào núi, cực đại phồn hoa, so với bọn hắn trước đó bản thân nhìn thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ là trong thành xương trắng mịn mờ, Trương Tuấn không cách nào thăm dò toàn cảnh. Thấy thế, Trương Tuấn đã xác định phương hướng, đứng lên nói, phía trước chẳng phải là ngõ cụt, sao không lại tiếp tục đi một chút nhìn xem, đột nhiên sửa đổi phương hướng, ta nghĩ ngược lại không được tốt. Đạo Hữu nói cực phải, đã là như thế, vậy liền như Đạo Hữu nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đạo Nga Mi thì không kiên trì, dù sao chỉ là thuận miệng nói đề nghị, đã là quyết định hướng chính tây đi, đó chính là một đường đi lên trên đi chính là. Hai người dứt lời, chính là điều động pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời. Lần này trên đường ngược lại là không tiếp tục xuất hiện cái gì yêu tiêu thần, an thuận nhường Đạo Nga Mi cũng có điểm không quen lắm. Không bao lâu, và bay qua một chỗ đầm lầy về sau, quả nhiên địa chính là nhìn thấy một chỗ khá lớn thành trì xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Ha ha ha, bần đạo quả nhiên là hồng phúc ngang trời, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có chỗ đặt chân, mau mau hạ xuống đám mây, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đạo Nga Mi nói khoác không biết ngượng gọi thẳng chính mình vận khí không tệ. Thật tình không biết lời này từ trong miệng hắn nói ra, lại là trêu đến trên khán đài bao nhiêu tóc người ra thổn thức thanh âm. Đang lúc Trương Tuấn muốn khống chế Phi Vân Hổ Lô bước vào tòa thành này chân lúc, trong không khí đột nhiên phát ra một hồi bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi đều là cao thủ trong cao thủ, nghe được âm thanh lập cảm giác không ổn, hướng xuống tránh. Đạo Nga Mi hô lớn một tiếng, đồng thời vung lên ống tay áo, cuốn lên chung quanh hư không gió lạnh, hình thành một mặt phong tường ngăn tại trước mặt hai người. Trương Tuấn cũng đội vàng thay đổi phương hướng, nhanh chóng nhường Phi Vân Hổ Lô hướng xuống trốn tránh. Cũng là hai người hoàn thành động tác này lúc, một chi đen nhánh cốt tiễn chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Cách cốt tiễn giữa không trung đâm vào phong tường, đúng là phát ra một hồi to lớn âm bạo thành, theo sát trong không khí thì chuyển ra cùng loại thủy tinh bắn nổ tiếng vang. Đạo Nga Mi sắc mặt biến hóa, chính mình mặt này phong tường lực phòng ngự mạnh cỡ nào, chính hắn tâm lý nắm chắc, thế mà bị người một tiễn động, có thể thấy được thực lực của đối phương chỉ sợ chưa hẳn so với chính mình kém. Cũng may có phong tường một lát ngăn cản, Trương Tuấn đã khống chế Phi Vân Hổ Lô nhanh chóng hạ xuống. Có thể dù là như thế, mũi tên trên khí lưu cường đại vẫn như cũ lệnh Phi Vân Hổ Lô suýt nữa xoay chuyển đến. Nói cho cùng, Phi Vân Hổ Lô cũng không phải phi kiếm bực này pháp bảo, mặc dù đường dài đi đường vô cùng dễ chịu, ngồi ở phía trên còn có thể uống chút trà, ăn một chút gì, có thể tính linh hoạt trên thì thiếu sót một ít. Cũng may phía dưới cũng không tiếp tục công kích, mà là và Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi hai người rơi xuống đám mây, mới nghe trên đầu thành có người quát lớn, các ngươi thật to gan, thần hương nơi, các ngươi cũng dám ngự không mà đi, ngay lập tức tiếp theo. Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi hai người trừng to mắt nhìn ra ngoài một hồi, kết quả sửng sốt không có ở trên tường thành nhìn thấy có một người sống. Đang lúc hai người hoài nghi thời khắc, một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến, nhìn cái gì đấy, bản vương ở đây. Trương Tuấn hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thành lâu nóc nhà một góc, đứng thẳng một rưỡi người nửa ngư rủ xuống sống lưng thú. Rõ ràng là tượng bùn điêu khắc, giờ phút này lại là hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn Trương Tuấn hai người. Trên tay hắn còn nắm lấy một thanh bạc cung, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi mũi tên kia chính là hắn bắn ra. Thấy thế, Đạo Nga Mi cau mày nói, chúng ta là sứ khác mà đến, không biết quy củ của nơi này, còn xin các hạ chớ trách. Ta là Đủ Mẫn đại vương, trấn thủ thần hương, các ngươi đã là phải vào thần hương, nhất định phải theo cửa lớn đi vào, nếu là dám can đảm lại có vượt qua cử chỉ, nhất định là lệnh các ngươi chết không có chỗ chôn. Này tượng đất kích thước không lớn, khẩu khí không nhỏ, nhưng vừa rồi mũi tên kia uy lực, Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi trong lòng rõ ràng, đối phương đúng là có như vậy khiêu chiến câu chuyện thật. Huống hồ lúc này mới chỉ là một, Trương Tuấn có thể chú ý tới kia thành lâu trên nóc nhà còn có mấy cái sống lưng thú uy nghiêm đứng vững, làm không tốt đây đều là cao thủ, nếu thật là đánh nhau, vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Nói xong, cái này tượng đất chính là không nói nữa. Há mồm phun ra một cái mới xương cốt khoác lên trên tay trên dây cùng, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ là đang chờ đợi hạ cái không tuân quy củ người đến. Đối với Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi, tượng đất liền không lại để ý tới. Chương 283, chiêm bút hỏi đường, mới vào thần hương, 2, chương 283, chiêm bút hỏi đường, mới vào thần hương, 2, thứ này càng giống là một pháp khí khối lỗi, không cần để ý đến hắn, chúng ta vào thành chính là. Đạo Nga Mi thấy thế nói. Trương Tuấn gật đầu một cái, thu Phi Vân Hồ Lô, chính là cùng Đạo Nga Mi đi vào trước cổng chính. Màu đỏ thắm cửa thành đóng chặt. Và Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi hai người đi tới cửa trước, trước cửa hai con sư tử đá tử mở to mắt. Hai cặp con mắt tại hai người bọn họ trên người dò xét một chút, nhưng không có muốn mở cửa ý nghĩa. Bên trái sư tử nói, muốn vào cửa, trước cùng chúng ta chơi cái trò chơi. Bên phải sư tử theo sát nói, chỉ có thể trong các ngươi một người chơi, thua muốn cho chúng ta 10 năm tuổi thọ. Chúng ta một chỉ có thể nói thật, một lại có thể lời nói dối, ngươi có thể hỏi ba người chúng ta vấn đề, sau đó đoán được chúng ta ai chỉ có thể nói thật. Cái này ta tới đi. Đạo Nga Mi thấy thế lập tức tinh thần chấn động, cảm thấy vấn đề này quá đơn giản. Trương Tuấn gặp hắn có lòng tin như vậy dáng vẻ, yên lặng lui về sau một bước. Mấy người chúng ta? Đạo Nga Mi chỉ chính mình cùng Trương Tuấn hỏi. Hai cái. Sư tử đá chăm miệng một lời nói. Đạo Nga Mi khẽ giật mình, không phải nên có một nói láo sao? Chợt hắn lại duỗi ra bàn tay, ta có mấy cây ngón tay. Năm cái. Mắt thấy hai cái sư tử đá chăm miệng một lời trả lời, hoàn toàn không có muốn nói lời nói dối dáng vẻ. Đạo Nga Mi lập tức nhíu mày, các ngươi không phải nói có một nói láo sao? Nhưng chúng ta cũng được, tính nói thật. Hai cái sư tử vẫn như cũng là trăm miệng một lời trả lời, có thể vừa dứt lời thì hé miệng đi, đối với đạo Nga Mi hít sâu một hơi. Trong nháy mắt đạo Nga Mi ngay cả phản kháng cũng không kịp, cũng cảm giác cả người bỗng chốc huyết khí suy bại rất nhiều, hiển nhiên là bị hai người này cho rút đi 10 năm tuổi thọ. Lần này đạo Nga Mi sắc mặt một chút trở nên khó coi. Trương Tuấn đứng ở phía sau nhìn xem Minh Minh Bạch Bạch thấp giọng nhắc nhở, cái trò chơi này có chút hố, bọn hắn một chỉ có thể nói nói thật, một cái khác lại có thể lựa chọn nói láo, nói cách khác, chỉ cần đối phương một nói thẳng nói thật, chúng ta vĩnh viễn cũng không phân biệt được. Đạo Nga Mi cũng ý thức được chính mình lên cầm cố, khoe miệng giật một cái, thầm mắng một tiếng xảo trá. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, Trương Tuấn thấy thế chỉ có thể tiến lên phía trước nói, ta tới thử một chút xem sao. Hắn nhìn về phía hai cái sư tử đá, cái trò chơi này độ khó không phải tìm nói thật ra mà là hướng dẫn sư tử đá nói láo. Trương Tuấn suy tư một phen về sau, hỏi, các ngươi có lao bà sao? Nghe được vấn đề này, đứng ở phía sau đạo Nga Mi cũng nhịn không được nhíu môi một cái, sư tử đá tại sao có thể có lao bà? Có thể một giây sau hai cái sư tử đá chăm miệng một lời, có. Thật là có lao bà a. Đạo Nga Mi sửng sốt một chút. Trương Tuấn lại là lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, như vậy cũng tốt làm, chỉ thấy hắn vét miệng cười lên, tiến đến bên trái sư tử đá bên cạnh hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, bù lao bà hắn. Bên trái sư tử đá trên mặt trong nháy mắt vẻ mặt lúng túng, ánh mắt xéo qua nhìn về phía bên phải sư tử đá, lắc đầu, tuyệt không ý nghĩ xấu. Trương Tuấn nghe vậy, liền đi tới bên phải sư tử đá bên cạnh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngủ lao bà hắn? Lần này đến phiên bên phải sư tử đá sắc mặt lúng túng, nhìn bên trái sư tử đá nhất thời vẻ mặt cầu xin, nếu tẩu tử không ngại. Ngao, ta và ngươi liều mạng. Không giống nhau bên phải sư tử đá nói xong, bên trái sư tử đá thì phát điên địa nhào tới. Trương Tuấn vội vàng một cước đem nó đá văng, hắn còn không phải thế sao làm tốt, mà là lo lắng này hai lăn lộn cùng nhau, đến lúc đó lại không tốt phân biệt. Vội vàng chỉ vào bên trái sư tử đá nói, ngươi nói lời nói dối, hắn nói thật. Nói xong, phía sau hắn bên phải sư tử đá thì đi theo dương nhanh múa bước lên, ngươi thì không có ý tốt. Nói xong chính là nhỏ qua. Lần này Trương Tuấn không có ngăn cản, mắt thấy hai sư tử đánh nhau ở cùng nhau, Trương Tuấn vội vàng kêu lên còn đang ở ngây người đạo Nga Mi đem cửa lớn đẩy ra một cái khe, chính là vội vàng chui vào. Chỉ chờ đi vào cửa lớn, đạo Nga Mi vẫn là không nhịn được về sau nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết bọn hắn có lao bà à? Nói nhảm, nhà ngươi sư tử đá chơi văn chữ trò chơi tính toán người a? Trương Tuấn trợn trắng mắt. Này hai sư tử đá rõ ràng thực sự không phải thật sự đá, hắn đoán không lầm. Hẳn là cùng trên công thành những cái được gọi là sống lưng thú pho tượng giống nhau, là nhận quỷ lực ảnh hưởng biến thành bộ dáng này. Nói cách khác, bọn hắn trước đó có thể là người, cho nên chính mình mới sẽ hỏi bọn hắn có hay không có lao bà. Vậy sao ngươi dám cam đoan, bọn hắn thật sự sẽ cái đó? Nói xong lời cuối cùng, đạo Nga Mi cũng nói không nổi nữa, rốt cuộc đọc nhớ người khác lao bà loại lời này, Trương Tuấn nói thoải mái, nhưng hắn một người tu đạo làm sao có ý tứ nói ra miệng đấy. Gặp hắn nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Trương Tuấn lại là thần sắc thản nhiên, quân tử cầm đang có phương, tiểu nhân ác niệm mọc thành bụi. Này hai sư tử đá xem xét thì không ít hố người, đầy trong đầu tà niệm, đương nhiên sẽ không là vật gì tốt, tham dò một chút lại có làm sao. Làm nhưng, Trương Tuấn những lời này chưa hề nói toàn bộ. Chỉ cần là người, liền sẽ có tạp niệm. Chẳng qua là bao nhiêu mà thôi, quân tử cầm đang có phương, tất nhiên là sẽ không để cho những tạp niệm này dao động tâm trí, chuyên chú vào làm một việc, đối với những khác sự việc thờ ơ, làm việc như thế, làm người càng là như vậy. Tiểu nhân ác niệm mọc thành bụi, cũng là bởi vì bọn hắn tạp niệm quá nhiều, cũng sẽ không đi khống chế, tham giận si hận vô cùng dục vọng không ngừng phóng đại, nghĩ vừa ra là vừa ra. Làm việc như thế, làm người cũng là như thế. Nghe được Trương Tuấn lời này, đạo Nga Mi suy tư một lát, ánh mắt chằm chằm vào Trương Tuấn gương mặt, nếu là như vậy, không biết đạo hữu lại là loại người nào đâu. Trương Tuấn dừng bước lại, xoay người cười khanh khách nhìn về phía đạo Nga Mi, ta đợi quân tử vì thành, đợi tiểu nhân vì trí, đợi trưởng giả vì tôn, đợi ác nhân vì đạo, đợi vãn bối vì tử, đợi muôn dân là nhân, đợi thiên địa vì tôn, vạn vật chẳng qua vì tâm ngươi, dám hỏi đạo hữu, ngươi hy vọng ta vì gì đợi ngươi đâu? Đạo Nga Mi vốn định đem Trương Tuấn một tuần, lại không nghĩ Trương Tuấn không chỉ không có bị chẳng lẽ, ngược lại quay người phản tướng nhất quân. Lần này đến phiên đạo Nga Mi có chút sai ngần ra, ánh mắt cùng Trương Tuấn tương đối, một lát hai người đột nhiên ha 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 cười ha hả. Đi thôi, đừng đề cập nhảm chán như vậy sự việc, hay là nghĩ trước mắt chỗ khó làm sao sống đi. Thiện. Hai người sau đó vô cùng ăn ý không nhắc lại và cái đề tài này. Đi vào tòa thành thị này, Trương Tuấn cùng đạo Nga Mi lập tức có loại kỳ quái cảm giác. Các loại màu sắc đèn lồng treo ở hai bên đường phố. Đèn lồng trên từng trương mặt người chầm chầm vào lui tới người đi đường, làm Trương Tuấn cùng đạo Nga Mi theo dưới ánh đèn đi qua lúc, đỉnh đầu đèn lồng rồi sẽ phát ra một hồi hì 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 tiếng cười. Bắt đầu Trương Tuấn chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, trong thành những người khác thân ảnh hoàn toàn không theo dưới ánh đèn đi, thậm chí vòng quanh ánh đèn đi. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút biến hóa, lúc này mới phát hiện, chỉ cần mình theo dưới ánh đèn đi qua, thế mà muốn khấu trừ chính mình từng chút một yếu ớt sinh mệnh lực. Khấu trừ sinh mệnh vô cùng yếu ớt, nếu như không phải tự mình tu luyện trường thành công, chú ý là cướp lại vạn vật sức sống tại bản thân, chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện trong đó nhỏ xíu khác biệt. Lúc này hai người cũng không dám lại hướng những thứ này dưới ánh đèn đi rồi. Đinh linh đinh linh. Trên đường phố từng đợt linh đang âm thanh rung động, xa xa Trương Tuấn liền thấy một ít màu đen kiệu đi tới. Nhìn thấy kiệu, Trương Tuấn bản năng thì đề phòng. Cẩn thận nhìn lên, cái này kiệu mặc dù đồng dạng không ai nhấc, có thể kiệu phía dưới thế mà trưởng bốn cái bắt đuổi. Bốn cái quang chân chân trần đuổi chạy lên tới lại nhanh lại ổn giống như một cột như gió điệu chạy tới. Kiệu bốn sừng bên trên treo đầy linh đang, mỗi khi kiệu di động lúc, linh đang rồi sẽ phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Hiệu nội bộ thì tràn đầy bóng tối cùng lấp loé ánh đến, cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác. "Lão bản, đến một bát mì thịt băm." "Được rồi." Diễn Than Tiền lão bản nhiệt tình xốc lên quần quần sôi trào nồi sắt lớn, cầm lấy một cái mì dao, phun ra chính mình lại lớn lại mập đầu lưỡi nắm trên bàn tay, bắt đầu từng tầng địa hướng trong nồi gọn. Thấy cảnh này, Trương Tuấn cùng Đạo Nga Mi hai người khỏe miệng co quắp một trận, chỉ có thể tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Và đi đến đường giao, Trương Tuấn nhìn thấy phía trước có một cái khách sạn, chính là cùng Đạo Nga Mi hợp lại kế, chúng ta tách ra đi, một canh giờ sau ở chỗ này tụ hợp, làm hết sức tra một chút nơi này đến cùng là cái gì chỗ, ngoài ra có hay không có một màu đen chùa miếu loại hình chỗ. Đạo Nga Mi gật đầu một cái, thế là hai người ước định cẩn thận gặp mặt thời gian về sau, chính là một trái một phải tách ra đi điều tra. Trương Tuấn dọc theo đường đi tiến lên, nơi này vô cùng cổ quái, trên đường phố không có quỷ hóa cư dân, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là quỷ. Lúc này hắn nhìn thấy một đỉnh kiệu theo trước mặt chậm rãi chạy tới, thế là chỉ thấy gọi lại kiệu. "Chờ một chút." Kiệu nghe tiếng ngay lập tức dừng lại. Trương Tuấn đi đến kiệu trước, chỉ thấy màn kiệu xốc lên, thấy thế, Trương Tuấn quan sát toàn thể một chút, chính là trực tiếp ngồi ở trong kiệu. "Đi đâu?" Ngồi xuống bảo kiệu, liền nghe đến có người hỏi hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, mới nhìn đến kiệu trống lên có một tấm miệng to như chậu máu. "Tìm chơi vui chỗ đi." "Được rồi." Kiệu đáp một tiếng, chợt nhanh chóng chạy như điên, tại kiệu phi nước lại lúc, Trương Tuấn ngay lập tức cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang từng chút bị rút ra. Liên tưởng đến vào thành tiền đủ loại, Trương Tuấn chính là đã hiểu, thành thị này tất cả đều là muốn thanh toán tuổi thọ làm đại giá. Thế là hắn thử thêm chút vận hành trường thành công, máy nhiễu tự thân sinh mệnh lực trôi qua tốc độ, đối với cái này kiệu nhưng không có phát giác. Chỉ là một bên chạy vừa nói, tiên sinh là lần đầu tiên đến thần hương đi. "Đúng, nghe nói nơi này có tốt hơn chơi chỗ, cho nên mới xem xét." "Hắc hắc, chơi vui, chơi thật vui." Kiệu chống lên miệng rộng cười lên, "Đợi chút nữa ta mang tiên sinh đi chỗ tốt, bảo đảm chơi vui." "Không nóng nảy, chậm rãi chạy, thuận tiện giúp ta giới thiệu một ít nơi này có ngọn gió nào thổ dân tình, cùng với quy củ đi." Nói xong Trương Tuấn quát tay, một đoàn đồng đậm sinh mệnh khí tức xuất hiện trong tay, Tiệu cảm nhận được kia cỗ phong phú sinh mệnh lực, chặn lại nói, "Tốt tốt tốt, nơi này là thần hương, chơi vui chỗ không ít, quy củ thì thật nhiều." Chương 284, vào ở quỷ khách sạn, khai môn thấy tiên đồng, 1, chương 284, vào ở quỷ khách sạn, khai môn thấy tiên đồng, 1, quả nhiên, mặc kệ là người hay là quỷ, có chỗ tốt cái gì đều tốt nói. Tiệu một đường chậm rãi chạy, ven đường bắt đầu cho Trương Tuấn giới thiệu thần hương trong các mặt, bao gồm những địa phương này mỗi nhà quý cũ. "Tiên sinh, nơi này là thần lầu, là điền côn cảnh chủ phủ đệ, ngươi có thể ở bên trong giao dịch bất luận gì đó để đổi lấy ngươi muốn lực lượng." "Muốn lực lượng?" "Đúng, tỷ như nói ta dạng này, mặc dù có điểm vất vả, nhưng luôn luôn năng lực kiếm lấy một ít tuổi thọ nuôi sống gia đình." Trương Tuấn nghe không khỏi hơi bất ngờ hỏi, "Nói như vậy, ngươi là tự nguyện trở thành cái bộ dáng này sao?" "Ngạch." Tiệu chống lên miệng trầm mặc một lát, "Luôn luôn muốn tốt qua ở bên ngoài đi." Hắn nói tới bên ngoài, tự nhiên là thần hương bên ngoài thế giới, người người bị quỷ hóa, ngày tháng sống không bằng chết. Trương Tuấn gật đầu không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là hỏi, "Như vậy những kia đèn đường cũng là như thế sao?" "Đúng, không qua đường đèn là thuộc về Quang Minh Điện người quản lý, chỗ nào là hoàng thần gia quản hạt, bọn hắn cần đi trước hoàng thần gia bên ấy, cống hiến trên 10 năm tuổi thọ, mới có thể cầm tới phê văn, sau đó mới có thể đến thần lầu trở thành đèn lồng, về sau Quang Minh Điện người sẽ tới quản lý bọn hắn, đem bọn hắn treo ở cái kia chỗ treo." Nói đến đây, Tiệu Tuyết miệng nói, "Lúc này nếu ngươi vui lòng cho một ít tuổi thọ hiếu kính những kia đèn treo từ người, bọn hắn sẽ đem ngươi treo ở nhiều người chỗ, nếu ngươi không chịu hiếu kính, vậy liền sẽ bị treo ở một ít lạnh tanh trong góc đi, xui xẻo nhất chính là bị treo ở những kia không ai trải qua ngõ nhỏ." Trương Tuấn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, nhịn không được hỏi, "Kia nếu để cho nhiều lắm đâu?" "Cho nhiều, thì cho ngươi treo ở nhà xí phía trên." "Nhà xí?" Trương Tuấn nghe vậy khẽ giật mình, "Sao cho nhiều còn cho treo ở nhà xí đấy?" Có thể nghĩ lại, liền hiểu. "Treo ở cùng địa phương khác, mọi người còn có thể vòng quanh điểm đi, dù sao tránh xa một chút cũng có thể cọ đến ánh sáng. Nhưng nếu là treo ở nhà xí phía trên, hắc hắc, vậy ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xổm ở hầm cầu bên trên, một bên đi đường, một bên tiếp nhận ánh đèn bốc lột, mấu chốt là này chơi ứng ngươi còn xoay quanh không ngoài." "Ha ha, chân mẹ nó hỏng." Trương Tuấn nhịn không được trêu ghẹo lên, nhưng cũng nhường ý hắn biết đến, này cái gọi là thần hương, quả thực có thể so với địa ngục, mỗi người ở chỗ này đều không thể không sánh vai nhìn công cụ nhân vật. Quả thực đây cái gọi là 996 còn mẹ nó đen. "Tiên sinh, phía trước là hồ cầu nguyện, nghe nói chỉ cần ném vào một năm tuổi thọ, liền sẽ có một cái đại cá chép xuất hiện, chỉ cần ngươi bắt đến cá chép là có thể hứa một nguyện vọng." "Cầu nguyện năng lực thành công sao?" "Có thể, có người đã từng bắt được cá chép, cầu nguyện biến thành thần linh, cuối cùng hắn thế mà thành công, hiện nay chính là trưởng quản thần hương thần quan, phụ trách thần hộ mệnh hương an toàn." Nói đến đây, Tiệu đã lộ ra hâm mộ giọng điệu. Sau đó lại không tốt ý tứ vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, ta có lúc cũng sẽ đi thử một chút. Nhưng này dạng ngươi một năm tuổi thọ liền không có nha." "Không sao, mỗi lần bắt không được cá chép, sẽ bắt được rất nhiều tiểu ngân ngư, 100 đầu tiểu ngân ngư, có thể đổi thành một cái cá chép, ta đã bắt 89 cái còn kém 11 cái có thể góp đủ rồi, đến lúc đó ta cũng có thể cầu nguyện, để cho mình trở thành một vị thần linh, rốt cuộc không cần kéo xe." Nói xong, nó thì trầm mặc, tựa hồ là đã không nhịn được địa đi mặc sức tưởng tượng tương lai mình biến thành thần linh, dù chỉ là thấp nhất nhất cấp thần linh, thì đầy đủ để cho mình triệt để thoát khỏi cái này chết tiệt kiệu người thân phận đi. Trương Tuấn không hề có ngắt lời nó đúng tương lai hoang tưởng, tại đây chủng khiến người ta ngạt thở môi trường dưới, ngắt lời một người mộng, cũng là vô cùng tàn khốc hành vi. Vén lên màn kiệu, Trương Tuấn nhìn thấy xa xa kia phiến to lớn hồ nước, màu đen trên mặt nước lóe ra điểm điểm sáng bóng trong suốt, như là tinh hà sáng lạ. Kia tựa như là thần hương bên trong vô số công cụ người mộng tưởng, có thể Trương Tuấn chỉ là nhìn thoáng qua, liền để xuống màn kiệu. Hắn không phủ nhận mảnh này hồ rất xinh đẹp, có thể trong đầu không tự giác địa nghĩ tới chính mình tiểu học trên sách học nhìn thấy một chuyện xưa. Hầu tử bất nguyện, tiên sinh, phía trước chính là ngươi khách sạn, chỗ nào là Ma Cô Thần quản hạt? Ma Cô Thần là một vị rất hiền lành thần linh, ở tại nàng khách sạn vô cùng an toàn, nhưng nếu là nghe được gõ cái chiêng âm thanh về sau, nghìn vạn lần phải nuốt tốt cửa sổ, ai tới gõ cửa cũng không thể mở. Tiên sinh, ta nói như vậy tuyệt đối không có rèm pha Ma Cô Thần ý nghĩa, chỉ là cái chỗ kia thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc thú nghe đồn.
Cái gì đặc thú nghe đồn?
Trương Tuấn hỏi tới quá khứ, nhưng Tiệu đối với cái này vô cùng cẩn thận, dù thế nào cũng không chịu nói thêm nữa một chữ. Cho đến Tiệu tại khách sạn tiền dừng lại, Trương Tuấn mới kéo ra cửa kiệu đi xuống Tiệu. Hắn tiện tay đem một chùm sáng cầu ném vào trong Tiệu, quang cầu này nhưng thật ra là hắn dùng tụy linh thủ, đem linh thạch bên trong linh khí thu lấy ra đây mà thôi, nhưng trải qua hắn so sánh, phát hiện này dường như cũng được, là tuổi thọ đến triệt tiêu. Rốt cuộc theo nào đó góc độ đi lên nói, linh thạch bên trong linh khí tương đương bọn hắn những người tu hành này tuổi thọ. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Tiệu có hơi hướng phía Trương Tuấn đong đưa mấy lần, đang muốn dự định lúc rời đi, Trương Tuấn đột nhiên nhớ lại cái gì. Chờ một chút. Tiệu dừng lại xuống bước chân, Trương Tuấn đi đến cạnh Tiệu hỏi, ngươi biết có một màu đen chùa miếu sao? Đây chỉ là Trương Tuấn tạm thời mới nhớ tới mục đích của mình, ôm thử một lần thái độ hỏi một chút, lại không nghĩ cái này hỏi, đúng là sợ tới mức Tiệu đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó ngay cả lời thì không trở về Trương Tuấn có càng liền chạy. Thậm chí còn vì quá khẩn trương nguyên nhân, bốn cái bắp đuổi nghiêng một cái, qua lại vấp cùng nhau, nặng nề mà trên mặt đất ngã nhào một cái, vận khí không tốt, vừa vặn dốc thịt cọ đến một bên bán mì cái trong quán. Quán nhỏ chủ quán lập tức giận tím mặt, giơ lên trong tay mì đao, đối với Kiệu đuổi chính là một chút. Dù là Kiệu trốn tránh được nhanh, trên đùi cũng là bị cắt ra một đạo rết hình vết thương. Có thể Kiệu căn bản bất chấp đi cùng quán nhỏ tính sổ sách, nhảy dựng lên khập khiễng địa liền hướng tiền chạy tới. Nhìn Kiệu người chạy vội như vậy gấp rút, Trương Tuấn cũng ý thức được, màu đen chùa miếu ở cái địa phương này, tựa hồ là một không được nói và cấm kỵ. Nhìn tới chuyện này chỉ có thể chậm rãi đã điều tra. Hắn thở dài, quay người đi vào khách sạn. Đẩy ra khách sạn cửa phòng, bên trong vô cùng yên tĩnh, 6, 7 tấm cái bàn trống rỗng không ai, xem ra đạo Nga Mi còn không có tới. Trương Tuấn dứt khoát liền định ở lại nơi này, chậm rãi nghe ngóng màu đen chùa miếu sự việc, về phần đạo Nga Mi, đoán chừng một hồi cũng nên đến. Nghĩ đến này, hắn đi về phía Lê Tân, liếc mắt nhìn hai phía, không nhìn thấy người làm thuê, cũng không có thấy trưởng quỹ. Nhưng đối với cái này hắn cũng không kỳ lạ, chỉ là nhàn nhạt đối với không khí nói, trưởng quỹ, ta nghĩ thoáng một gian phòng trên. Nói xong, Trương Tuấn theo trong túi chứa vật khẽ vươn tay, liền đem một đoàn sinh cơ bừng bừng quang cầu lấy ra trên tay. Quả nhiên, làm Trương Tuấn xuất ra này đoàn ánh sáng cầu lúc, nguyên bản yên tĩnh trên quầy một chút thì trở nên náo nhiệt. Cốc 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 cốc. Trên quầy bàn tính chính mình kích thích mấy lần, theo sát liền thấy trên bàn sổ sách vặn bẹo khởi thân thể, mặt mũi tràn đầy lưỡi nhác lật ra cái mặt, lộ ra chính mình trắng bóng giấy trương. Bút lông lơ lửng bay lên, lại là đối nhìn dọc theo nghiên mực phát khe hở qua lại kích động mấy lần, nghiên mực bất đắc dĩ mở một đạo khe nhỏ nhường bút lông cắm đi vào. Không bao lâu, chính là mượn mực nước xoạt 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 tại sổ sách trắng toát giấy trường trên rồng bay vượng múa viết xuống một nhóm chữ. Một tấm bảng gỗ theo bên cạnh trên kệ lăn xuống đến, tấm bảng gỗ có chỉ có một con mắt, một cái miệng, không giống nhau. Trương Tuấn cầm lên, con kia độc nhãn bỗng nhiên mở ra, vị khách quan kia mời vào bên trong, chúng ta căn phòng tại tầng 3 rất thất, ngài cầm chắc bảng hiệu tốt vào cửa, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó tiểu nhân là được. Trương Tuấn cầm bảng hiệu, lập tức liền cảm giác được hàng luồng sinh mệnh lực bị rút lấy đi. Nơi này thật đúng là nhạn qua nhổ lông. Chẳng qua đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không có đi so đo, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, người ta chính là một bộ này cách chơi, ngươi không phục thì không có cách, gây chuyện lời nói, không thể thiếu ăn không đến lo hộ đi. Đi vào cửa gian phòng, Trương Tuấn đem trên tay bảng hiệu treo ở bên cạnh cửa tiểu móc bên trên. Bất luận là có gì cần, đều có thể mở cửa tùy thời gọi hắn. Thì tương đương với trong tiểu điểm phục vụ điện thoại không sai biệt lắm. Đang muốn vào cửa, Trương Tuấn đột nhiên nhớ ra đạo Nga Mi tới, suy nghĩ một lúc, chính là xuất ra một khối linh hạch, rút ra bên trong linh khí bỏ mặt trên bảng hiệu coi như làm là thường đi. Đợi chút nữa có một vị mặc đạo bảo bằng hữu đến, làm phiền đến lúc đó cho ta biết một tiếng. Nhận được khen thưởng, người làm thuê nơi nào còn dám không chú ý, đội vàng toét miệng cười nói, ngài yên tâm, tất cả có chúng ta đâu, tuyệt đối không sai. Trương Tuấn gật đầu một cái, chính là đẩy cửa đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Đi vào căn phòng, Trương Tuấn ánh mắt đảo mắt một vòng, khách phòng bố cục đơn giản rõ ràng, một tấm giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn cùng mấy cái ghế. Trên giường phủ lên thêu hoa chăn đông cùng gối đầu. Cũng may những vật này nhìn qua đều giống như bình thường bộ dáng. Chẳng qua vì để phòng vắng nhất, Trương Tuấn hay là xuất ra đệm khí giường, nằm ở nhà mình trên giường càng thoải mái một chút. Sau đó lại lấy ra một ít ăn uống. Thú lương đan mặc dù là một cái lựa chọn tốt, nhưng đối với Trương Tuấn mà nói, thì có loại ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp cảm giác. Chương 284, vào ở quỷ khách sạn, khai môn thấy tiên đồng, 2, chương 284, vào ở quỷ khách sạn, khai môn thấy tiên đồng, 2, không phải bạn bất đắc dĩ khẩn cấp lúc, hắn có phải không sẽ đi ăn thú lương đan. Muốn ăn cũng là ăn không có hai lần ra công qua đại cốc đan. Trước đó là lẩu, lần này Trương Tuấn chuẩn bị từ nóng cơm, cùng với các loại rau dưa salad, ruột đỏ, bò bít tết các loại vật phẩm. Đang định muốn bắt đầu ăn, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắc, lão đạo sĩ này tới ngược lại là lúc. Trương Tuấn xem chừng hẳn là đạo Nga Mi quay về, thế là đi tới cửa trước, đem cửa phòng lôi kéo. Tốc độ của ngươi nhưng có điểm. Một chữ cuối cùng Trương Tuấn còn chưa nói ra miệng, lập tức thì ngây ngẩn cả người.
chỉ thấy trước của phòng một vị thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm long nhãn, tóc dài xoa bay, một thân tuyết trắng đạo bào rộng lớn mà phiêu giật, phía trên thêu lên phức tạp vân vân. Thiếu niên ánh mắt kiên định mà thâm thúy, đứng bình tĩnh tại trước cửa phòng, áo bào theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, giống như đám mây ở trên bầu trời múa. Cả người hắn liền như là một vị xuất thế tiên giả, không màng thế sự, siêu nhiên vật ngoại. Soái, Trương Tuấn Giang nói, gia hỏa này tuyệt đối là Tử Ngọc Chân Quân về sau, mình đã từng thấy tất cả nam nhân bên trong, thứ hai đẹp trai. Muốn nói thứ hai, cũng chỉ có Tử Ngọc Chân Quân loại đó phong túng, lại có siêu nhiên tại thế khí chất năng lực vượt qua hắn. Nhưng vấn đề là, ngươi soái quý soái, ngươi soái trên mặt ta. Trương Tuấn khẽ miệng giật một cái sau đó cạnh. Một tiếng đem cửa phòng đóng lại, thật có lỗi, ta không thích nam sắc. Ngoài cửa thiếu niên nghe vậy sửng sốt một chút, có chút vô tội sờ lên cái mũi của mình, sau đó lại lần nữa gõ cửa phòng một cái. Ông. Trương Tuấn đem cửa phòng mở ra. Bần đạo thần Tiêu Tả Tiên Đồng, mạng muội bấy dậy, còn xin đạo hữu chớ trách. Tả Tiên Đồng. Trương Tuấn nghe nói người này tên, không khỏi trên dưới đánh giá đến trước mặt vị này xoay ca. Tên này lúc trước hắn theo đạo Nga Mi trong miệng nghe nói tới. Nguyên lai là thần tiêu chân truyền, thất kính, bên ngoài nói chuyện không tiện, vào nói đi. Trương Tuấn không rõ ràng gia hỏa này tìm đến mình làm cái gì, chẳng qua bây giờ tình huống không rõ, này thần hương lại là ma quái như vậy, hay là làm hết sức để mọi người báo đoàn tương đối tốt. Đa tạ đạo hữu. Tả Tiên Đồng thì không khách khí, bước nhanh đi vào căn phòng. Trương Tuấn ra hiệu Tả Tiên Đồng sau khi ngồi xuống, chỉ thấy Tả Tiên Đồng ánh mắt chằm chằm vào trên bàn các loại cổ quái kỳ lạ đồ ăn. Trương Tuấn chỉ có thể nói, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Như thế tại hạ bị chi vô lễ. Tả Tiên Đồng chắp tay, nói xong thì không khách khí bắt đầu dần dần nhâm nhi thưởng thức, không chút nào sợ cơm của mình trong thức ăn có phải có hạ độc. Trương Tuấn đối với kiểu này thẳng thắn không biết xấu hổ lưu manh, luôn luôn không có gì tính tình, chủ yếu chính là thích cái tính tình này. Còn nữa Tả Tiên Đồng nhìn cũng đẹp mắt, cho dù là cái nam, lúc ăn cơm cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Quả nhiên, nhan sắc chính là chính nghĩa. Những lời này đến chỗ nào đều dễ dùng. Hai người một bên ăn, một bên trò chuyện, khi biết được Trương Tuấn lại là ở chỗ này chờ đạo Nga Mi về sau, Tả Tiên Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Nói như vậy, ngươi cùng đạo Nga Mi ra hỏa này tập kích bất ngờ một đường. Đúng, đoạn đường này không dễ đi lắm, nhưng cũng may không có gì đại nguy hiểm. Trương Tuấn gật đầu một cái. Chẳng qua nói đến đây lúc, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Nếu là làm thời nghe đạo Nga Mi lời nói, thay đổi tuyến đường hướng tây nam phương hướng đi hay là phương hướng tây bắc đi, đoán chừng không chết cũng muốn lộ ra. Khá tốt chính mình có bước tam chiêm môn thần thông này, không cho sẽ phải xui đến đổ máu. Đạo hưu quả nhiên là hồng phúc ngang trời. Không biết vì sao, khi biết được việc này về sau, Tả Tiên Đồng nhìn về phía Trương Tuấn trong ánh mắt thế mà còn mang theo điểm bội phục bộ dáng, khiến cho Trương Tuấn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhân cách của mình mị lực như thế lại sao? Ừm, nhất định là như vậy. Kia Tả đạo bạn ngươi lại là làm sao tìm được nơi này đây? Trương Tuấn đến bây giờ cũng không biết, chính mình rõ ràng tại chỗ này chờ đợi đạo Nam Mi, sao không giải thích được đem Tả Tiên Đồng đưa tới đấy? Nói thật, chính mình bích loa kiếm bên trong trận pháp, hay là người ta thần tiêu phái mặc dù nói trận pháp này là mình mua, nhưng luôn có một loại trộm đồ gặp được chủ nhân cảm giác. Chuyện này cũng là đúng dịp, ta sau khi đi vào không có phát hiện có người, đang muốn lúc rời đi, có một người gọi ta, để cho ta tới nơi này, nói có bằng hưu đang chờ ta. Tả Tiên Đồng đem chính mình sau khi vào cửa nói một trận. Trương Tuấn giờ mới hiểu được, nguyên lai là trong tiệm người làm thuê lầm đối tượng. Nhưng loại sự tình này chỉ có thể trách chính mình chưa nói hiểu rõ, người ta vốn chính là mặc đạo bảo bị dẫn tới nơi này cũng là không gì đáng trách. Chẳng qua có thể tìm tới một tính một đi, đợi chút nữa và đạo Nga Mi sau khi đến, ba người mới hảo hảo thương nghị một chút đối sách. Chỉ là cũng không biết chính mình vị kia không may sư Minh Hoàng Bao, cùng với các ma đạo người dự thi hiện tại là tình huống thế nào. Hai người lẫn nhau trao đổi một tay trên tình báo. Tả Tiên Đồng nghe được một chuyện rất trọng yếu. Chính là này thần hương phía sau dường như có một cây đại thụ, tại trên đại thụ ngang lập một tòa thần cung chủ nhân gọi là Bạch Quân, thống soái thần hương 800 thần linh. Tả Tiên Đồng xem chừng, nhiệm vụ của bọn hắn điều kiện thắng lợi một trong, chỉ sợ là ngay tại vị này Bạch Quân trên người. Trương Tuấn không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn này, nhưng thật ra là cẩn thận hỏi Huyết Hải Đường. Cái này Bạch Quân, là giống như Di Thần sao? Kỳ thực Trương Tuấn trong lòng cũng không chắc chắn. Di Thần mang đến cho hắn áp lực hay là to lớn? Lần trước là bọn hắn đánh bạc tính mệnh, tăng thêm Di Thần trong lòng có e dè, này mới khiến Di Thần rút đi. Nhưng lần này nếu là muốn đối phó cái gì Bạch Quân, làm không tốt lại là cùng Di Thần đồng dạng một cái cấp bậc gia hỏa. Nếu là thật sự như thế, Trương Tuấn thì không thể không suy tính một chút, muốn hay không đúng chính đạo những người dự thi này hạ thủ. Rốt cuộc chính diện đi cùng vị thần liều mạng, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đang lúc Trương Tuấn lâm vào trầm tư lúc, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với giọng đạo Nga Mi, khai môn là ta. Nghe được giọng đạo Nga Mi, chính được hoan nên tâm Tả Tiên Đồng lập tức sửng sốt một chút, chợt một tay lấy trong tay đồ ăn hướng trong miệng bị lại, đứng dậy liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Trương Tuấn bị Tả Tiên Đồng lần này khiến cho có chút bối rối, vội vàng giữ chặt cánh tay của hắn, ngươi chạy cái gì à? Tả Tiên Đồng quay đầu, quai hàm đều bị đồ ăn nhét tràn đầy, một miệng không do nói, ta không muốn cùng hắn cùng nhau. Nói xong liền chuẩn bị kéo ra cửa sổ ra bên ngoài nhảy. Trương Tuấn bị Tả Tiên Đồng lời nói này cho nói được có chút mơ hồ. Các ngươi không phải một phe cánh sao? Chẳng lẽ còn có thù sao? Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi cũng không giống là có thù dáng vẻ a. Có thể Tả Tiên Đồng nào còn dám tại đây chỗ đợi, cũng không lo được cùng Trương Tuấn giải thích, một tay lấy cửa sổ kéo ra muốn xông ra ngoài. Ngay tại lúc Tả Tiên Đồng đem cửa sổ kéo ra một mấy mắt, Trương Tuấn cùng Tả Tiên Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Hai người ánh mắt nhìn trước mặt cửa sổ, thần sắc tràn đầy lúng túng. Chỉ thấy cửa sổ mở ra sau khi, phía sau đúng là một mặt phong kín bức tường, phía trên còn mang theo một cái thẻ bài. Hắc, không ngờ rằng đi, nện tường phải bồi thường nha. Thật có lỗi, uống vài chén rượu, về nhà ngã đầu ngủ, khi tỉnh lại ở giữa chưa đủ, cũng chỉ tới kịp viết một chương. Ngoài ra tháng sau số 7 cùng số 9 hai ngày này xin phép nghỉ, vì muốn xông lên Sơn Đông, lái xe đi 5 tiếng, đoán chừng mệnh quá sức, số 7 đi, số 9 hồi, hai ngày này có thể không đổi mới, cũng có thể chỉ cản một chương, ta tận lực ha. Chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 1, 1, chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 1, 1, nhìn phong kín cửa sổ, Tả Tiên Đồng khỏe miệng co giật mấy lần, nhưng chợt hắn lập tức chuyển thân đem cửa phòng chống lên. Một bộ tuyệt đối không thể nhường Trương Tuấn mở cửa bộ dáng. Nhìn xem Tả Tiên Đồng quái dị cử động, Trương Tuấn nhất thời thì nhìn không thấu ra hỏa này là chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi mới là một phe cánh, sao ngược lại so với chính mình càng kiêng kỵ đạo Nga Mi dáng vẻ. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa tiếng gõ cửa vẫn còn, liền nghe giọng đạo Nga Mi hô, "Khai môn à, là ta, đạo Nga Mi." Tả Tiên Đồng làm ra im lặng thủ thế, ngay tại trước cửa một bộ chết sống liền không chịu mở cửa dáng vẻ. Trương Tuấn nhất thời không biết hai người đến cùng là cái gì tình huống, dứt khoát thì không mở miệng, tiêu ngồi ở một bên nhìn, dự định xem xét tiếp xuống Tả Tiên Đồng có thể cho chính mình một thế nào giải thích. Dù sao hai người rốt cuộc cùng hắn không cùng thuộc về một phe cánh, hai người các ngươi làm nội chiến, đối với mình thì không có gì chỗ xấu. Lại qua một hồi, ngoài cửa liền nghe đến đạo Nga Mi bực tức âm thanh, "Ngươi nếu là không tiện, ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta ở đại sảnh thấy." Nói xong đạo Nga Mi chính là quay người rời đi. Chỉ đợi đạo Nga Mi đi rồi sau đó, Tả Tiên Đồng mới rốt cục yên lòng, thở dài ra một hơi ngồi xuống, tiếp tục cầm chén đũa lên bắt đầu lướng nhét vào miệng đồ ăn. Mặc dù có thú lương đan, không đến mức tại đây chủng vị địa phương nói bụng, có thể thú lương đan hương vị ở đâu so ra mà vượt những thứ này vật ly kỳ cổ quái ăn ngon. Trương Tuấn thì không nóng nảy, ngồi ở một bên đi theo từ từ ăn, đã ăn xong chưa đủ, lại lấy ra một ít tiếp tục ăn. Chỉ chờ hai người ăn no rồi, Trương Tuấn cầm lấy một bình có cả có là ngồi ở một bên uống lên đến, mắt liếc thấy trước mặt Tả Tiên Đồng, "Ăn uống no đủ đúng không?" Tả Tiên Đồng nhìn đầy bàn bữa bộn một mảnh dáng vẻ, có chút xấu hổ, rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, chính mình thì đĩnh đạc ngồi ở chỗ này ăn người ta uống người ta xác thực không tốt lắm. "Kia ngươi cũng nên giải thích đi." Trương Tuấn chỉ ngoài cửa, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tả Tiên Đồng bĩu môi một cái, "Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, đạo Nga Mi người này, sao trổi ra chỉ, đi đến chỗ nào liền xui xẻo, ai chỉ cần đi theo hắn bên cạnh, chuẩn chính là không có chuyện tốt." Nói xong Tả Tiên Đồng đem đạo Nga Mi sự việc đơn giản nói lên một trận, trong đó thì bao gồm đạo Nga Mi những kia công tích vĩ đại. Hố đồng đội là thông thường làm việc, phàm là cùng với hắn một chỗ, chung quanh mặc kệ là địch hay bạn đều phải xui xẻo. Đây cũng không phải nói, đạo Nga Mi là cố ý có đôi khi không may lên, hắn cũng là đứng núi chịu sào. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này mệnh cứng đến nỗi vô cùng, tăng thêm hắn trước sau sau tại nhập đạo cảnh cửa này tả hữu bồi hồi, thực lực vẫn phải có. Nói hắn là ngưng thần cảnh mạnh nhất cũng không đủ, đồng dạng, nói hắn là nhập đạo cảnh tối quá tải người cũng được. Dù sao gặp được gia hỏa này có bao xa liền chạy bao xa mới là chính xác lựa chọn. Trương Tuấn nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút đoạn đường này. Hắn cùng đạo Nga Mi đoạn đường này đến, mặc dù gặp gềnh ngược lại cũng không có gặp được cái gì đại phiền toái. Nhưng cái tiền đề này là chính mình sử dụng bút tam chiêm, xác định thần hương phương hướng sau đó. Nếu làm thời nghe đạo Nga Mi lời nói, thay đổi tuyến đường tây nam hoặc là tây bắc, hai người hiện tại chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lại so sánh Tả Tiên Đồng lời này, Trương Tuấn ngược lại là có chút tin tưởng. Có chút ý tứ à, chiếu ngươi nói như vậy, đạo Nga Mi chẳng phải là trong tông môn cũng là bị người cô lập tồn tại sao? Trương Tuấn nâng cằm lên cười lấy hỏi. Vốn cho rằng Trương Tuấn nghe nói đạo Nga Mi sự việc nhất định sẽ tương đối phẫn nộ, rốt cuộc chuyện này kỳ thực đạo Nga Mi làm không chính cống. Người khác không biết ngươi sao trổi, chính ngươi trong lòng lẽ nào không có đến sao? Đổi lại là chính mình, chỉ sợ lúc này muốn đúng đạo Nga Mi trong lòng sinh ra cực lớn chán ghét cảm giác. Có thể trái lại Trương Tuấn, ngược lại nâng cằm lên cười ngây ngô lên, một chút cũng không có tức giận dáng vẻ, ngược lại đúng đạo Nga Mi cảnh ngộ có chút đồng tình. Ngươi không tức giận sao? Không tức giận, chẳng qua là cảm thấy đạo Nga Mi gia hỏa này thật đúng là không may. Nghe nói Trương Tuấn lời này, Tả Tiên Đồng mặt mũi tràn đầy cổ quái, thầm nghĩ, nếu Trương Tuấn là thực sự như thế tác tưởng, vậy hắn lòng dạ cũng đủ làm cho chính mình bội phục. Nghĩ đến chỗ này, Tả Tiên Đồng thăm dò mà hỏi thăm, vậy ngươi kế tiếp còn nguyện ý cùng hắn cùng nhau sao? Ừm, cũng không phải không thể, dù sao ta bây giờ còn chưa gặp được đồng môn của ta các sư huynh đệ, mọi người cùng nhau đi thì có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng qua còn phải xem đạo Nga Mi ý nghĩa, ngươi đây, ta. Tả Tiên Đồng bị lời nói này cho hỏi ngây ngẩn cả người. Nếu Trương Tuấn cũng dám cùng đạo Nga Mi cùng nhau, chính mình cũng không dám, ngược lại để cho mình có vẻ lòng dạ nhỏ mọn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mặt mũi và lớp vải lót, hay là lớp vải lót quan trọng hơn. Rốt cuộc nơi này đã đủ ma quái, nếu là vận khí kém chút, không chừng mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Tả Tiên Đồng quả quyết cự tuyệt nói, nếu là cùng ngươi đồng hành vẫn được, nhưng nếu là đạo Nga Mi, ừm, vẫn là thôi đi, bản thân không có cứng như vậy mệnh. Hai người sau đó lại hàn huyên một hồi, riêng phần mình lưu lại một đạo truyền âm phù về sau, Tả Tiên Đồng thì vội vàng rời đi, sợ lại cùng đạo Nga Mi đụng tới. Trước khi đi, Tả Tiên Đồng lại mặt dày mày dạn hướng Trương Tuấn đòi hỏi một chút đồ ăn vặt, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi. Và Tả Tiên Đồng sau khi rời đi, Trương Tuấn ngồi ở trong phòng thêm chút suy tư. Ngươi muốn sử dụng đạo Nga Mi? Trương Tuấn suy nghĩ giấu giếm được người khác, nhưng mà không thể gạt được Huyết Hải Đường. Chỉ là trong lòng có ý nghĩ này, thì ngay lập tức bị Huyết Hải Đường phát giác. Ừm, đạo Nga Mi rất mạnh, nhưng thật sự cưỡng ép, lại là hắn vận rủi quấn thân năng lực, mặc dù là địch ta không phân, thật có chút lúc đi, loại năng lực này thì vô cùng nghịch thiên. Chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 1, 2, chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 1, 2, chứ Tuấn không thể phủ nhận thừa nhận chính mình rung động. Muốn nói, mình muốn đối phó Bạch Quân, tiểu này cho dù không phải cùng Di Thần một cái cấp bậc quỷ thần, vẹn vẹn là bằng vào thực lực của mình có phải không đủ. Trước đó đối phó Di Thần lúc, đã chứng minh điểm này. Chính mình cho dù nghĩ biện pháp điều động Lôi Đình Ti đến giúp đỡ, có thể Di Thần căn bản thì mặc xác Lôi Đình Ti chư thần. Dù là toàn thân vết thương chồng chất, có thể chỉ cần Di Thần vui lòng, trong chốc lát có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng còn không phải chính mình xám xịt điệu theo Quỷ Hành Cung trong chỗ tới. Do đó, muốn chân chính xúc phạm tới Bạch Quân, chỉ sợ cũng là một kiện không thiết thực ý nghĩ, không phải nói Bạch Quân thực lực nhất định mạnh hơn Di Thần, mà là lần này thế giới đấu trường đều đã biến thành quỷ địa bình thường thế giới, cái gọi là thần hương, nhìn như xa so với ngoại giới phồn hoa, có thể phồn hoa phía dưới không khỏi là thi cốt từng đống. Làm cho này dạng một cái thế giới chúa tể giả, Chư Tuấn cũng không cảm thấy Di Thần năng lực mạnh hơn Bạch Quân đi nơi nào, chí ít phạm vi thế lực bên trên, Di Thần kém xa tít tắp vị này Bạch Quân. Thử hỏi loại tình huống này, nên như thế nào mới có thể song vị này Bạch Quân? Lúc này Trương Tuấn liền nghĩ đến bậc khí. Đồng dạng là hư vô mờ mịt, nhưng lại tại trong cõi u minh, giống như nhân quả nghiệp lực vô hình vô chất, đây mới thật sự là đại sát khí. Trương Tuấn đối vận khí loại vật này đã hiểu, vừa xa người bình thường, cái này cần nhờ vào hắn trong hiện thực rất giỏi bậc khí. Bất kể đi đến đâu, đều cũng coi như thần trợ, tâm tưởng sự thành. So sánh dưới, đạo Nga Mi không may vận khí càng kinh khủng, hoàn toàn chính là một hành tẩu phóng xạ bom, loại năng lực này tất nhiên chính mình không cách nào chống cự, vì sao không nghĩ biện pháp nắm giữ trên tay chính mình đấy? Ngươi ý nghĩ không sao hết, chỉ là ngươi xác định chính mình sẽ không bị phần này vận rủi phản vệ sao? Huyết Hải Đường đưa ra một chí mạng nhất vấn đề. Đạo Nga Mi hắn dù sao cũng là có sao chổi bảo hộ, bát tự cứng rắn một tớt, nếu là Trương Tuấn tùy tiện đem phần này vận rủi đoạt lại, vậy coi như khó mà nói. Ừ, nhìn tới ta nhất định phải tìm một chỗ đi đầu đột phá mới tốt. Trương Tuấn sửa sang lại suy nghĩ về sau, trong lòng chính là có quyết định. Đông. Lúc này bên ngoài một tiếng chiêng trống vang lên, thanh âm này không lớn, nhưng lại là có một cô ma lực bình thường, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Nghe được một tiếng này gõ mõ cầm canh tiếng chiêng, Trương Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái đó kiệu người lời nói, chỉ cần nghe được tiếng chiêng, nhất định phải khóa chặt cửa sổ. Mặc dù không biết sẽ phát sinh sự tình gì, có thể Trương Tuấn hay là đem cửa sổ đóng lại, kiểm tra một chút cửa phòng, xác định không có vấn đề gì sau đó, lúc này mới về đến tội phòng trên giường ngồi xuống nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ngày mai tìm nơi thích hợp nếm thử đột phá. Phục dụng tích hận ba la đan chân khí tiêu hao không thể dùng đan dược bổ sung, cho nên ngồi xuống là tốt nhất cách thức, cũng coi là một loại tệ nạn đi, sau khi trở về chính mình muốn thử nhìn cải tiến một chút mới tốt. Đông đông đông. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Tuấn nhíu mày nhưng không có đi để ý tới. Trước đó kiệu người đều nói, gõ cái chiêng sau đó, tuyệt đối không nên tùy ý khai môn. Nghe người ta quên, ăn cơm no, tại đây chủng lạ lẫm chỗ, cẩn thận một chút không sai được. Trước mắt cửa phòng không có mở ra, ngoài cửa chính là truyền đến một hồi tiểu nữ hài đồng giao âm thanh. Đại con thỏ bệnh, hai con thỏ nhịn. Ba con thỏ mua thuốc, bốn con thỏ đấu. Năm con thỏ chết rồi, sáu con thỏ nhấc. Thất con thỏ đào hố, bát con thỏ chôn. Chín con thỏ ngồi dưới đất khóc lên, mười con thỏ hỏi hắn vì sao khóc. Chín thỏ khóc nói, năm con thỏ một đi không trở lại đến âm thanh nghe vào vô cùng đáng yêu, có thể Trương Tuấn sao nghe cũng cảm thấy khó chịu. Ba ca khúc hát xong sau đó, ngoài cửa thì dần dần yên tĩnh trở lại. Trương Tuấn lúc này mới mở to mắt, suy tư lên vừa rồi ngoài cửa ca khúc, bài hát này khúc chợt nghe xong là đồng dao, nhưng cẩn thận cân nhắc, trong này càng giống là một đoạn ẩn tàng thông tin. Là có người muốn thông qua tin tức này truyền lại tin tức gì cho mình sao? Suy tư một lát, nghĩ không rõ lắm vấn đề trong đó, Trương Tuấn dứt khoát thì không thèm nghĩ nữa, chuyên tâm ngồi xuống làm chính mình trạng thái gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong. Cho đến hôm sau trời vừa sáng, Trương Tuấn mới mở cửa phòng đi xuống lầu dưới, một chút lầu, liền thấy trong đại đường đang ngồi nhìn Đạo Nga Mi. Đạo Nga Mi nhìn thấy Trương Tuấn, có chút lúng túng đem đầu nghiêng đi. Hắn đã đoán được, Trương Tuấn có thể là từ chỗ nào nghe được tin tức liên quan tới chính mình, cho nên hôm qua mới chọn đóng cửa không thấy. Nhưng mà ngoài dự đoán là, Trương Tuấn đúng là sải bước đi xuống lầu, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, theo trong túi chứa vật lấy ra hai cái sandwich đưa cho Đạo Nga Mi một, còn chưa ăn điểm tâm đi, chấp nhận ăn một ít tốt. Tình huống này nhường Đạo Nga Mi khẽ giật mình, nhìn Trương Tuấn đưa tới đồ vật, thần sắc nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi hôm qua ngươi gõ cửa lúc ta nghe được, chẳng qua là lúc đó trong phòng ta xảy ra chút tiểu tình hình, không tiện khai môn, sau đó còn muốn đi tìm ngươi lúc, bên ngoài gõ cái chiêng, ta nghĩ không an toàn, cho nên không có đi ra ngoài." Không giống nhau Đạo Nga Mi hỏi, Trương Tuấn chủ động mở miệng giải thích. Chẳng qua Đạo Nga Mi cũng không phải dễ gạt như vậy, nghe Trương Tuấn lời nói này về sau, một cân nhắc, chính là cười lạnh nói, "Ha ha, không có gì đáng ngại, con người của ta nhà, trời sinh không may, vận rủi cuốn thân, sao chổi phụ thể, cuối cùng sẽ gặp được một ít không kéo chỗ." Những lời này đã là đang thử thăm dò, cũng là tại nói cho Trương Tuấn, hắn bận rủi cuốn thân sự thực, chính là muốn nhìn một chút Trương Tuấn phản ứng. Lại không nghĩ Trương Tuấn căn bản dường như là không nghe được giống nhau, từng ngụm địa ăn lấy sandwich, một sandwich nhanh gọn ăn đến sạch sẽ. Chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 2, 1, chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 2, 1, nhìn thấy Đạo Nga Mi không ăn, chính là đưa tay liền phải đem trước mặt hắn sandwich lấy đi, "Ngươi không ăn à, vậy ta ăn đi." "Khắc a, ta còn chưa ăn đấy." Đạo Nga Mi thấy thế, ngay lập tức một tay lấy sandwich cầm lên, hung hăng gặm ở trong miệng bắt đầu ăn. Thấy Đạo Nga Mi mấy ngụm xuống dưới, liền đem sandwich ăn đến không còn một mảnh, gương mặt tuấn tú trên thì triển lộ ra ý cười tới. Hôm qua ngươi ra ngoài nghe được tin tức gì sao?
Ừm, chẳng qua cũng không phải rất nhiều, con người của ta vận khí luôn luôn không được tốt.
Đạo Nga Mi bất động thanh sắc nhắc nhở lần nữa Trương Tuấn một câu. Thấy Trương Tuấn không có phản hồi, mới đem chính mình nghe được thông tin nói ra.
Cái này thần hương, thượng trung hạ ba cái khu vực, chúng ta bây giờ còn đang tầng dưới, nghe nói chỉ có biến thành thần linh mới có thể bước vào trung tầng, về phần thượng tầng, dường như ngay cả thần linh đều không thể bước vào, hình như bên ấy dính đến cái gì đặc thủ tế tự, chỉ có thần mới có thể vào trong.
Ừm, bất quá ta đoán chừng, hẳn là cấp nhập đạo cao thủ còn kém không nhiều.
Đạo Nga Mi nói xong, đập mạnh đi miệng, luôn cảm thấy vừa nãy ăn hết thứ gì đó hương vị có chút ngọt không ngọt mặn không mặn.
Bởi vì cái gọi là thành đạo vừa thiên nhân,
nhập đạo vậy cũng đúng lục địa thần tiên nhân vật, chỉ cần có thể bước vào nhập đạo cảnh, không sai biệt lắm thì cùng những kêu bình thường quỷ thần thực lực không xê xích bao nhiêu.
Ta bước vào nhập đạo cảnh cũng khó, chỉ là thiếu cái thiên thời địa lợi, ngươi đây.
Trương Tuấn suy nghĩ một chút tình huống của mình rồi nói ra.
Cái này, có chút độ khó, ta vận may này thật sự là.
Đó chính là cũng được, đúng không?
Trương Tuấn không có ở đạo Nga Mi lại lần nữa bước vào nhập đạo cảnh độ khó trên xoắn suýt, dù sao khó khăn, đã nói lên vấn đề không lớn. Sau đó hắn tiếp tục nói, hôm qua ta đã thấy Tạ Tiên Đồng.
Nghe đến lời này, đạo Nga Mi lập tức sửng sốt một chút, hắn là nhân vật nào, tự nhiên một chút liền muốn thông Trương Tuấn hôm qua vì sao không mở cửa sự việc.
Trương Tuấn nhưng cũng mặc kệ sắc mặt của hắn, tiếp tục nói, Tạ Tiên Đồng muốn bước vào nhập đạo cảnh thì không khó, ngoài ra chúng ta ma đạo bên này, còn có một vị, cố gắng một chút cũng có thể không sao hết.
Trương Tuấn chỉ chính là ngoài ra dự thi ba tên ma đạo đệ tử.
Dứt bỏ chính mình Tam Sư Minh Hoàng Mao bên ngoài, ba người khác là Nhất Tinh Túc, hai thành thai.
Hà Tân Hoan cùng Tù Phong chính là hai vị kia đều là thành thai cảnh, Trương Tuấn gặp qua bọn hắn, hai người nguyên thần trên tích lũy xa xa không cách nào cùng mình so sánh. Lần này tới, chỉ sợ là muốn tìm một cơ hội xông vào Tinh Tú Kỳ còn kém không nhiều.
Một vị khác là Luyện Hồn Cốc Thượng Âm Linh.
Người này sớm đã bước vào Tinh Tú Kỳ, khoảng cách đột phá cũng là chỉ nửa bước sự việc.
Cho nên tính được lời nói, bọn hắn tổng cộng có 4 người có thể đạt tới bước vào trung tầng tứ cách.
Về phần còn lại 3 người sao?
Trương Tuấn cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác.
Và bước vào trung tầng sau đó, lại nghĩ biện pháp đi bước vào thượng tầng, tìm đòi một chút bạch quần đáy.
Nếu đến cuối cùng thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn cũng liền khác mạo hiểm, đến lúc đó cùng đạo Nga Mi cùng Tả Tiên Đồng thương lượng một chút, làm đền bù cho bọn hắn, để bọn hắn đầu hàng tương đối tốt.
Làm nhưng đây là một bước cuối cùng, rốt cuộc đi đến một bước này, đều là cao thủ.
Trong lòng rất rõ ràng, một bước lui, từng bước lui, một sáng lần này thỏa hiệp, rồi sẽ cho mình xé mở một lỗ hổng, lần sau cũng sẽ thỏa hiệp.
Đến cuối cùng nói lòng không yên, cuối cùng đời này cũng liền như vậy.
Hai người tiếp tục trao đổi một chút tình báo, biết được còn có một chỗ tụ bảo lâu, bên trong có thể dùng bảo vật thay đổi tuổi thọ sự việc về sau. Trương Tuấn dự định hôm nay qua bên kia đi một vòng, sau đó tìm xem nhìn xem, có hay không có phù hợp đột phá chỗ.
Thế là cùng đạo Nga Mi tạm biệt sau đó, Trương Tuấn muốn đứng dậy đi ra ngoài.
Ngay tại Trương Tuấn chuẩn bị thời điểm ra đi, ngoài cửa lại lần lượt đi vào hai cái thân ảnh. Hai người này toàn thân bị màu đen áo choàng bao phủ, trên mặt cũng là mang theo mạng che mặt thấy không rõ chân dung, chỉ là hai người sau khi đi vào, ánh mắt tại Trương Tuấn cùng đạo Nga Mi trên người đánh giá một chút, lập tức bước đi đến khách sạn trước quầy, làm thủ tục nhập cư.
Có vấn đề.
Đạo Nga Mi chầm chậm vào thân ảnh của hai người, nhíu mày.
Trương Tuấn bất động thanh sắc gật đầu một cái.
Hai người này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cổ quái, trên người bọn họ đúng là một chút quỷ khí đều không có.
Phải biết Trương Tuấn cùng đạo Nga Mi trên thân hai người không có quỷ khí, là bởi vì ăn tích hận ba la đan nguyên nhân, đây chính là Trương Tuấn độc nhất vô nhị năng lượng, liền xem như hoàng mao trên tay cũng không có.
Có thể trên thân hai người không hề có quỷ khí, nói rõ thế giới này còn có những người khác nắm giữ lấy tránh đi quỷ khí ô nhiễm cách.
Hai vị này người mặc áo choàng đen cũng không tại trước quay ở lâu, lấy được bảng hiệu liền hướng lầu trên đi.
Chỉ đợi bọn hắn sau khi lên lầu, Trương Tuấn mới bất động thanh sắc đi đến trước quầy, tiện tay xuất ra một đoàn linh khí nồng nặc tinh hoa, thứ này trọn vẹn tiêu hao hắn mấy trăm miếng linh thạch.
Thấy này đoàn linh khí tinh hoa đặt lên bàn, chỉ trên quầy đăng ký sách nhỏ, để cho ta xem xét.
Lời này vừa nói ra, trên quầy hoàn toàn tĩnh mịch.
Trương Tuấn thấy thế hừ lạnh một tiếng, không đáp ứng coi như xong.
Nói xong hắn muốn đi.
Lúc này, trên quầy ngân cái cân đột nhiên run rẩy một chút, sau đó cái cân đuôi trên vùng ra một đạo linh quang, cuốn lên Trương Tuấn trong tay linh khí tinh hoa.
Chương 285, nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 22,
chương 285 nửa đêm đồng dao, còn gặp lại Hoàng Mao, 22,
không giống nhau Trương Tuấn phản ứng, Lệ Tân sổ sách liền đã nhăn nhăn nhó nhó địa chính mình xốc lên phong bì.
Nhìn xem cái đồ chơi này nhăn nhó bộ dáng, Trương Tuấn một tay lấy hắn cầm lên chính mình lật ra đến xem.
Này sổ sách vừa đến tay, đúng là có loại tinh tế tỉ mỉ trượt tay cảm giác, hình như phía trên không phải giấy trường, càng giống là thiếu nữ da thịt bôi trơn.
Đáng tiếc Trương Tuấn cũng không tâm trạng cẩn thận cảm thụ, lật ra nhìn lên.
Lại là làm hắn ngạc nhiên tại nguyên chỗ.
Thế nào?
Nhìn thấy Trương Tuấn không nói lời nào, một bên đạo Nga Mi thì bu lại, nheo mắt hướng sổ sách trên nhìn lên, chỉ thấy phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ.
6 con thỏ, thất con thỏ tầng 3 bính phòng một gian.
Ha ha, đây đều là thứ độ gì, khiến cho hai người bọn họ là thố tử tinh giống nhau.
Nhìn thấy phía trên chữ viết, đạo Nga Mi nhất thời nhịn không được trêu chọc lên.
Chỉ là hắn không có chú ý tới Trương Tuấn sắc mặt rất quái dị, hắn lật về phía trước di chuyển, nhìn thấy trang trước nội dung.
2 con thỏ, tầng 3 ất số phòng.
3 con thỏ, tầng 3 đinh số phòng.
5 con thỏ, tầng 3 giáp số phòng.
Trương Tuấn nhìn sổ sách trên nội dung, lập tức càng xem càng cổ quái, trong đầu không tự giác địa liền nghĩ tới đêm qua chính mình ngoài cửa kia đầu đồng dao.
Đại con thỏ bệnh, hai con thỏ nhìn.
3 con thỏ mua thuốc, 4 con thỏ đấu, 5 con thỏ chết rồi, 6 con thỏ nhất. Trương Tuấn coi lại một chút trên tay mình bảng số phòng, phía trên thình lình viết tầng 3 giáp số phòng chữ. Lập tức, đáy lòng của hắn trầm xuống, một loại dự cảm không ổn quét sạch trong lòng. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao cũng là trải qua quỷ địa, thậm chí là từng tiến vào di thần hành cung, tại di thần dưới mí mắt trốn tới người. Đây cũng là khách sạn nào đó quy tắc, lại không quản kia đầu đồng dao là cái mục đích gì, 5 con thỏ nên đáng giá liền là chính mình. 5 con thỏ chết rồi, 6 con thỏ nhất, thất con thỏ đào hố, bắt con thỏ chôn. Trương Tuấn nhanh chóng tại sổ sách trên là xem, muốn nhìn một chút cái khác con thỏ lại là phòng số mấy. Nhưng ngay lúc, sổ sách đột nhiên theo Trương Tuấn trên tay nhảy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng sáp nhập, không có ý định nhường Trương Tuấn lại nhìn tiếp. Thế thế, gương mặt Tuấn Tú sắc trầm xuống, hướng một bên Đạo Nga Mi hỏi, ngươi là số mấy phòng? Tầng 3 ớt số phòng. Đạo Nga Mi là 2 con thỏ, đại con thỏ bệnh, 2 con thỏ nhìn, xem chừng 2 con thỏ là năng lực thấy cái gì đổ vật. Cái này đại con thỏ lại là chỉ ai đây? Trương Tuấn cẩn thận cân nhắc kia đầu đồng dao, một bên Đạo Nga Mi gặp hắn chậm chạp không nói, đang muốn mở miệng thúc giục hắn lúc, ngoài cửa lại đi tới một nhóm người. Sư, Triệu trưởng lão. Nghe được quen thuộc tiếng la, Trương Tuấn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Mao mặt lộ vẻ vui mừng điệu bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Hoàng Mao đi được khập khiễng, Trương Tuấn nhìn lại, chỉ thấy trên đùi hắn nâng một đen nhánh đại khối u, trừng bóng đá một kích cỡ tương đương. Nhìn thấy Trương Tuấn lúc, Hoàng Mao trên mặt đã là không kiềm chế được lộ ra mừng như điên thần sắc, tiến lên giữ chặt Trương Tuấn cánh tay nói, "Nhanh, đem cái đó. Tiệp cái gì đan dược cho ta điểm, này chơi ứng mau đưa ta trà tấn điên rồi." Hoàng Mao chỉ trên đùi mình đen nhánh nói, "Hắn là thân thể nguyên rủa, tùy thời đều có thể đem cái này nhọn giải quyết rơi, nhưng vấn đề là nơi này quỷ khí quá nồng." Cho dù giải quyết hết một, lập tức liền sẽ sinh ra một cái khác, hắn không thể mỗi lần đều dùng thiên ma giải thể đại pháp đến loại bỏ quỷ khí, nếu không sợ là còn chưa gặp được đối thủ, chính mình muốn trước tiên đem chính mình cho tiêu hao chết. Trương Tuấn nhìn thấy Hoàng Mao về sau, hai mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên có một can đảm ý nghĩ. Thế là theo trong túi chữ vật xuất ra tích hận ba la đan cho Hoàng Mao ăn hết, sau đó hỏi, sao trùng hợp như vậy, ta không ngờ rằng chúng ta còn có thể cùng một nhà khách sạn tụ hợp. Sao cái gì à, nơi này chẳng phải một cái khách sạn sao, chúng ta phí hết hồi lâu khí lực mới tìm được nơi này. Hoàng Mao nói xong không quên hướng Trương Tuấn giới thiệu một chút phía sau hắn hai người. May mắn mà có hai vị này huynh đệ, vị này gọi là Yên Tĩnh, một vị khác là hắn sư đệ An Bang. Chỉ thấy hai người này hình dáng cao lớn thô kệch, đỉnh đầu trống trơn. Đồng dạng trên người thì sinh ra lớn nhỏ khác nhau nhọn, bên trái mặc cũ nát tăng phục, bên phải dứt khoát hai tay để trần, hai người thực lực thế mà không tầm thường, cũng có ngưng thần ngự vật cảnh giới. Hai người hướng về Trương Tuấn chắp tay trước ngực, khẽ không người, chính là hành lễ. Trương Tuấn không thất lễ mạo địa điểm xuống đầu, toàn tức nói, ta trước giúp các ngươi mở căn phòng đi. Không được. Sư huynh đệ chúng ta không ở chỗ này địa nghỉ ngơi, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Hai vị hòa thượng nói xong xoay người rời đi. Trương Tuấn vốn còn muốn phải nghĩ biện pháp đem hai cái này hòa thượng lưu lại, còn không có mở miệng, liền bị Hoàng Mao ngăn lại. Đừng để ý tới bọn hắn cũng không phải vật gì tốt, lường gạt ta không ít bà bối, mới vui lòng đem ta đưa đến trong lúc này. Hoàng Mao đúng hai cái này hòa thượng ý kiến rất lớn dáng vẻ. Dứt lời chính là thúc giục Trương Tuấn giúp hắn mở căn phòng, hắn đau đến không chịu nổi, phải lập tức đem trên đùi nhọn cho loại trừ rơi. Thấy Hoàng Mao vẻ mặt khỉ gấp bộ dáng, Trương Tuấn bất đắc dĩ thở dài. Quay người xuất ra một đoàn linh khí tinh hoa ném vào lễ tân. Chỉ chốc lát một cái phòng tấm bảng gỗ rơi trên tay Trương Tuấn đem tấm bảng gỗ lấy tới, sau đó đưa cho Hoàng Mao, "Chính ngươi đi lên nghỉ ngơi một chút đi, ta trước ra ngoài một hồi, đây là phòng ngươi bảng số phòng, tầng 3 giáp tự số phòng." Chương 286, gặp Thánh đạo, Phật Mẫu Kim Liên, 1, chương 286, gặp Thánh đạo, Phật Mẫu Kim Liên, 1, ngươi vừa nãy cho hắn căn phòng bảng hiệu là. Đạo Nga Mi đứng ở một bên, nghe được vừa rồi đối thoại, không rõ ràng cho lắm nhìn Trương Tuấn. "Ta đưa ở tại phòng tân hôn ở giữa." Trương Tuấn không có đối với cái này giải thích, chỉ là nhìn thoáng qua trên tay mình căn phòng bài. Lầu số 3 mậu danh tiếng phòng Trương Tuấn vừa nay ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm trên quầy sổ sách, lần này thấy rõ ràng, trên tay mình bảng hiệu, đối ứng là 6 con thỏ. 5 con thỏ chết rồi, 6 con thỏ nhất. Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, nếu là mình chết rồi, Hoàng Mao vị sư minh này có thể hay không giúp mình thu thập một chút? Hẳn là sẽ đi. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía nhà mình Tam sư minh lên lầu thân ảnh, Trương Tuấn trong lòng cũng có chút ít băn khoăn, rốt cuộc đây chính là chính mình sư minh á, nhưng hắn cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển. Hắn nhìn qua Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp cả bộ tu luyện pháp, đây là một môn vô cùng tà môn công pháp ma đạo. Tu luyện đại thành cơ hồ là bất tử bất diệt. Muốn nói thiếu hụt trừ ra dễ treo chọc đến vực ngoại thiên ma, cần phải thể chất đặc biệt. Hoàng Mao thân thể nguyên rủa chính là thượng thừa chi tuyển. Phối hợp thêm Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, cho dù là bên trong quỷ giã không sao cả, nếu như nói miêu có 9 cái mạng, như vậy chính mình vị này Tam sư minh, chí ít 20 cái. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút nhìn xem. Trương Tuấn không trong vấn đề này xoắn xuýt, tối nay nghĩ biện pháp chống nòng, nếu là thật sự có tình huống chính mình cũng có thể trước tiên động thủ giúp đỡ. Hai người đi ra khách sạn về sau, Đạo Nga Mi nhìn sắc trời một chút, người am hiểu lôi pháp, thất chính hơn 4 trong đều có thiện lôi pháp người, trong lòng ngươi thế nhưng đã có chủ ý. Vấn đề này, Trương Tuấn kỳ thực đã cùng Huyết Hải Đường thảo luận qua. Cái gọi là tinh tu túc, chính là sắp tới, nguyện, ngũ tinh chỗ rừng chi nơi trốn. Lại phân làm đông, nam, tây, bắc bốn cung, mỗi cung thất túc, chia ra đem các cung sở thuộc thất túc ngay cả lên, tưởng tượng làm một loại động vật, chia làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn tổ, coi là bốn thủ. Đây cũng chính là mọi người thường nói câu kia, thiên chi tứ linh, vì chính tứ phương. Thất chính là chỉ nhật nguyệt tinh, mộc, thủy hỏa, thổ và ngũ kim, là cái này thất chính tinh, lại thêm tử khí, nguyện bột, la hầu, kế đô này bốn hư tinh, cùng xưng là thất chính hơn bốn. Nếu là muốn đột phá, tốt nhất tại đột phá lúc, đi phương hướng có thể cùng chính mình mong muốn tác động tinh tú phương hướng tương đối. Ta dự định đi mặt phía bắc xem xét. Trương Tuấn không có giải thích quá nhiều. Mặc dù phương bắc thuộc huyền vũ, hắn tính tuần âm, kỳ thực cũng không phải một lựa chọn tốt nhất. Chính mình lôi phát nguyên thần làm sao tới trong lòng của hắn hiểu rõ, bằng vào lần trước thế giới đấu trường trong đấu mẫu nguyên quân một câu kia tán dương, đấu mẫu nhất hệ chư thần vẫn không đến mức đến một kém. Vậy ta đi cùng địa phương khác xem xét. Đạo Nga Mi nói. Đạo Nga Mi cũng biết, chính mình này xui xẻo vật khí, người ta không chê, chính mình cũng đừng địa phương nào đều hướng trên gót. Trương Tuấn có hơi gật đầu cũng không có đối với cái này giữ lại, dù sao cũng là liên lụy đến chính mình đột phá nhập đạo đại sự, chính mình cũng là muốn cẩn thận một chút mới tốt. Thần hương rất lớn. Trên đường Trương Tuấn nhìn thấy không ít đã bị quỷ hóa hương dân, mặc dù trong thần hương có thể để cho chính mình trở thành nào đó công cụ, dường như làm như vậy có thể ở mức độ rất lớn địa tránh tiếp tục quỷ hóa tra tấn. Có thể chỉ là có công cụ còn chưa đủ, rất nhiều chuyện luôn luôn cần phải có người đi làm. Thì như, Trương Tuấn trong ánh mắt nhìn thấy một chiếc xe ngựa, phía sau xe ngựa thùng xe bên trong nhìn tất cả lớn nhỏ đèn lồng, hai người ngồi ở phía trước, trên tay xách một cái đáng tin, còn một đầu mang theo một móc. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, thường cách một đoạn, trên xe ngựa hai người rồi sẽ phối hợp lẫn nhau, một người lấy xuống ngày hôm trước buổi tối đèn lồng, một người khác liền đem mới đèn lồng treo lên. Hai người phân công hợp tác, một cái tiếp theo một cái đèn lồng bị đưa lên, lại một người tiếp một người địa bị lấy xuống, an ý phối hợp, ngay cả bọn hắn ngồi xuống ngựa kéo xe nhi cũng phối hợp với tốc độ của hai người đi tới. Bên đường có thành bầy kết đội nhuyễn trùng nhanh chóng ở trên vách tường leo lên, những thứ này nhuyễn trùng đều không ngoại lệ địa cũng sinh ra một tấm người gương mặt. Bọn hắn leo lên qua chỗ, sẽ ở trên vách tường lưu lại một tầng kỳ lạ chất nhầy, tầng này chất nhầy không chỉ có thể khiến cho phong ốc càng kiên cố, còn có thể nhường phong ốc trên vách tường nhìn qua chân bóng sáng ngời. Chức trách của bọn hắn không mẹn mẹn là phụ trách tu sửa phong ốc, cũng là tại kiểm tra trên đường phố rác thải. Làm Trương Tuấn đi đến một chỗ chỗ ngoặt, liền nghe một bên trong nhà có soạn soạt tiếng vang, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy hàng loạt sở Spider-Man đang nhanh chóng quấy trong tay toa cơ, liên tục không ngừng tơ nhện tại toa cơ dưới sự trợ giúp bị sửa sang lại thành tuyến đoàn, sau đó bị công nhân đưa đến phía sau tiến hành gia công. Tiểu này ngay ngắn trật tự thế giới, nhường Trương Tuấn có một loại cảm giác quen thuộc, như là về tới hiện thực. Lúc này Trương Tuấn đột nhiên dừng bước, trở về nhìn thoáng qua. Sau đó chính là quay đầu, tiếp tục dọc theo đường đi đi lên phía trước, cho đến đi tới cuối con đường, một chỗ lớn như vậy hồ nước xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồ nước phía trên một chút điểm hình quang, giống như trên trời đầy sao, thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy có con cá theo mặt nước ló đầu ra. Đây là hồ cầu nguyện, trước đó Kiệu Nhân Hòa chính mình tán gẫu qua, không còn muốn chạy đến thần hương cuối cùng chính là cái này hồ nước. Lại hướng bắc, đó chính là muốn đã xuất thần hương phạm vi. Trương Tuấn nhìn trước mặt mặt hồ, sau đó tìm lạnh tanh chỗ ngồi xuống, hai vị, đến cũng đến như vậy lâu, làm gì ở phía sau tiếp tục đi theo đấy. Không bao lâu, hai thân ảnh từ phía sau đi ra, hai người khoác nhìn màu đen áo choàng, chính là vừa rồi tại khách sạn và ở hai người. Theo chính mình ra khách sạn không bao lâu, hai người vẫn đi theo sau chính mình. Cho tới giờ khắc này chính mình hô lên hai người lúc này mới hiện thân. Hai vị đi theo ta lâu như vậy, cũng không phải muốn theo ta cùng nhau thưởng thức phong cảnh đi, có lời cứ nói đi, ta không hứng thú đi đi vòng mèo. Theo chúng ta đi một chuyến. Bên trái người mặc áo choàng đen nói. Đi đâu? Có người muốn cùng ngươi thảo luận. Hai người thì không trả lời Trương Tuấn vấn đề, chỉ là một trái một phải đi đến Trương Tuấn hai bên trong lúc vô hình phong kín Trương Tuấn đường lui. Thấy thế, Trương Tuấn cũng không giận hỏa, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt màu đen mặt hồ, suy tư một lát, tốt, đi thôi. Trương Tuấn trực tiếp đáp ứng, ngược lại để cho hai người có chút trở tay không kịp. Ngươi nhanh như vậy đáp ứng, không hỏi xem là ai tìm ngươi sao? Không hỏi, các ngươi vui lòng nói liền nói, không muốn nói coi như xong, ta không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Trương Tuấn bình tĩnh đứng dậy, dẫn đường đi. Lần này hai người nhìn nhau, ngược lại lộ vẻ do dự. Trong lòng bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất, lại không nghĩ Trương Tuấn thế mà đơn giản như vậy đáp ứng thái sảng khoái, hình như không chút do dự dáng vẻ, cái này thời gian ngược lại để bọn hắn nghi thần nghi quỷ lên. Lúc này, Trương Tuấn đột nhiên tiến lên một bước, hành động này để cho hai người ngay lập tức làm ra cảnh giác tư thế. Thấy thế, Trương Tuấn lập tức cười lạnh. Nhìn lên tới các ngươi đúng ta còn là có chỗ kiêng kỵ, bất quá ta không nhớ rõ ta đã thấy các ngươi như vậy kiêng kỵ ta, là tại kiêng kỵ thực lực của ta sao? Hai người gò má cũng giấu ở áo choàng phía dưới, để người thấy không rõ chân dung. Có thể Trương Tuấn lời kế tiếp, lại là lệnh hai người trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi là vì huyền nữ quan sự việc tới. Vẹn vẹn một câu, liền để cho hai vị này người mặc áo choàng đen giật mình kinh ngạc, bên phải người mặc áo choàng đen càng là hơn không tự chủ được hỏi, làm sao ngươi biết? Nói xong hắn dường như cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng im lặng. Chỉ là như vậy làm không còn nghi ngờ gì nữa không có ý nghĩa gì. Trương Tuấn sở dĩ khẳng định như vậy, một mặt là chính mình đi vào cái này thế giới đấu trường về sau, chỉ là ra tay qua một lần. Hai người này cùng mình cũng không gặp nhau, bọn hắn lại đối với mình thực lực như vậy kiên kỵ, rõ ràng là biết thực lực mình. Đơn giản như vậy địa đoán một chút, cũng nên đoán được, hẳn là cùng huyền nữ quan thoát không được quan hệ, rốt cuộc trong khách sạn nhiều người như vậy, bọn hắn hết lần này tới lần khác đi theo chính mình, này làm sao nhìn xem cũng không giống là một trùng hợp đi. Các hạ nói không sai, chúng ta là vì huyền nữ quan sự việc cho nên mới sẽ tìm đến ngài, nhưng chúng ta có thể bảo đảm, chúng ta cùng huyền nữ quan không có bất cứ quan hệ nào, lần này tới mời ngài tuyệt đối không có ác ý gì. Cái kia còn nói cái gì đó, đi thôi. Các hạ, mời tới bên này. Hai người thở phào một hơi, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng này người áp lực của bọn hắn thật là quá lớn. Ta nhìn xem các ngươi trên người một chút quỷ khí đều không có, là trên người áo choàng duyên cớ sao? Trên đường Trương Tuấn ánh mắt kỹ càng tại trên thân hai người dò xét, đặc biệt trên người bọn họ áo choàng, chỉ là không có nhìn thấy dấu chấm hỏi, Trương Tuấn nhất thời cũng nhìn không ra đến tận cùng. Nhưng hắn có thể khẳng định hai người kia trên người áo choàng không phải bình thường, tựa như là có một cỗ lực lượng che giấu chính mình thăm dò. Đối mặt Trương Tuấn dạng này như quen thuộc, hai người nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nào có như vậy vừa lên đến thì nghe ngóng người khác bí mật đấy. Nhưng bọn hắn hai đối với cái này cũng không thể tránh được, dù sao cũng là bọn hắn mời Trương Tuấn theo bọn hắn cùng một chỗ. Giờ này khắc này, hai người không thể không hoài nghi, Trương Tuấn ban đầu cứ như vậy sảng khoái đáp ứng, có phải hay không chính là vì tốt theo bọn hắn trong miệng moi ra trên người bí mật. Nghĩ đến này, hai người chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Tuấn là một đường nói dây cả ra dây muống, dây vò đến hai người hận không thể động thủ bóp chết hắn tâm cũng có. Tại khách sạn lúc, cũng không phát hiện giá hỏa này lại là cái lắm lời. Đến. Cuối cùng ba người vòng qua một chỗ cái hẻm nhỏ về sau, đi vào một cái không đáng chú ý trước của phòng. Là cái này các ngươi đại bản doanh sao? Trương Tuấn đi tới cửa trước, thử gõ cửa phòng một cái, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Lại không nghĩ hai người đã sớm nhịn không nổi Trương Tuấn đưa đến chỗ ngay lập tức xoay người rời đi. Các ngươi. Trương Tuấn còn muốn hỏi nhiều một câu, gọi hắn như thế nào nhóm tới, nhưng hai người đảo mắt liền đi tới ngõ nhỏ cuối cùng. Hai người bọn họ huynh đệ tương đối thẹn thùng, các hạ nếu là có vấn đề, hay là đến hỏi ta đi. Chương 286, gặp thánh đạo, Phật mẫu Kim Liên, 2, 1. Chương 286, gặp thánh đạo, Phật mẫu Kim Liên, 2, 1. Lúc này cửa phòng mở ra một cái khe, một tên mặc một mạc phụ nhân đứng ở ngoài cửa, đem cửa phòng kéo ra, mời vào bên trong. Trương Tuấn nhìn thoáng qua đen ngòm cửa phòng, không có trực tiếp vào trong, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt phụ nhân. Phụ nhân trên đầu ghim khăn trùm đầu, một thân một mạc nông gia phụ nữ hóa trang, có thể Trương Tuấn lại chú ý tới nàng không chỉ không có bị quỷ hóa, với lại hai tay dài nhỏ trong luận, căn bản không giống như là một thôn cô cái kia có tay. Ngoài ra, chính mình đúng là nhìn không ra nữ nhân này tu vi sâu cạn, nhưng có thể cảm giác được trên người nàng có một cố đặc thù đạo vận. Nhập đạo cảnh. Nữ nhân cười nói, ta không rõ ngươi nói cái gì, nhưng nếu ngươi nói rất đúng trên người ta lực lượng, như vậy ngươi nên cứ gọi hắn là thần linh chúc phúc người. Nói xong nữ nhân lui về sau một bước, hướng Trương Tuấn nghiêng người làm mời. Thấy thế, Trương Tuấn không chần chờ nữa, cất bước đi vào căn phòng. Làm một chân dẫm vào cửa phòng nháy mắt, trước mắt chính là bị bóng đêm vô tận thôn vệ, không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc một vệt ánh sáng điểm từ phương xa đánh tới, sau đó nhanh chóng mở rộng, đem Trương Tuấn thôn vệ vào trong. Chỉ chờ ánh sáng mạnh tản đi, trước mặt đúng là một tòa vàng óng ánh cổ tháp. Chùa miếu là đồng tao, ngọc thạch cùng ngói lưu ly, có thể tất cả chùa miếu dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Chùa miếu lối kiến trúc càng giống là cổ đại thiên trúc Phật tự như vậy hoa lệ đường hoàng, khắp nơi hiện lộ rõ ràng thần bí mà trang trọng khí tức. Hai bên đường, thường viên một cổ lão bách thụ ngạo nghễ đứng vững. Những thứ này cổ lão bách thụ, thân cành giống như thương long xoay quanh, cuốn lượn khúc chết như là mười mấy cái cự long tại trên cành cây quấn quanh, long thụ trụ cột cao lớn mà trắng kiện, như là một vị cổ lão chiến sĩ, đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cây này là cây, mỗi một phiến cũng giống như trải qua tỉ mỉ điêu khắc, gần là có thể thấy rõ ràng, xanh biếc như phỉ thúy bóng ánh sáng long lanh. Ánh nắng xuyên thấu qua phiến lá, thả xuống loang lổ quang ảnh, để người giống như nhìn thấy thời gian lưu chuyển. Trương Tuấn cảm nhận được những thứ này bách thụ, tựa hồ là có đặc thù nào đó lực lượng, thay vì nói chúng nó là cây, không bằng nói là thế giới này kình thiên chi trụ. Đây là một phương tiểu thế giới sao? Trương Tuấn nhìn trước mặt tòa này cổ tháp hỏi. Ồ, ngươi thế mà năng lực nhìn ra. Lần này đến phiên bên cạnh vị này nữ tử giật mình. Trương Tuấn kỳ thực cũng là một loại suy đoán, sở dĩ năng lực đoán được là bởi vì hắn có thần thông khúc không thủ nguyên nhân. Khúc không thủ mặc dù không phải cái gì cường đại không gian thần thông, nhưng là cụ bị không gian thần thông trụ cấp nhất, ảo diệu, cũng là nhường Trương Tuấn có thể xem thấu không gian thần thông bản chất, kỳ thực chỉ là một loại trộm đổi không gian ảo thuật. Đi vào bên trong đi, hắn ở đây bên trong chờ ngươi. Nữ tử không cùng theo Trương Tuấn cùng nhau đi vào bên trong, chỉ phía trước Phật đường, chính là tiêu không một tiếng động địa thối lui. Thấy thế, Trương Tuấn thì không kiết đảm, trên thực tế trong lòng của hắn đã đại khái đoán được muốn mời mình người tới là ai. Dọc theo dưới chân thềm đá cổ đạo đi về phía trước, hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật. Thần khám. Cùng phố Thái Bình bên trong thần khám không khác nhau chút nào. Chỉ là đãi ngộ nhưng không có tốt như vậy, chỉ là bị lẻ loi trơ trọi địa tùy ý đặt ở một chỗ ngóc ngách, không ai quản lý, cũng không có cái gì công phẩm. Những thứ này thần khám lại là càng thêm kiên định Trương Tuấn suy đoán, hắn bước nhanh, đi vào Phật đường. Lớn như vậy kim Phật xếp bằng ở trên đại điện, nghiêm túc trang nghiêm, hai mắt cụ xuống, mang theo tử mận ánh mắt nhìn chăm chú phương thế giới này. Tượng Phật dưới, ngồi ngay thẳng một hòa thượng. Hòa thượng đưa lưng về phía Trương Tuấn, một tay tại trước mặt kinh thư trên không ngừng lật qua lật lại, một tay chuyển động chẳng hạn. Trong miệng niệm tụng kinh văn, tựa hồ là đang làm bài tập. Mỗi lần niệm tụng một đoạn kinh văn, quanh thân chính là có trận trận Phật quang lấp lóe, kia tiếng tụng kinh bên trong giống như xen lẫn thiên ngoại huyền âm, hình như có tiên tử cho nhạc đệm, là hắn cho gia trì. Trương Tuấn liếc mắt nhìn hai phía, không tìm được ghế, chỉ có thể đem thổi phồng nệm lấy ra vứt trên mặt đất, sau đó về sau một nằm, liền đợi đến hòa thượng cầm trong tay kinh văn niệm tụng xong. Hòa thượng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy chảy gỗ ở bên cạnh đồng vu trên bờ gõ. Đông. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm phơi phới tại Phật đường, thì đại biểu cho hôm nay bài tập thì làm xong. Hòa thượng xoay người, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trương Tuấn, nhường thí chủ đợi lâu. Không các loại, ta vừa mới nằm xuống, nếu không, ngươi đọc tiếp một hồi. Trương Tuấn duỗi lưng một cái, một bộ không nghĩ tới giường bộ dáng. Hòa thượng nhưng cũng không tiếp Trương Tuấn gốc dạng, chỉ là tay nắm nhặt hoa, một tay hành lễ, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng chỉ toàn nghiệp gặp qua thí chủ.
Ừm, đã nhìn ra, ngài vô cùng kính nghiệp.
Trương Tuấn dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, nói thẳng đi, các ngươi mời ta tới nơi này làm gì? Đầu tiên nói trước, con người của ta không thích cho người ta làm công công.
Đối mặt Trương Tuấn nói thẳng, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng cũng không tức giận, nhưng hắn thì không trả lời Trương Tuấn vấn đề, một mực phối hợp nói, huyền nữ quan sự việc, chúng ta người tận mắt nhìn thấy, thí chủ đã là có rút kiếm chu tà, chỉ vì bất bình tâm, bần tăng nơi này chính là có một chuyện muốn nhờ.
Khác lời Tân Búc, trước tiên đem sự việc nói rõ ràng, chỗ tốt lại thế nào tính, ta có thể miễn phí giúp những kia nhận bất công người bình thường, nhưng ta xưa nay sẽ không miễn phí đi làm người tốt.
Theo chính mình đi vào cửa, đi vào tiểu thế giới này bắt đầu, đám người này ngay tại cùng mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan,
giả vờ cao thâm, hiện ra thực lực, niệm kinh treo chính mình khẩu vị.
Mắt thấy chính mình không mắc câu, lập tức liền bắt đầu đối với mình lời Tân Búc.
Chương 286, gặp Thánh Đạo, Phật Mẫu Kim Liên, 2, 2. Chương 286, gặp Thánh Đạo, Phật Mẫu Kim Liên, 2, 2. Trương Tuấn đối sách thì một chữ, đục.
Câu nói kia nói thế nào, chỉ cần lao tử không xấu hổ, lúng túng chính là các ngươi.
Người chơi ngươi xáo lộ, nhưng nói toạc thiên ta cũng không nghe, không lấy chỗ tốt ra đây, mọi thứ đều không bằng nữa.
Dù là hòa thượng tu tâm dưỡng tính công phu, gặp được Trương Tuấn dạng này lưu manh, cũng nhịn không được nhíu mày.
Suy tư một lát, chính là có chút mất tính nhẫn lại, thí chủ yên tâm, bần tăng tuyệt sẽ không nhường thí chủ một chuyến tay không, chỉ là chuyện này nguy hiểm cực cao, hơi không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn, thí chủ ngươi.
Ta đi đây, về sau hữu duyên còn gặp lại.
Trương Tuấn nhảy dựng lên thu hồi thổi phòng giường, co cẳng liền hướng bên ngoài đi.
Đang lúc hắn một chân muốn bước ra Phật đường lúc, đột nhiên sau lưng tường quang lập lòe, Trương Tuấn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đại hòa thượng trong tay không biết khi nào bưng lấy một chiếc hộp màu vàng nóng.
Hộp đã mở ra, một đóa hoa sen vàng đang nằm tại trong hộp.
Này hoa sen xuất hiện ngay mắt, Trương Tuấn ngay lập tức cảm giác được chính mình nguyên thần rung động.
Là kiếm ý sơn bên trong huyết liên hoa nhận lấy nào đó kích thích, giờ phút này đúng là không ngừng bật mèo, tỏa ra hàng luồng màu vàng hơi đỏ quỷ khí.
Nghĩ ra được, không dễ dàng như vậy, cho ta trở về.
Lúc này huyết hải đường quả quyết ra tay, chỉ thấy trong huyết trì ngục cục mà bước lên nhìn bóng bóng, nồng đậm huyết sát tại chính giữa hóa thành từng đầu dao long, cưỡng ép đem hoa sen bên trong phun trào quỷ khí chấn áp xuống dưới.
Điều này cũng làm cho Trương Tuấn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
May mắn làm sơ những kia hoa sen muốn xâm lấn kiếm ý sơn lúc, huyết hải đường kịp thời dùng nàng quan tài bao trùm này chơi ứng, sau đó dựa vào quan tài lực lượng, không ngừng làm hao mòn hoa sen, ngăn cản nó dễ cây tùy ý sinh trưởng.
Nếu không, phiền phức của mình nhưng lớn lắm.
Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía hòa thượng trong tay đóa này kim liên, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Vật này năng lực kích thích đến di thần nguyên thần hoa sen, tất nhiên là một kiện trí bảo, nói không chừng mà có thể áp chế di thần lực lượng, vậy coi như đối với mình trọng yếu hơn.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía hoa sen trên vàng óng ánh dấu chấm hỏi, một chuỗi thông tin ngay lập tức hiện hiện trước mặt.
Phật mẫu kim liên, di bảo, truyền thuyết đây là thai nghén Phật kim liên, là Phật hàng thế lúc từ mẫu thân dây rốn bên trong mọc ra một chi kim liên hoa.
Vật này cực kỳ hiếm thấy, có chấn áp chư quỷ lực lượng, phía trên có A Di Đà Phật tự tay sáng tác kinh văn, đại từ táng thế kinh.
Vật này cũng là liên lụy đến một cọc Phật môn bí yếu, nghe nói là A Di Đà Phật hóa giải tất cả ác nghiệp pháp khí.
Chỉ là muốn luyện hóa vật này, nhất định phải tinh thông Phật pháp, bằng không quả quyết không cách nào chiếm dụng.
Phía trên đại từ táng thế kinh chính là Phật môn bí mật bất truyền, có siêu độ người chết, trấn áp quỷ dị năng lực, trước tiên có thể bắt đầu từ hướng này.
Nhiệm vụ: tu tập đại từ táng thế kinh nhiệm vụ độ khó, cực cao nhiệm vụ ban thưởng, A Di Đà Phật xá lợi, tám quả ước nguyện tinh.
Nhìn thấy phía trên thông tin, Trương Tuấn nói không thèm là giả, nếu chỉ có tự mình một người lời nói, hắn sợ là muốn thèm ăn nước bọt cũng xuống.
Đối với tám quả ước nguyện tinh hắn hiện tại đã không quan tâm.
Trên tay mình ước nguyện tinh, chừng hơn 200 quả, có thể A Di Đà Phật xá lợi, thứ này nghe thấy tên liền biết là chí bảo.
Quan trọng nhất là, bất kể đại từ táng thế kinh cũng tốt, Phật mẫu kim liên cũng được, thậm chí viên này xá lợi, cũng có thể trấn áp di thần quan trọng lực lượng, là vì tự mình giải quyết tai họa ngầm mấu chốt.
Loại vật này, Trương Tuấn muốn nói không động tâm mới kỳ lạ đấy.
Nhưng càng là đến lúc này, hắn ngược lại càng là có thể tâm bình khí hòa tiếp theo.
Người ta không phải người mù, tương phản, trước mặt hòa thượng tặc cực kỳ, hắn có thể đem thứ này lấy ra, năng lực không biết hạng.
Lợi ích cùng nguy hiểm từ trước đến giờ đều là có quan hệ trực tiếp.
Nói cách khác, hòa thượng này để cho mình làm sự việc, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt.
Ha 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 ha, đại sư quả nhiên là sảng khoái, chẳng qua còn xin đại sư nói rõ ràng, đến tột cùng là muốn ta làm cái gì, nếu không ngươi thứ này cho dù tốt ta cũng không dám muốn.
Mắt thấy Trương Tuấn mở miệng, hòa thượng liền biết chuyện này thành công một nửa.
Trầm tư một lát, chỉ nghe đại hòa thượng mở miệng nói, một sự kiện, cứu người.
Ai?
Làm sao cứu?
Người này là thánh đạo chi tử, là ta thánh đạo tương lai mồi lửa, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cứu.
Trương Tuấn đối diện tiền hòa thượng này tự xưng là thánh đạo, không hề cảm thấy bất ngờ.
Huyền nữ quan tự mình động thủ lúc, cái đó hoàng đại tiên chỉ vào chính mình, nói mình là thánh đạo người.
Làm thời chính mình liền đoán rằng, cái này thế giới đấu trường trong, có phải có thánh đạo dạng này tổ chức bối cảnh.
Hôm nay kia hai cái người mặc áo choàng đen tìm đến mình lúc, Trương Tuấn làm thời thì liệu định, hai người này phía sau chính là cái gọi là thánh đạo.
Bọn hắn mắt thấy chính mình hủy diệt rồi huyền nữ miếu, gặp qua thực lực của mình, nhưng cũng không đối địch với chính mình, nói rõ bọn hắn cũng là huyền nữ quan địch nhân.
Tăng thêm này vào cửa cố ý bày ra tiểu thế giới, như vậy cao điệu địa hiện ra thực lực, không phải là vì để cho mình hợp tác với bọn họ sao?
Rốt cuộc địch nhân của địch nhân, liền là chính mình bằng hữu.
Đại hòa thượng nói ra lời này lúc, cũng là đang quan sát Trương Tuấn, gặp hắn thần sắc không hề bận tâm, tâm như chỉ thủy, chính là âm thầm gật đầu, quả nhiên là linh lung tâm hồn, không thể gạt được hắn. như vậy lại nên như thế nào cứu? Với lại bằng vào ta thực lực, các ngươi sao bảo đảm ta có thể cứu hắn ra đây? Ta nhìn xem vừa nãy cửa vị cô nương kia thực lực còn cao hơn ta đâu, các ngươi sao không tự mình ra tay? Chúng ta không thể tùy tiện ra tay, nếu không rất dễ dàng bại lộ. Thánh đạo cùng thần hương đã sớm có phải không không chết không thôi địch nhân, chúng ta chỉ cần lộ diện thì rất có thể bại lộ. Về phần thánh đạo chi tử, hắn bị cầm tù tại thần lao, muốn cứu hắn chỉ có một cách, cướp ngục. Ngươi là kẻ ngoại lai, không có truy nã mang theo, cho nên chuyện này nhất định phải ngươi tới làm, nhưng chúng ta cũng sẽ giúp ngươi hiểm hộ. Chương 287, có kẻ mặc cả, vừa ra cho hay, một, chương 287, có kẻ mặc cả, vừa ra cho hay, một, ừm. Ta suy tính một chút đi, rốt cuộc chuyện này mạo hiểm quá mức một ít. Trương Tuấn không có lập tức đáp ứng, nhưng cùng lúc cũng không có từ chối, ngược lại đề nghị, có thể mang ta đi chung quanh một chút. Làm nhưng, chỉ là nơi này là ta thánh đạo ẩn tàng trong thần hương một chỗ tiểu trụ sở, quy mô không lớn, thua xa thánh địa một. Thánh địa? Là thánh đạo tổng đàn sao? Trương Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Đó là chư thần vì ta thánh đạo bảo lưu lại hạt giống, có 3000 thần linh trấn thủ, ta thánh đạo lãnh tụ chi tổng đàn, cao thủ nhiều như mây, là làm thế duy nhất tỉnh thổ. Đại Hòa Thượng cười nhẹ nhàng nói, thần thái ung dung, trong ngôn ngữ đúng cái gọi là thánh địa tràn ngập chờ mong. Như vậy trong thánh địa như đại sư cao thủ như vậy, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Cao thủ nhiều như mây, bần tăng chẳng qua là khi bên trong hạ bét, bằng không như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Thật sự, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Trương Tuấn há to mồm, một bộ giật mình kinh ngạc bộ dáng, chỉ là trong lòng tràn đầy xem thường. Thầm nghĩ, ta tin bà ngươi cái chân, ngươi đặt dỗ tiểu hải tử, hay là tại cho ta biên chuyện xưa. Trương Tuấn từ đầu tới cuối thì không có tin tưởng qua cái này đại hòa thượng. Hoặc nói, hắn thậm chí ngay cả cái gọi là thánh địa cũng không tin. Thánh đạo cùng thần hương là hoàn toàn khác biệt mặt đối lập. Hoặc nói, là chính thần cùng vị thần hai phe cánh, chẳng qua không có trong ấn tượng trận doanh đối lập, càng nhiều hơn chính là thánh đạo toàn diện tan tác. Sớm tại thật lâu trước đó cả hai liền đã quyết ra thắng bại. Bên ngoài bây giờ quỷ lực ô nhiễm thế giới, chính là kết quả sau cùng. Thánh đạo chỉ có thể theo minh chuyển tối, trốn vào bên trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn, nhìn như thần bí cao thâm, kỳ thực chẳng qua là một cái đoạn sống lưng chi quyển. Loại tình huống này, Trương Tuấn tin tưởng thánh đạo có biến trắng thành đen quy mô nhỏ thẩm thấu năng lực. Nhưng nếu là thật sự như Đại Hòa Thượng nói, bọn hắn tổng đàn thánh địa đây nơi này còn lớn hơn gấp trăm lần, cao thủ nhiều như mây, các ngươi còn cần cùng chuột giống nhau trốn ở chỗ này. Các ngươi nếu là cao thủ nhiều như mây, các ngươi thánh đạo chi tử còn có thể bị người ta nhốt vào đại lao. Còn cần được trộm đạo tìm thấy ta tới giúp các ngươi. Chỉ là trong lòng của hắn xem thường Hòa Thượng này ở chỗ này khoác lác, trên mặt lại là muốn làm ra bị chấn động đến nét mặt. Rốt cuộc cả hai địch nhân đều là thần hương. Đại Hòa Thượng đúng gương mặt tuấn tú trên lộ ra kinh ngạc phi thường hài lòng, lôi kéo Trương Tuấn đi ra ngoài, dậm chân ở bên ngoài dãy cột bách lá bên trên. Vừa đi vừa cùng Trương Tuấn nói chuyện phiếm. Không đúng, phải nói là tại cùng Trương Tuấn chém gió. Tỷ như trăm năm trước, Thánh đạo Linh Tu từng trọng thương Mạch Quân, làm hắn đến nay không thể đi ra thần hương. Mấy chục năm trước, Thánh đạo từng quy mô phản công, lệnh thần hương tổn thất nặng nề. Chỉ là sau đó nội bộ ra phản đồ, mới đưa đến Thánh đạo chi tử bị bắt, bọn hắn không thể không đình chỉ tất cả hoạt động, bây giờ thu binh, đình chỉ tất cả bên ngoài phản kháng. Nhưng trong khoảng thời gian này ở nấp, Thánh đạo đã góp nhặt đủ rồi đầy đủ lực lượng, chỉ cần hắn có thể cứu ra Thánh đạo chi tử, Thánh đạo ngay lập tức sẽ đúng thần hương phát động tổng tiến công. Đến lúc đó, hắn cũng được gia nhập thánh đạo, đi theo thánh đạo lĩnh tú biến thành thánh đạo hộ pháp. Một đường đi xuống, Trương Tuấn coi như là đã nhìn ra cái này đại hòa thượng thực lực thế nào là chuyện khác, vẽ bánh nướng công phu tuyệt đối là siêu nhất lưu. Đổi lại người khác, giam ba câu này sợ là liền bị cái này bánh nướng cho nện đến không phân rõ đông tây nam bắc. Đáng tiếc, ai bảo đại hòa thượng này đụng phải là Trương Tuấn. Luận tâm nhãn, đại hòa thượng này vẫn còn so sánh Trương Tuấn ít mấy cái lỗ thủng. Thánh đạo đã là có giúp đỡ thiên hạ, cứu vớt lê dân tại thủy hỏa tâm, bị nhân tất nhiên là vui lòng bằng thêm một phần lực lượng, cho dù là bằng vào ta thân thể coi như củi lửa cũng ở đây không tiếc. Nghe được Trương Tuấn những lời này, đại hòa thượng khỏe miệng đã không nhịn được đi lên hất lên. Dĩ vãng sâu như vậy hiểu đại nghĩa lời nói, phía sau chính là muốn tăng thêm một câu, mặc cho phân công muôn lần chết không chối từ. Có thể nào biết, Trương Tuấn vừa dứt lời, đại hòa thượng khỏe môi hé mở, theo sát lấy Trương Tuấn tiếng nói nhất chuyện, chỉ là nếu ta một thân một mình cũng được, có thể hết lần này tới lần khác có vài vị sư huynh đệ cùng ta cùng nhau, chuyện này ta cần trở về cùng bọn hắn thương nghị một chút. Chúng ta nhiều người, chỗ tốt của ngươi chưa đủ. Ngoài ra, ta người sư đệ kia ở tại khách sạn, cái đó khách sạn vấn đề rất lớn, sư đệ ta tối nay có thể còn có nguy hiểm, chuyện này ta còn không đầu tự, không khỏi buồn bực mất tập trung. Khách sạn có quỷ, các ngươi trốn ở chỗ này lâu như vậy, đừng nói thì các ngươi một chút manh mối đều biết, nói điểm hữu dụng, khắc cố lấy bánh vẽ. Cho nên đại sư, không phải ta không muốn xuất lực, kỳ thực là tự thân phiền phức không ngừng, chờ ta giải quyết bên cạnh những phiền toái này sau đó, tất nhiên là thánh đạo đại nghiệp sông pha khói lửa không chối từ. Trương Tuấn một phen tổ hợp quyền đã đến, nhường Tịnh Nghiệp Hòa Thượng khỏe miệng cũng tại có gấp. Hắn nín thở suy tư mấy giây, mới từ Trương Tuấn một bộ này tổ hợp quyền trong lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng tiểu tử này chính là cái lưu manh, không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhưng nụ cười trên mặt hiền lành, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, nhìn tới như thế chính là thiên ý. A, đại sư lời này thế nào? Tịnh Nghiệp Hòa Thượng cười không nói, chỉ là theo trong tay áo xuất ra một bộ kim bạc. Này kim bạc bị vải vàng bao vây, nhưng cũng khó mà che lấp phía trên lập loại hào quang. Ta chỗ này có một bộ kim thêu, mặc được xem thường bảo vật này không phải vàng không phải ngân không phải sắt, chính là chuyên phá ác nghiệp bảo bối, đã là các ngươi sư minh đệ gặp nạn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Kia khách sạn đúng là quỷ thần ở, người bên ngoài không biết nàng quỷ kế, nhất định là bị họa, cũng may ta cùng với nàng giao thủ qua, biết được này quỷ thần nội tình. Đại hòa thượng nói xong chính là thấp giọng tại Trương Tuấn bên tai nói vài câu, sau đó cầm trong tay bộ này kim bạc đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn nghe vậy khẽ giật mình, đơn giản như vậy. A Di Đà Phật, chẳng qua là chỉ là nho nhỏ quỷ tà chi thuật, chỉ cần biết được đáp án phá nàng không khó, chúng ta kia hai vị khác đệ tử, Yên Tĩnh, An Bang cũng sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn đại sư, và việc này giải quyết, chúng ta nhất định là đồng tâm hiệp lực, nghĩ hết biện pháp đón về thánh tử. Hai người dăm ba câu đạt thành thỏa thuận về sau, chính là lại trò chuyện một ít về thần hương sự việc, hiểu rõ một chút thường nhân khó mà hiểu rõ đến bí mật về sau, Trương Tuấn mới quay người cáo tử. Hay là tiếp dẫn Trương Tuấn mà đến nữ tử tiễn Trương Tuấn rời khỏi, và đi ra cửa phòng sau đó, Trương Tuấn lại quay đầu nhìn lên, đây chẳng qua là một gian đen ngòm cũ nát phòng ốc, không chỉ nữ tử không thấy, chỗ kia tiểu thế giới cũng không có tung tích. Lẽ nào là nữ tử lực lượng không gian? Trương Tuấn trong lòng âm thầm suy tư, làm không tốt cái gọi là tiểu thế giới, kỳ thực có thể là nào đó không gian pháp bảo, bị nữ tử mang theo người ở trên người, như vậy thì giải thích bọn hắn vì sao dám tiềm phục tại thần hương loại địa phương này. Đồ tốt, nếu là có thể làm tới vậy coi như không thể tốt hơn. Một kiện tiểu thế giới pháp bảo, đổi lại ai cũng biết rung động. Chẳng qua dưới mắt, hay là cần phải mượn thánh đạo lực lượng mới được. Nghĩ đến này, hắn xuất ra vừa rồi tịnh nghiệp hòa thượng cho hắn bộ kia kim bạc. Mưa rơi, dị bảo, này châm không phải vàng, không phải ngân, không phải sắt, không phải đồng, phương pháp luyện chế cực kỳ đặc thủ, có xuyên thủng càn khôn chi lực. Một sáng bị đánh trúng, chính là sẽ xuyên qua nhục thân, dẫn dắt ra nguyên thần của đối phương là sợi tơ, đem nó định tại nguyên chỗ. Bộ này dị bảo uy lực rất lớn, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, còn có một bộ gọi là thiên cơ kỳ chân phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Nhiệm vụ, thiên cơ mưa rơi nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ ban thưởng. Trương Tuấn nhìn cái này dị bảo trên thông tin, lấy ra một cái bóp tại giữa ngón tay, sau đó một cái trong nháy mắt. Siêu. Trước mắt 12 mét bên ngoài tường gạch chính là bị xuyên thủng một lỗ thủng. Tốc độ quá nhanh, dù là Trương Tuấn cũng chỉ là có chỗ phát giác, lại là không cách nào bắt được dấu vết, nếu mục tiêu là mình, nếu là không có phi thiên bảo giáp hộ thân lời nói, đoán chừng cũng muốn dính trưởng. Chính mình mặc dù không có nguyên bộ kỳ chân, nhưng là có một bộ phóng thích ám khí thủ pháp, loại thủ pháp này đúng là mình sửa chữa pháp khí đoạt được. Không tính là cái gì năng lực đặc thủ, chẳng qua hiện nay vừa vẫn phát huy được tác dụng. Tụy linh thủ vung lên một chảo, liền đem hoàn toàn đâm vào tường gạch kim bạc thu hồi, quan sát tỉ mỉ, phía trên không mảy may tổn hại. Có bộ này kim bạc, tăng thêm kia đại hòa thượng nói tới cách, tối nay sau khi trở về là có thể thử một chút. Mắt thấy Trương Tuấn thân ảnh biến mất tại trong ngõ hẻm về sau, thư không lập tức bóp méo lên, trước đó tiếp dẫn Trương Tuấn bước vào tiểu thế giới nữ tử thì thầm thò đầu ra quan sát một chút. Đại sư, trong khoảng thời gian này hiện ra tới cao thủ không phải số ít, làm gì nhất định phải không phải hắn không thể. Lỡ như thánh tử xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Nữ tử tựa như là nói một mình. Nhưng bên cạnh lại truyền tới giọng tịnh nghiệp hòa thượng, không phải hắn không thể, mà là ta cảm giác được trên người người này hình như có ta Phật môn chí bảo, có thể cùng ngã Phật hữu duyên. Phật môn chí bảo. Lần này đến phiên nữ tử kinh ngạc. Làm năm kia một hồi quyết chiến, đại thiên Phật tự cầm đầu tuệ hiền đại pháp sư mất tích, Phật môn bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó Phật pháp gần như diệt tuyệt, Phật bảo đều bị gặp kiếp nạn. Tịnh nghiệp hòa thượng trong tay viên kia xá lợi tử đã là Phật môn cận tồn không nhiều chí bảo. Ngoài ra, lại không có nghe nói qua có cái gì Phật bảo còn sót lại ở bên ngoài. Nếu là thật sự có Phật môn di bảo, vậy liền đúng tịnh nghiệp hòa thượng mà nói quá trọng yếu. Cũng không phải kêu bảo vật đắt cỡ nào nặng, mà là Phật bảo trên kinh văn mới là vô giới chi bảo. Chương 287, có kẻ mặc cả, vừa ra cho hay, 2, chương 287, có kẻ mặc cả, vừa ra cho hay, 2, còn nữa hắn cũng là muốn thử một chút nhóm người này thực lực. Nếu là có thể cứu ra thánh tử không còn gì tốt hơn, nếu là kết quả cuối cùng cũng không như ý, như vậy chính mình liền phải trở về. Trong thánh địa thân tín đã liên tục báo nguy, hiện tại mà LC đám người đã bắt đầu có tạo phản manh mối, lãnh tụ địa vị bất ổn, chính mình nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Cho nên dù thế nào, đây đều là bọn hắn là thánh tử làm một lần cuối cùng đến thử. Bên kia Trương Tuấn đi ra ngõ nhỏ, liền trực tiếp trở về khách sạn đi. Mặt phía bắc là hồ cầu nguyện, cũng đúng một chỗ thích hợp bản thân đột phá chỗ, chỉ là nơi này quỷ khí rất nặng. Trương Tuấn hoài nghi hồ này dưới mặt chỉ sợ còn sẽ có cái khác quỷ thần. Một vấn đề khác, dường như đến ban đêm, thần hương sẽ bước vào cấm đi lại ban đêm trạng thái, chính mình lén lút chuẩn đi không sao hết, có thể gióng trống khua chiêng tiến hành đột phá sợ rằng sẽ trêu chọc đến đại phiền toái. Ông đẩy ra khách sạn cửa phòng, Trương Tuấn nhìn lên trong đại sảnh lại nhiều một số người. Những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng xuất hiện quỷ hóa, so sánh dưới như Trương Tuấn như vậy bạch bạch tịnh tịnh ra hỏa, một khi xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt, chính là dẫn tới đến rồi không ít người chú ý Trương Tuấn thì không để ý tới những người này, đi thẳng tới tầng 3 giáp tự cửa phòng. Gõ cửa phòng một cái, "Sư Minh, người đằng sau?" Ông cửa phòng mở ra, Hoàng Mao thò đầu ra mời Trương Tuấn vào trong. Trên đùi hắn đại nọt đã bị chỗ hắn lý hảo. Này chơi ứng đối hắn đến nói không khó khăn, tăng thêm Trương Tuấn cho hắn tích hận ba la đan ăn hết sau có thể che đậy trong không khí quỷ khí, thêm chút nghỉ ngơi liền đã khôi phục trạng thái. Vào nhà đóng cửa lại, Hoàng Mao đi đến trước bàn nói, "Khác luận hồ, về sau ngươi thì gọi ta Hoài An đi, hiện tại thân phận của ngươi thay đổi, lại kêu ta sư minh không thích hợp." "Hoài An?" "Đúng, ta cho mình sửa lại cái tên, ta trước đó vận khí không tốt, cho nên đi tìm sơ thái cắt tiền bối cho ta tính toán một cái, sau đó thì cho ta sửa lại cái tên mới." Hoàng Mao gật đầu một cái nói, kỳ thực đầy mình một tức, hắn cảm giác vận khí của mình thì không có tốt hơn, nhà mình sư phụ cầu nguyên bế quan, tương đương chết rồi. Thì lưu bọn hắn lại bốn sư minh đệ. Đại sư minh là kẻ lỗ mãng, canh giữ ở sư phụ thạch thất tiền. Nhị sư huynh triệt để buông tha tu luyện nhưng tiền đồ ngược lại là rất tốt. Trương Tuấn cũng không cần nói. Về phần mình, hảo chết không chết, tuy có thân thể nguyền rủa cộng thêm thiên ma giải thể đại pháp, có thể gặp phải sự việc thì không gặp có thuận lợi qua. Cho nên hắn mới muốn đổi tên chữ. Sơ Thái Cắt cũng đã nói, mạng hắn bên trong đau khổ, chỉ là đổi tên chữ vô dụng, nhưng cũng là đổ một trong lòng an ủi đi. Về phần nhường Trương Tuấn xưng hô tên hắn, cũng là vì tránh hiểm nghi. Mặc dù mình năng lực mượn sư huynh danh hảo, chiếm một chút Trương Tuấn tiện nghi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, cái này tiện nghi không tốt chiếm. Rốt cuộc thân phận khác nhau, về sau tiểu tử này thì cùng tứ đại trưởng lão bình khởi bình tọa, chính mình hâu người ta sư đệ, Trương Tuấn không có ý kiến, cái khác tứ đại trưởng lão năng lực không có ý kiến. Dù là mình bây giờ là cao quý chân truyền, thế nhưng không dám chọc buồn bực này tứ đại trưởng lão. Huống hồ nhị sư huynh cũng đổi tên hô, chính mình cũng muốn sửa lại. Được thôi, chẳng qua về sau âm thầm lúc không có người, ta còn là xưng hô ngươi tam sư huynh đi, rốt cuộc chúng ta đều là đồng xuất một môn sư huynh đệ. Trương Tuấn không có trong vấn đề này xoắn xuýt, sau khi ngồi xuống, chính là xuất ra ăn uống. Hắn còn cố ý lấy ra một bình ngũ lương dịch đặt lên bàn. Trên đường đi ngươi thì khổ cực, ăn một chút gì an ủi một chút. Hoàng Mao quả thật có chút thèm, mặc dù hắn nếm qua thú lương đan không phải rất đói, có thể thú lương đan một chút hương vị đều không có, ăn được đi giống như nhai sắp đến. Ngược lại là có một ít khẩu vị đặc biệt, nhưng đại đa số người cũng sẽ không đi ăn, vì cái loại cảm giác này luôn cảm giác mình là đang ăn thức ăn cho chó. Bây giờ nhìn thấy một cái bàn này ăn ngon, Hoàng Mao tự nhiên kìm nén không được địa miệng lớn cắn ăn lên. Ăn ngon, cái này ăn ngon thật. Hoàng Mao cầm lấy tương vịt thì miệng lớn địa gặm, còn có bánh mì, quả khoai tây và bà, những thứ này đồ ăn vặt ăn đến hắn không ngậm miệng được. A, ngươi cho ta những thứ này đồ ăn vặt. Lúc này Hoàng Mao đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn Trương Tuấn, ngươi sẽ không lại muốn hố ta a? Lần trước thế giới đấu trường trong, cũng là bởi vì Trương Tuấn nguyên nhân, Hoàng Mao bị người cài lên một đỉnh quỷ giới lao vương mũ, một lần kia quả thực nhường hắn mất hết mặt mũi. Hiện nay Trương Tuấn đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, tất nhiên là nhường Hoàng Mao trong lòng bắt đầu nổi lên nói thầm. Trương Tuấn trong lòng một lộ bộ, nhưng trên mặt hay là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ngươi người này, ta là nhìn xem ngươi trên đường đi chịu không ít tội, chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ một hồi, ta có thể hại ngươi sao? Nói xong, Trương Tuấn muốn đứng dậy mà đi bộ dáng. Hoàng Mao thấy thế, vội vàng khoát khoát tay ra hiệu Trương Tuấn ngồi xuống. Chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy vị này tốt sư đệ không có ý tốt, trong lòng gia tăng đề phòng. Nơi này cùng chúng ta lần trước đi quỷ hành cung không sai biệt lắm, ngươi nói cái này khách sạn an toàn sao? Hoàng Mao nhìn căn phòng bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Lần trước quỷ hành cung kia trên đường đi, quá nhiều quỷ dị, không phải chơi game, chính là biến thành cá. Lần này so sánh quỷ hành cung, ngược lại là bình tĩnh không ít. Đó là bởi vì chúng ta không có bước vào khu vực hải tâm. Trương Tuấn đem chính mình hiểu biết đến tình huống khoảng cùng Hoàng Mao giải thích một trận. Trong đó thì tự nhiên là không thể thiếu nói lên thánh đạo sự việc. Khi biết được trên thế giới này thế mà còn có tịnh thổ lúc, Hoàng Mao trên mặt thì không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới. Rốt cuộc đoạn đường này đi tới, gặp được quá nhiều bị quỷ hóa thân ảnh, hoang dã ngàn dặm lại là không có một chỗ có thể chỗ đặt chân. Ngay cả cái này cái gọi là thần hương, cũng là quỷ ảnh nặng nghề, ven đường trên đường đều không có mấy cái người bình thường. Chỉ cần không phải đầu góc có bệnh, ai nguyện ý ở loại địa phương này chờ lâu? Ta thế nào cảm giác, ngươi hâm mộ thánh đạo là giả, đổ đầy càn khôn đại là thực sự đâu? Trương Tuấn không khách khí chút nào đâm thủng, Hoàng Mao tiểu tâm tư. Hoàng Mao khỏe miệng co giật mấy lần, che lấy chính mình càn khôn đại nói, ngươi cũng vậy, chúng ta tông môn đại trưởng lão, dân số đúng chúng ta mà nói trọng yếu bao nhiêu người cũng không phải không biết. Tốt tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, liền xem như muốn đi vào thánh đạo tiểu thế giới cướp đoạt dân số, cũng muốn trước hết nghĩ cách cứu trở về bọn hắn thánh tử mới được. Trương Tuấn không có ý định cùng Hoàng Mao nói chuyện tào lao xuống dưới, đi tới cửa, mắt thấy Hoàng Mao không chú ý, con ngón đúng ra, ba cây kim bạc thì lặng yên không một tiếng động ngược lại vào môn trên xà nhà. Xác định góc độ phương hướng không sai, Trương Tuấn quay người liền đi ra cửa. Lại qua một hồi, Đạo Nga Mi cũng quay về rồi. Hắn cùng Trương Tuấn đụng đầu, tỏ vẻ muốn tìm được thích hợp đột phá phương hướng có chút khó khăn. Kỳ thực với hắn mà nói ngược lại là sao cũng được, một cú sút cuối cùng sự việc, tùy thời đều có thể đột phá nhập đạo cảnh. Chỉ là ở loại địa phương này cô một khó chống, tiếng động quá lớn cũng không tốt. Với lại Đạo Nga Mi tra xét một chút, đến buổi tối bên ngoài gõ tiếng chiêng về sau, trên đường phố liền sẽ có một loại gọi là vò thần thứ gì đó ẩn hiện. Thứ này hoàn toàn không cách nào giết chết, chỉ cần tới gần ngươi chung quanh, trí nhớ của ngươi rồi sẽ không tự giác địa nổi lên đi ra. Bọn hắn sẽ nhanh chóng cắn nuốt hết trí nhớ của ngươi, bất kể những ký ức này đến cỡ nào chân quý, một sáng bị thôn phệ rơi, coi như triệt để chết, vĩnh viễn cũng đừng hòng cầm về. Nói xong, Đạo Nga Mi còn lấy ra một trang giấy, phía trên là hắn dùng than tuổi vẽ tay ra tới địa đồ. Phía bắc là hồ cầu nguyện, phía nam bọn hắn ở khách sạn phụ cận, phía đông là thần hương tầng thứ hai, phía tây lại là một cái to lớn nhà giam. Nhà tù a. Trương Tuấn nhìn một chút nhà tù phương hướng, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Đặc biệt? Đạo Nga Mi suy nghĩ một chút, có. Nơi này chính là một to lớn đéo thịt tử bao vây lấy, đừng nói vào trong, liền xem như tới gần đều sẽ để cho ta toàn thân nổi da gà đứng lên. Nói xong, Đạo Nga Mi thần sắc cổ quái nhìn Trương Tuấn, nửa đùa nửa thật nói, ngươi sẽ không tính toán đi phòng giam bên trong đột phá đi. Đạo Nga Mi nói chưa dứt lời, hắn lời này ra miệng mấy mắt, Trương Tuấn lại là hai mắt một hồi tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Nga Mi. Lần này Đạo Nga Mi cũng bị hù dọa, ngươi muốn tìm chết đừng lôi kéo ta, ngươi đang loại địa phương này đột phá, tất nhiên sẽ lọt vào bên trong trông coi điên cuồng bây công, đến lúc đó tất cả thần hương lực lượng đều sẽ xuống tay với các ngươi. Trương Tuấn lại là cười lấy hỏi, một người đột phá khẳng định độ khó rất lớn, như vậy nếu bốn người đâu? Vậy cũng phải chờ tới ngươi tìm thấy ngoài ra hai cái mới được. Hai người trò chuyện một chút, sắc trời đã dần dần đen lại. Đến Nga Mi vốn định là trở về phòng đi, lúc này Trương Tuấn lại là đứng dậy, đi, đi phòng ngươi.
Phòng ta.
Đúng. Trương Tuấn gật đầu một cái, nhớ ra kia Tịnh Nghiệp Hòa Thượng lời nói, cười xấu nói, buổi tối hôm nay để ngươi nhìn một chút cho hay. Chương 288, trò chơi muốn chơi tới cùng, 1, chương 288, trò chơi muốn chơi tới cùng, 1, trò hay. Đạo Nga Mi thần sắc hoài nghi, lẽ nào ngươi muốn chọc gian? Trương Tuấn. Hắn nhất thời cũng không tốt cùng Đạo Nga Mi giải thích quá nhiều, hai người tới Đạo Nga Mi căn phòng, đóng cửa lại, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy chết đối diện chính mình Tam sư Minh Hoàng bao cửa phòng. Ngươi xác định có vấn đề? Đạo Nga Mi cau mày hỏi, ý của ta là, mặc dù có vấn đề, ngươi xác định chúng ta có thể giải quyết sao? Hắn gặp được quỷ không phải lần một lần hai, mỗi một lần gặp được đều bị hắn rất cảm thấy khó giải quyết, thậm chí suýt nữa mất mạng. Nếu cái này khách sạn thật sự có quỷ lời nói, hắn tình nguyện đi ngủ đường lớn cũng không muốn ở cái địa phương này đợi, càng không muốn đưa đi chủ động trêu chọc. Trương Tuấn quay người rời một cái ghế, tiêu ngồi tại cửa ra vào. Nghe nói Đạo Nga Mi về sau, chỉ là lúc đầu, ngươi chỉ cảm thấy quỷ vô cùng phiền phức, bởi vì ngươi bị hạn chế tại quy tắc trong, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề khác, quy tắc hạn chế ngươi, như vậy ngược lại, cũng đồng dạng hạn chế quỷ. Thuyết pháp này vô cùng mới lạ. Cũng là chính mình nghe nói Tịnh Nghiệp Hòa Thượng về sau, mới suy nghĩ ra được. Đạo Nga Mi cẩn thận một cân nhắc, hình như cũng là đạo lý này. Chỉ là Trương Tuấn lời giải thích hắn không dám gật bừa, hỏi ngược lại, nhưng bọn hắn là quy tắc chế định người, quy tắc khẳng định đúng quỷ càng có lợi hơn. Đối với vấn đề này, Trương Tuấn không trả lời, chỉ là nheo lại mí mắt chằm chằm vào ngoài cửa khe hở. Đông. Gõ mõ cầm canh tiếng chiêng vào lúc này vang lên. Theo tiếng chiêng vang lên đồng thời, Trương Tuấn đồng bên trong nở rộ u quang, mượn u nhãn ra chỉ, trong hành lang hàng luồng quỷ khí tràn ngập. Nhất thời trong hành lang an tĩnh đến đáng sợ, có thể Trương Tuấn chú ý tới ngoài cửa treo bảng số phòng, giờ phút này đã biến thành bình thường tấm bảng gỗ, phía trên con mắt cùng miệng đều đã biến mất. A nha, ngươi cứ như vậy chằm chằm vào không mệt sao? Bằng không ta giúp ngươi chảnh một hồi. Đạo Nga Mi nằm ở trên giường, một bộ vô cùng buồn chán bộ dáng. Trương Tuấn đang muốn cùng hắn cãi nhau vài câu, có thể lời nói còn chưa mở miệng, đột nhiên bên tai khẽ động, ngay lập tức nói, đừng nói chuyện, trò hay đến rồi. Theo hắn vừa dứt lời, chỉ nghe trong hành lang truyền ra một tiếng mở cửa tiếng vang. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng bước chân giẫm tại chất gỗ sàn gác bên trên, đối phương dường như cũng không giấu giếm chính mình thân ảnh, vừa đi, trong miệng một bên hát tiểu khúc. Đại con thỏ bệnh, hai con thỏ nhịn, ba con thỏ mua thuốc, bốn con thỏ đấu, năm con thỏ chết rồi, sáu con thỏ nhấc, thất con thỏ đào hố, bát con thỏ chôn, chín con thỏ ngồi dưới đất khóc lên, mười con thỏ hỏi hắn vì sao khóc. Chín thỏ khóc nói, năm con thỏ một đi không trở lại đến không bao lâu, một đạo hắc ảnh chính là đi tới hoàng bao trước của phòng. Trương Tuấn nhìn thật cẩn thận, tên kia thật đúng là cái con thỏ đầu, khoác trên người một thân đen nhánh quần áo, trên đó viết một ba chữ. Con thỏ đứng ở trước cửa tả hữu quan sát một hồi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Nguyên bản khóa kỹ cửa phòng đúng là vô thanh vô tức bị đẩy ra. Con thỏ đứng ngoài cửa, như là hướng phía bên trong nói mấy câu, không bao lâu, Trương Tuấn liền thấy hoàng bao như là chúng ta giống nhau, hai mắt vô thần đi đến cửa phòng. Thấy thế, Trương Tuấn ngón tay bắt ấn, lưu nút trong trên xà nhà ba cây kim bạc thỉnh lĩnh phát động. Siêu siêu siêu. Ba cây kim bạc trong nháy mắt xuyên qua hoàng bao cơ thể, sau đó trực tiếp cắm sau lưng hoàng bao trên sàn nhà. Ba cây kim bạc phía sau còn kéo lấy hàng luồng mắt thường khó mà phát hiện sợi tơ. Ngoài cửa con thỏ đối với cái này không hề phát giác, chỉ là vây vây tay, trước mặt hoàng bao liền như là thất thần giống nhau muốn đi theo hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn một chân vừa mới nâng lên, lại là dù thế nào cũng đạp không đi ra, như là sau lưng có đồ vật gì nắm kéo hình dạng của hắn. Con thỏ thấy hoàng bao vẫn luôn bất động, hai con lô thai run rẩy mấy lần nữa thử đi đem hoàng bao từ trong phòng gọi ra tới. Hoàng bao giơ chân lên, thân thể tiến về phía trước một bước ra, cũng là thân thể về phía trước một mấy mắt, sau lưng ba cây trên ngân châm sợi tơ kéo căng, lần nữa bắt hắn cho kéo trở về. Lần này con thỏ trên mặt lộ ra hoang mang nét mặt, hai cặp đỏ bừng trong mắt sau lưng hoàng bao đánh giá một phen, xác định không ai sau lưng hoàng bao lôi kéo hắn về sau, chính là tiến hành lần thứ ba nếm thử. Thật tình không biết giờ này khắc này, Trương Tuấn đang trốn sau cửa phòng toét miệng lặng lẽ quan sát lên trước mặt hình tượng. Nhìn thấy con thỏ lần nữa nếm thử, Trương Tuấn ngón tay nhẹ câu, phụ thuộc trên kim bạc một sợi nguyên thần ngay lập tức buộc chặt. Lần này hoàng bao chẳng những không có giơ chân lên, ngược lại thân thể lui về sau một bước. A a a. Con thỏ thấy thế, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng quái khiếu, trên mặt lộ ra phát điên bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Một bên Đạo Nga Mi thì tại quan sát, nhìn thấy cái này thỏ lúc hắn không cảm thấy có cái gì bất ngờ, rốt cuộc nơi này, đừng nói là con thỏ, cái bô thành tinh hắn cũng không thấy được kỳ lạ. Chẳng qua thật sự có người sẽ lựa chọn trở thành cái bô sao? Đạo Nga Mi trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, lập tức bị chính mình cái này ác thú vị cho buồn luôn đến. Cũng may Trương Tuấn giờ phút này điên lặng chầm chậm vào động tĩnh ngoài cửa, không hề có chú ý tới Đạo Nga Mi nét mặt cổ quái nét mặt. Hắn thấp giọng giải thích nói, quỷ thần sử dụng quy tắc giết người, nhưng tương tự cũng sẽ bị quy tắc trói buộc, ngươi cũng đã nói, quy tắc là khuynh hướng quỷ thần có thể bất luận cái gì quy tắc đều sẽ có lỗ thủng, tỉ như hiện tại tình huống này, nếu hắn không ra, con thỏ liền không thể làm hại hắn. Nguyên lai là như vậy. Đạo Nga Mi nghe nói lời này, có loại bị dẫn dắt đến cảm giác. Kỳ thực không vẹn vẹn là hắn, ngay cả trên khán đài mọi người cũng là có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều gặp được quỷ thần. Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, tại đây chút ít quỷ thần đặc thù quy tắc hạ mất đi đất dụng võ. Cho nên gặp được quỷ thần, bọn hắn thường thường đều sẽ lựa chọn đi vòng. Cho dù là trong lòng từng có phương diện này suy đoán, nhưng không ai chính thức làm ra thực tiễn, rốt cuộc hơi không cẩn thận liền phải đem mệnh cho góp đi vào. ai ăn no căng sẽ lấy chính mình mệnh đi làm thí nghiệm. Liền xem như Trương Tuấn cũng giống như vậy, cho nên trước cửa con thỏ đã liên tục nếm thử, có thể kết quả hoàng mao chẳng những không có đi ra, ngược lại lại sau này lùi một bước. Lần này con thỏ dường như có chút căm tức, nóng nảy mà run run nhìn chính mình hai cái đùi ở trước cửa đi qua đi lại. Do dự mãi, con thỏ tả hữu quan sát một chút, xác định tả hữu không ai sau đó, túi đầu nhìn cửa phòng, cẩn thận nhón chân lên hướng căn phòng đi. Mắt thấy con thỏ đã đi vào phòng ốc ngay mắt, Trương Tuấn hai mắt toát ra một vòng lanh quang, thì hiện tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Tuấn đẩy cửa phòng ra, cả người giống như một đạo mũi tên nhọn lao ra. Tại Trương Tuấn xông ra cửa phòng nháy mắt, thân thể hắn đúng là trong nháy mắt biến thành một con đại thỏ bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh Trương Tuấn nhất thời có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Bạch. Chẳng qua dù là Trương Tuấn đã đầy đủ nhanh chóng, nhưng lại tại hắn vọt tới trước của phòng lúc, một thân ảnh đột nhiên theo trong cửa phòng xô ra tới. Cút trở về cho ta. Mắt thấy bóng trắng muốn xông ra cửa phòng, Trương Tuấn đưa tay một quyền đập lên, đồng thời nguyên thần chớp động, trong chốc lát trước mặt kinh lôi bùng lên. Chương 288, trò chơi muốn chơi tới cùng, 2, chương 288, trò chơi muốn chơi tới cùng, 2, chỉ thấy bích loa kiếm theo ấn đường lóe ra, thất chư kiếm pháp phát động, tầng tầng kiếm mang đổ ập xuống đem con thỏ đệ trở về phòng. Kiếm khí này xen lẫn lôi quang, liền xem như đạo nga mi dạng này đỉnh tiêm cao thủ bị chúng vào một chút cũng sợ là muốn bị thương nặng. Huống chi trong này ra hỏa kia thân mình liền đã xúc phạm quy tắc, không có quy tắc bảo vệ dưới, cơ thể như là bay rất ra ngoài quả tạ hung hăng đập xuống đất, hàng luồng điện quang chớp động, lệnh con thỏ toàn thân co quắp, toàn thân tê liệt. Lúc này Trương Tuấn đã vọt tới căn phòng, một chân nặng nề giẫm tại đối phương trên ngực, cẩn thận nhìn lên, là một toàn thân khô gầy lão đầu. Lão đầu nửa người dưới đã nghiêm trọng bị hóa, bị Trương Tuấn giẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước mặt Trương Tuấn. Một giây sau, chính là bị Trương Tuấn một quyền nện ở mặt mắc lửa chàng bất tỉnh đi. Là cái này quỷ thần. Sau đó chạy đến đạo Nga Mi nhìn bất tỉnh đi lão gia hỏa, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hắn lắc đầu. Trương Tuấn quay người đi tới cửa bên ngoài, đóng cửa phòng lại. Chỉ cần đi vào căn phòng, bọn hắn rồi sẽ theo thỏ hình thái trung chuyển biến trở về tới. Đây cũng chính là nói, một sáng ra khỏi phòng, bọn hắn muốn trở thành thỏ bộ dáng, chẳng qua khá tốt ảnh hưởng không lớn. Câu đấu ngay tại câu đấu bên trên. Đại con thỏ sinh bệnh, hai con thỏ nhìn, ba con thỏ mua thuốc, bốn con thỏ đấu. Trước đây mặt hai câu còn chưa cái gì khuyết điểm, có thể theo sát chết chính là năm con thỏ. Năm con thỏ chết như thế nào? Trương Tuấn suy nghĩ một chút, hẳn là bị ba con thỏ xử lý cái này, ba con thỏ nhiều nhất chính là cái chân quỷ. Chân chính quỷ thần, vừa vặn là còn kia đại con thỏ. Tịnh nghiệp hòa thượng cho mình bộ này kim bạc, dặn dò chính mình, chỉ cần đem hoàng mao định tại nguyên chỗ, không ra được môn, tự nhiên là có thể tránh bên trong quỷ. Đây là một quy tắc lỗ thủng. Có thể Trương Tuấn muốn lại không chỉ là như thế. Hắn trên người người già vơ vét một phen về sau, tìm thấy một cái phòng bảng số phòng, chỉ là bảng số phòng trên không có biết cụ thể số phòng. Đến, giúp ta đem ra hỏa này ném ra bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Đạo Nga Mi có loại không được tốt dự cảm. Chơi game nha, làm nhưng muốn chơi rốt cục mới được. Trương Tuấn ngẩng đầu lên nụ cười trên mặt đặc biệt sáng lạ, có thể đạo Nga Mi nhìn trên mặt hắn ý cười, luôn có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Không bao lâu, trên hành lang lại lần nữa nhiều hơn hai con đại con thỏ. Đi ở phía trước con thỏ khoác lên đen nhánh quần áo, trên ngực thình lình viết ba chữ, sau lưng theo sát lấy một cái khác con thỏ, ngực trên quần áo thình lình viết một năm chữ. Chỉ là số năm cái này thỏ nét mặt nhìn qua có chút ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng, Trương Tuấn giơ tay lên, lông xù móng đuốt trong khe kẹp lấy năm cái kim bạc. Kim bạc phần đuôi kết nối lấy năm cái mắt thường khó phân biệt sợi tơ, chính là từ sau lưng số năm thỏ tứ chi bên trong xuyên qua ra đây. Chỉ thấy Trương Tuấn vặn bẹo một chút hào thịt thịt móng đuốt, sau lưng số năm dường như là khôi lỗi hoa hoa giống nhau, đi theo Trương Tuấn động tác đi lên phía trước, vẫn rất tốt điều khiển. Nhìn phía sau số năm động tác, Trương Tuấn thỏa mãn gật đầu một cái. Ngươi nhất định phải đi. Trong cửa phòng, đạo Nga Mi vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ, hắn không biết Trương Tuấn đây là muốn làm cái gì, nhưng làm như vậy không còn nghi ngờ gì nữa quá mạo hiểm. Sao? Ngươi cũng muốn đi? Không không không, ngươi đi đi, ta giúp ngươi chiếu khán một chút ngươi vị này đồng môn. Đạo Nga Mi chỉ sau lưng đồng dạng bị lột sạch quần áo hoàng bao, sau đó nói một tiếng cẩn thận, thì ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại. Trong lòng đã hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay ai quay về hắn cũng không biết lái môn. Thấy đạo Nga Mi đóng cửa phòng, Trương Tuấn ngược lại một hồi thoải mái, kỳ thực chuyện này chính mình đi tốt nhất, tăng thêm đạo Nga Mi, ngược lại không tiện. Run lên trên tay nguyên thần sợi tơ, Trương Tuấn thao túng sau lưng số 5 chậm rãi bước đi xuống lầu dưới. Giờ phút này khách sạn đại sảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Trương Tuấn đi đến trước quầy, dùng ngón tay chọc chọc sổ sách, phát hiện sổ sách giờ phút này mất đi nguyên bản quỷ lực gia trì, cùng bình thường sổ sách nhìn qua không có gì khác biệt. Hắn tiện tay cầm lên lật xem một lượt, phía trên siêu siêu bẹo bẹo địa viết chữ như gà đới, sửng sốt một chữ cũng nhìn không ra. Lại kiểm tra một chút bút lông, nghiên mực, thậm chí là phân tiền cái cân các loại vật phẩm, những vật phẩm này cùng bảng số phòng giống nhau, tất cả đều biến thành bình thường vật phẩm. Nhìn lên tới tựa hồ là đến trong đêm, những vật này rồi sẽ mất đi quỷ lực gia trì. Là bởi vì đại con thỏ bị thương nguyên nhân sao? Xì 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 xì. Lúc này hậu viện nhà bếp phương hướng, truyền ra từng đợt ma đao tiếng vang. Chói hai tiếng ngoài đao, trong đêm tối đặc biệt chói tai, làm Tam Hảo mang theo số 5 đi đến hậu viện lúc, liền thấy một con thỏ ngồi xổm ở bên giếng nước, bắt đầu ma đao. Phát giác được sau lưng có người đi tới, con thỏ quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Tuấn trước ngực ba chữ, sau đó lại liếc mắt nhìn theo ở phía sau Nam Hảo. Sao chấm như vậy? Con thỏ mở miệng hỏi. Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, đã giải quyết. Vậy cũng chớ trì hoãn thời gian, nhanh lên giải quyết nó. Nói xong con thỏ đứng dậy, lộ ra quần áo trên ngực bốn chữ, nó đi lên trước tại số 5 ngực sờ lên. Sao đã chết? Lúc này số 4 mới phát hiện, trước mắt số 5 lại đã chết, không khỏi oán trách nhìn về phía bên cạnh Tam Hảo. Ta nói, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Trương Tuấn đối với cái này cũng không có giải thích. Thế thế, Tam Hảo thanh đao đưa cho Trương Tuấn, vậy liền nhanh điểm đi, nhân lúc còn nóng còn có thể dùng, lạnh thấu coi như khó dùng. Trương Tuấn gật đầu một cái, thuận tay thanh đao nhận lấy, quay người một đao đâm vào số 5 ngực. Sau đó gọn gàng đem số 5 trái tim đào ra đưa cho số 4. Đồng thời hiếu kỳ hỏi, đã ăn nhiều lần như vậy, vì sao cuối cùng ta cảm thấy đại thỏ bệnh một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp dáng vẻ? Lúc này mới cái nào đến đâu đâu, muốn ăn đủ 999 lòng người mới được. Số 4 cầm qua trái tim, nhìn kỹ một chút, kỳ lạ, trái tim của người này sao như thế lão? Được rồi, thời gian không còn kịp rồi, thích hợp dùng đi, trời tối ngày mai, ngươi lại đi đem cái khác mấy cái ở khách giải quyết hết, đại con thỏ gần đây tâm tình không tốt, chúng ta chớ có chọc nó tức giận. Nói xong số 4 cầm lấy trái tim, đi đến nhà bếp. Trương Tuấn nhìn một chút trên tay dính đầy máu tươi chủ đao, bất động thanh sắc theo ở phía sau. Hai con thỏ một trước một sau đi vào nhà bếp. Vừa tiến vào nhà bếp, số 4 chính là hiện ra nguyên bản diện mạo, là một mặt mũi tràn đầy sẹo mụn bản tử, nửa bên mặt trái trên bò đầy hư thối thịt vụn. Thời gian này, càng ngày càng khó qua, muốn tìm mấy quả khỏe mạnh điểm thang cũng khó khăn, ngươi. Số 4 nói xong quay người nhìn về phía sau lưng Tam Hảo, có thể nào biết quay người lại nhìn thấy một tấm xa lạ khuôn mặt, lập tức sử sốt. Đang muốn nói cái gì lúc, Trương Tuấn đột nhiên giơ cánh tay lên, nhanh chóng tại số 4 trên cổ xẹt qua đi. Phúc. Một giây sau, một quả tròn vo đầu chính là lăn xuống trên mặt đất. Trương Tuấn đem dưới chân đầu người đá văng ra đến một bên, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên bình thuốc, đi lên trước, đem bình thuốc mở ra, bên trong thuốc thang gù gù cục mà bốc lên nhìn nhiệt khí. Thấy thế, Trương Tuấn hai mắt nhíu lại, thì thầm lấy ra một viên thanh nguyên dị chủng hướng phía bình trong ném vào. Chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 1, chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 1, thanh nguyên dị chủng hiệu quả, ở trên cái thế giới đấu trường mình đã thể nghiệm qua. Thậm chí kém chút bị di thần sử dụng, dùng tiệu đỏ làm môi giới phản vệ chính mình. Nhưng lần này khác nhau, tiệu đỏ có thể thôn vệ cái khác huyết nục đến nhanh chóng tăng lên. Nhưng đại con thỏ không được, theo số 4 trong miệng không khó biết được, đại con thỏ kỳ thực đã bị trọng thương, Trương Tuấn không sợ hắn phản vệ. Chỉ cần khống chế đại con thỏ, chính mình có thể khống chế khách sạn này. Là thần hương bên trong duy nhất khách sạn này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất luận là cho bọn hắn cung cấp một chỗ đặt chân, hay là giúp đỡ bọn hắn sưu tập tình báo, đều có không thể thay thế tác dụng. Ngoài ra, điểm trọng yếu nhất, đó chính là Trương Tuấn đúng thánh đạo không tín nhiệm. Tình nghiệp hòa thượng nói được dễ nghe đi nữa, vậy cũng chỉ là trên môi đụng tới môi sự việc. Vạn nhất đến lúc thánh đạo trở mặt làm sao bây giờ? Thánh đạo không trở mặt, chính mình tổn thất chẳng qua là một viên thanh nguyên dị chủng. Nếu là thánh đạo trở mặt, vậy coi như đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạn, cái này tấm át chủ bài nhất định là có thể khiến cho thánh đạo hối hận thanh ruột. Nghĩ đến này, Trương Tuấn thay đổi trên người màu đen áo choàng, thay đổi số 4 áo choàng khoác lên người. Hiện tại duy nhất phiền phức là đại con thỏ ở địa phương nào? Chẳng qua vấn đề này không làm khó được Trương Tuấn, bưng lên giường nồi, mở ra ưu nhãn, Trương Tuấn chậm rãi đi ra nhà bếp, tả hữu quan sát, nhìn thấy nhà bếp giếng sâu hạ bốc lên một cỗ đen nhanh khí tức. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, sử dụng ra bốc tam chiêm. Lập tức, trước mắt hiện ra đáy giếng hình tượng, lít nha lít nhít hải cốt tại đen nhánh xuống giếng lúc đích. Không bao lâu, một đầu giường như rắn không phải rắn, toàn thân bị vô số hải cốt ghép lại ra tới quái vật hiện lên ở Trương Tuấn trước mặt. Tam Hảo mỗi lần giết người, thi thể đều sẽ ném vào trong giếng, dần ra bên trong thi cốt đã nhiều không kể xiết. Tăng thêm nơi này quỷ khí cùng những hải cốt này bằng khí, phía dưới quái vật kêu bởi vậy mà sinh, biến thành đáy giếng công nhân quét đường tồn tại. Mình nếu là nhảy vào trong giếng, chỉ sợ lúc này đã là lâm vào khổ chiến, khó mà thoát thân. Nhìn thấy đại con thỏ không ở nơi này, Trương Tuấn thu thần thông quay người đi về phía đại sảnh. Bởi vì là ban đêm, những kia vào ban ngày nhìn thấy quỷ dị giờ phút này đều đã an tĩnh lại. Trương Tuấn mượn nhờ ưu nhãn đặc biệt năng lực, rất rõ ràng xem đến khách sạn lầu một cuối cùng trong một gian phòng tuân ra xích hồng quỷ khí. Xích hồng quỷ khí từ sau về phía trước bao phủ tại tất cả trên khách sạn không. Khổng lồ như vậy, kinh người quỷ khí, Trương Tuấn liệu định hẳn là đại thỏ trụ sở không thể nghi ngờ. Chẳng qua vì phòng ngừa lỡ như, Trương Tuấn vẫn là dùng bốc tam chiêm lần nữa tiến hành chiêm bốc. Ngón tay vừa bấm, trước mặt hiện tương lai hình tượng. Là chính mình đẩy cửa phòng ra sau hình tượng, chỉ thấy phía sau cửa không có căn phòng, chỉ có một mặt tường, treo trên tường một khỏa to lớn con thỏ đầu, hai cặp con mắt màu đỏ chính trực ngắc ngắc nhìn mình chằm chằm. Trương Tuấn vừa cầm trên tay bình thuốc đưa lên tiền. "Lão đại, ngài tới giờ uống thuốc rồi." Thỏ đầu nghe vậy chằm chằm vào bình thuốc, lại nhìn một chút Trương Tuấn, viên địa lông sù đầu lộ ra một vòng hung ác tàn khốc, "Ngu xuẩn, gọi ta thỏ tiên sinh." "Là, thỏ tiên sinh." Trương Tuấn ngay lập tức túi người lại lần nữa đổi giọng. "Vô liêm sỉ, ngươi dám can đảm trêu đồ ta?" Thỏ đầu nghe vậy chẳng những không có bất giận, ngược lại càng thêm cáo kỉnh, há to mồm, hướng phía Trương Tuấn phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Biến cố bất thình lình, nhường Trương Tuấn trở tay không kịp, muốn trốn tránh, có thể bốn phía căn bản không có không gian. Cái này con thỏ cố ý đem hành lang làm được như vậy chật hẹp, mục đích đúng là vì đánh người khác một xuất kỳ bất ý chỉ một thoáng, ngọn lửa màu đen giống như đất đá trôi nhanh chóng đem Trương Tuấn nuốt hết vào trong. Hình tượng đến đây là kết thúc. Trương Tuấn nhíu mày, không hổ là con thỏ, trời sinh nhát gan, có thể càng là nhát gan càng là cẩn thận. Chính mình như vậy lỗ mãng đi qua, nhất định là lộ ra chân tướng. Suy tư một lát, Trương Tuấn lần nữa chiếm bước. Đồng dạng là vừa rồi hình tượng, chẳng qua lần này Trương Tuấn mở cửa về sau, lựa chọn quỳ một chân trên đất, đem chén thuốc dơ cao khỏi đỉnh đầu, thỏ tiên sinh uống thuốc. Lần này Thọ Tiên Sinh trên mặt hiện lên một vòng hoài nghi, có thể lập tức liền bị trong tay hắn chén thuốc thu hút, hôm nay chén thuốc bên trong lực lượng đặc biệt sung túc.
Đúng vậy, hôm nay thang thành phẩm tốt.
Ha ha, đáng tiếc, tốt như vậy thang, ta nhưng lại không có phúc thưởng thức.
Trương Tuấn nghe đến lời này lúc, trong lòng thầm tiêu không tốt. Ngay lập tức phất tay ném đi, liền đem chén thuốc hắt vây về phía trước, đồng thời đem truy tinh chụp ảnh thân pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đã đồng dạng là không còn kịp rồi. Ngọn lửa màu đen lần nữa đem Trương Tuấn thôn vệ xuống dưới. Liên tiếp hai lần xem bói kết quả, đều là mình bị Thọ Tiên Sinh phun ra ngọn lửa màu đen thôn vệ, Trương Tuấn cũng có chút căm tức. Nhìn lên tới, Thọ Tiên Sinh cùng số 4 trong lúc đó tất nhiên là có nào đó đặc biệt ám hiệu. Đã là rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi ăn rượu phạt. Trương Tuấn suy tư một lát, trong lòng thì có chủ ý, vỗ túi trữ vật, chỉ thấy một chi đèn lồng xuất hiện trên tay Trương Tuấn. Vật này chính là Ngũ Thông Thần Dị Bảo Hắc Đăng, chỉ thấy Trương Tuấn đối với đèn lồng bên trong nhẹ nhàng thổi lỗ hồng, đương theo lấy một sợi mỏ mẫm hỏa tại chụp đèn trung điểm đốt, trung quanh ánh sáng yếu ớt đột nhiên bị bóng tối thôn vệ biến thành triệt để đen. Trong bóng tối, một đôi tinh hồng thỏ mắt mở ra, nghi ngờ nhìn ngoài cửa phòng. Chỉ nghe cộc 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 tiếng bước chân càng ngày càng gần. Làm người được kia cố mùi thuốc quen thuộc, Thọ Tiên Sinh trên mặt lộ ra căm tức cùng không vui nét mặt, lần này thời gian đây thường ngày muốn trễ rất nhiều. Nhìn lên tới, đám này đồ ngu càng lúc càng lười tán, là lúc muốn đổi một nhóm càng thêm chịu khó mới được. Ông. Lúc này, cửa phòng bị thì thầm đẩy ra, Thọ Tiên Sinh không nhịn được nâng lên đầu, nhưng khi cửa phòng bị đẩy ra về sau, ngược lại nhường Thọ Tiên Sinh khẽ giật mình. Nó chớp chớp chính mình tinh hồng con mắt, chỉ là nhìn thấy cuối hành lang, một sợi như ẩn như hiện bạch quang, ngoài ra, trước mặt bất luận nhìn thế nào, trước mặt đều là tối đen như mực. Đang lúc Thọ Tiên Sinh chầm chậm vào xa xa kia một sợi bạch quang nhìn đến xuất thần lúc, trước mặt đột nhiên bùng lên ra một mảnh chướng mắt lôi quang. Này lôi quang cơ hồ là dán mặt bùng lên ra đây, tại chỗ nhường Thọ Tiên Sinh có loại bị lóe mù mắt cảm giác. Đùng đùng, không dứt. Giống như to cỡ miệng chén điện mang đồ ập xuống điểm đện ở Thọ Tiên Sinh trên đầu, cơn đau phía dưới lệnh Thọ Tiên Sinh phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Cũng là cái này há mồm trong nháy mắt, một cô quen thuộc chén thuốc vị tại trong miệng tản ra. Và Thọ Tiên Sinh lấy lại tinh thần lúc, Trương Tuấn người đã theo trong hành lang lui ra ngoài, thu hồi hắc đăng, xa xa đứng ngoài hành lang. Sâu kiến, muốn chết. Khôi phục khả năng nhìn Thọ Tiên Sinh không còn nghi ngờ gì nữa, phẫn nộ tới cực điểm, chưa bao giờ có người dám như vậy trêu đùa hắn. Chỉ thấy đầu lâu vặn bẹo mấy lần, chợt đúng là theo cửa phòng sau bay ra ngoài, mở lớn mở miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Có thể Trương Tuấn sớm liền đã chạy ra khỏi hành lang, đối mặt phát điên Thọ Tiên Sinh, hắn không có lựa chọn ngại cường, mà là ngay lập tức chạy về phía tầng 3. Cái này Thọ Tiên Sinh mặc dù bị trọng thương, mà dù sao là một vị quỷ thần, nhưng đã ngươi ăn thanh nguyên dị chủng đối phó ngươi cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh như tia chớp, sau một khắc chính là buôn tàu lên lầu 3. Đợi đường đến tầng 3 bính phòng lúc, Trương Tuấn đột nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh treo thẻ phòng. Bính số phòng. Hắn còn nhớ, người trong phòng này là yên tĩnh, an vang hai người. Ha ha, đừng nói ta hô các ngươi, có khó khăn tìm các ngươi, đây chính là sư phụ ngươi nói. Trương Tuấn toét miệng cười hắc hắc, nhanh chóng đem giáp số phòng thẻ phòng cùng bính số phòng thẻ phòng trao đổi một chút. Mặc dù chỉ là đổi số phòng, không có cách nào sửa đổi căn phòng sắp xếp, nhưng hắn liệu định cái này Thọ Tiên Sinh ngày bình thường có phải không sẽ để ý kiểu này chi tiết nhỏ. Sau đó Trương Tuấn quay người thì trở về hồi đạo Nga Mi nguyên bản căn phòng, cách lấy cánh cửa may thì thầm quan sát. Trương Tuấn động tác rất nhanh, và Thọ Tiên Sinh đuổi theo tới lúc, hắn đem hạt dưa cũng chuẩn bị xong. Và nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, Thọ Tiên Sinh sắc mặt không khỏi hết sức khó coi, hắn có thể một gian địa đi tìm, nhưng làm như vậy thì vi phạm với quy tắc của mình. Nhưng nếu như cứ như vậy buông tha tên hôn đản kia, hắn làm sao có thể cam tâm? Tam Hảo, số 4 đều không có đáp lại chính mình triệu hoán, nói rõ hai cái này ngu xuẩn đã chết chắc rồi. Nhưng bây giờ, đối phương là ai, nhìn cái gì bộ dáng, những thứ này chính mình cũng không rõ ràng. Đang lúc Thọ Tiên Sinh cảm thấy làm có lúc, ánh mắt đột nhiên chú ý tới trên tường bảng số phòng. Tam Hảo hôm nay muốn đi giết người là số 5. Như vậy số 5 hiểm nghi lớn nhất. Thọ Tiên Sinh còn nhớ, một sẽ an bài số 5 vào giáp tự số phòng. Ánh mắt của hắn quét tới, nhìn thấy giáp tự hào cửa phòng, màu son con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, một lát trong miệng niệm tụng vài câu về sau, đầu to lớn đúng là lặng yên không một tiếng động tiến vào giáp tự số phòng bên trong. Này không khỏi khiến trốn ở phía sau cửa quan sát Trương Tuấn đặc biệt thất vọng. Vốn cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu tới, nếu đóng cửa lại đánh nhau, vậy coi như không đáng xem. Ầm. Khoảng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, giáp tự số phòng bên trong thình lình phát ra một tiếng nổ. Theo sát lập loè Phật quang theo trong phòng lấp loé. Vừa mới thì thầm trốn vào trong phòng Thọ Tiên Sinh dưới Phật quang ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quay người thì từ trong phòng lao ra. Sau đó chính là hóa thành một vòng khói trắng lao xuống thang lầu. Chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 2, 1. Chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 2, 1. Xa xa Trương Tuấn liền nghe đến cạch một tiếng đóng cửa, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Thọ Tiên Sinh tựa hồ là không có chiếm được lợi. Ông, cửa phòng mở ra, chỉ thấy yên tĩnh an vang hai người mặt đen lên đi ra. Hai người lần này không có khoác lên kia thân áo choàng, mà là hai tay để trần, Trương Tuấn chú ý tới hai người bọn họ tả hữu trên bờ vai cũng thêu lên một cái ngũ trảo kim long. Kim long bước lên lập loè Phật quang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên người bọn họ bay ra ngoài giống nhau. Hai người này đứng ngoài cửa, cũng không ra khỏi phòng, hiển nhiên là hiểu rõ quy củ của nơi này. Cho nên hai người thì thuận lý thành trương không có phát hiện mình bên cạnh cửa bảng hiệu bị người cho vụng trộm cho đổi, chỉ là mang trên mặt hoài nghi trong hành lang tả hữu quan sát sau một lúc, liền đem cửa phòng cho lại lần nữa đóng lại. Hai cái đại lão ra ngủ một cái giường, còn hai tay để trần.
Trương Tuấn phun ra vỏ hạt dưa, trong lòng suy nghĩ hai vị này cao tăng có thể hay không đêm khuya giao lưu quân pháp. Đợi một hồi, xác định không có gì động tĩnh khác sau đó, hắn mới đi ra khỏi đi, đem cửa phòng bảng số lại lần nữa đổi lại. Sau đó đóng cửa lại, xuất ra thổi phong nệm, nằm ở phía trên mỹ tư tư ngủ say lên. Thanh nguyên dị chủng đã bước vào thọ tiên sinh trong thân thể. Không được bao lâu rồi sẽ mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó chính mình muốn khống chế thọ tiên sinh dễ như trở bàn tay, khách sạn này muốn sửa họ Trương. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tuấn vặn eo bẻ cổ từ trong phòng đi ra. Đi xuống lầu dưới, liền thấy Đạo Nga Mi, Hoàng Mao, Tiên Tĩnh, An Bang bốn người. Đạo Nga Mi cùng Hoàng Mao ngồi ở một cái bàn, Tiên Tĩnh, An Bang hai người thì là ngồi ở đối diện trên mặt bàn. Bốn người nhìn thấy Trương Tuấn nét mặt cũng không lớn giống nhau. Đạo Nga Mi thần sắc bình tĩnh, Tam sư Minh Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy khó chịu. Tiên Tĩnh, An Bang sư Minh đệ hai người khoác lên áo choàng, nhìn không ra nét mặt, nhưng Trương Tuấn khẳng định hai người bọn họ đang yên lặng quan sát chính mình. Hắn đi xuống lầu, ngồi ở Hoàng Mao trước mặt. Tối hôm qua ngủ ngon. Hoàng Mao nhếch miệng, ta liền biết ngươi cái tên này giúp ta thuê phòng, nhất định là không có gì tốt tâm. Lời này giải thích thế nào? Hoàng Mao mặt đen lên, xuất ra một kiện đồ vật đưa cho hắn, đúng là mình tối hôm qua chưa kịp thu hồi đi ba cây kim bạc. Hắn mặc dù không có bằng chứng, nhưng hắn khẳng định, chuyện này cùng Trương Tuấn thoát không được quan hệ. Hắc hắc, chúng ta sư minh đệ một hồi, so sánh cái này thật sự không có ý nghĩa. Nói xong, hắn liền đem này ba cây kim bạc thu lại. Hoàng Mao cũng không đối với cái này lại nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua đối diện Yên Tĩnh, An Bang hai người, thấp giọng truyền âm nói, bọn hắn là có ý gì? Sao theo ngươi xuống lầu bắt đầu, con mắt thì không có từ trên người ngươi rời. Vậy ta nào biết được a? Trương Tuấn mặt mũi tràn đầy vô tội, tiện tay theo trong túi chứa vật xuất ra một ít ăn uống đặt lên bàn, nhường Hoàng Mao cùng Đạo Nga Mi ăn trước, sau đó đứng dậy đi đến Yên Tĩnh, An Bang lên trước bàn ngồi xuống. Hai vị, các ngươi ý của sư phụ ta đã hiểu rõ, chẳng qua các ngươi muốn ta đi cái chủng loại kia chỗ, không phải ta muốn vào có thể vào trong. Ngoài ra các ngươi để cho ta giúp đỡ, nhưng trên tay của ta thông tin thật sự là quá ít, thì như các ngươi muốn ta tìm người, dáng dấp ra sao, có cái gì đặc thù. Còn có về cái chỗ kia thông tin, ta đều cần thời gian, hai người các ngươi nếu có thể giúp một tay thì lưu lại, giúp không được gì sớm làm trở về đi. Trương Tuấn đem lời nói được vô cùng tuyệt đối, một phương diện hắn hiểu rõ hai người này chính là đến giám thị chính mình mà khác, chính mình thì xác thực cần thánh đạo người ra chút khí lực. Hai người nhìn nhau, sau đó đem một cái hộp đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn muốn mở ra hộp, lại bị Yên Tĩnh cho đè lại, hắn ngẩng đầu nói, chúng ta xác thực muốn trở về một chuyến, trong này là của hắn chân dung, về phần sao vào trong, muốn xem chính ngươi nghĩ biện pháp, bất quá ta nghe nói cái chỗ kia thiếu nhân thủ, ngươi có thể đi thần lầu thử vận khí một chút. Hai người dứt lời, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, kỳ thực cho dù Trương Tuấn không đuổi bọn hắn cũng muốn rời khỏi. Đêm qua hai người đã động thủ, thân phận chỉ sợ đã bộc quang, nếu ngươi không đi chờ khách sạn chủ nhân thở ra hơi, xui xẻo chính là bọn hắn hai cái. Và hai người sau khi rời đi, Trương Tuấn nhìn thoáng qua trên tay hộ, tiện tay ném vào trong túi chữ vật, đứng dậy đá một cước còn đang ở ăn cái gì Hoàng Mao. Sau đó nói với Đạo Nga Mi, chúng ta dự định đi thần lầu xem xét, ngươi đây. Ta. Được rồi, buổi tối hôm qua thái dày vỏ, ta lưu lại nghỉ ngơi một hồi đi. Đạo Nga Mi kỳ thực cũng muốn theo sau, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không góp cái này náo nhiệt, vận khí của hắn quá kém. Trước đây có hy vọng sự việc, nếu là mình một pha trộn cho pha trộn thất bại ngược lại không tốt. Không thể không nói, người ta Đạo Nga Mi mặc dù vận khí không tốt, nhưng làm người hay là có tự mình hiểu lấy. Trương Tuấn thì không trong vấn đề này dây dưa, gật đầu thì lôi kéo quai hàm phình lên Hoàng Mao đi ra ngoài. Ngươi thật sự liên thủ với thánh đạo? Không còn suy tính một chút. Trên đường Hoàng Mao thấp giọng truyền âm, hỏi Trương Tuấn ý nghĩ. Trương Tuấn gật đầu đáp lại nói, đây là tên chọc trên đầu bao lớn, nhất thanh nhị sở sự việc, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, không có cách nào cùng thần hương đối nghịch, chỉ có thể liên thủ thánh đạo. Ta thế nào cảm giác bọn hắn có chút không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, buổi tối hôm qua Hoàng Mao còn đang ở nói, phải nhanh một chút gia nhập thánh đạo, hôm nay lại là sửa lại thái độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn sáng nay cùng Yên Tĩnh, An Bang gặp mặt về sau, chính là có kiểu này trực giác mãnh liệt, hoặc nói là cảm giác bài xích. Dù sao nhường hắn đúng thánh đạo người cảm thấy ghét. Chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 22, chương 289, thực dị chủng, náo thần lầu, 22, làm nhưng cũng không bài trừ là bởi vì hai người là đệ tử Phật môn nguyên nhân đi. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ đã tới thần lầu trước cổng chính. Dựa theo trước đó tiệu người cách nói, thần lầu là phụ trách tất cả thần hương tất cả mọi người công tác. Ở chỗ này nỗ lực trình độ nhất định đại giới về sau, liền có thể trở thành chính mình hy vọng bộ dáng làm việc kiếm lấy tuổi thọ. Nếu như muốn vào thần hương nhà tù, phương pháp đơn giản nhất chính là thông qua thần lầu. Hai người bước vào cửa lớn máy mắt, môn trên xà nhà mười mấy cái gương cùng một thời gian đồng loạt chiếu xạ trên người bọn hắn. Kỳ quái là, tấm gương này trong cũng không hiện ra Trương Tuấn cùng Hoàng Mao thân ảnh, ngược lại là hiện ra rất nhiều xa lạ bóng. Trương Tuấn từ trong đó một chiếc gương trông được đến quen thuộc Tịnh Nghiệp Hòa Thượng về sau, lập tức liền hiểu những thứ này gương đang làm cái gì. Hẳn là cùng loại lệnh truy nã bình thường đồ vật, chỉ cần thân ảnh của hai người cùng trong gương tùy ý một người bộ dáng tương xứng, xem chừng lập tức liền sẽ trúng chiêu. Có thể là cái này Tịnh Nghiệp Hòa Thượng bọn hắn không dám tùy tiện đi thần hương trong đại lao đoạt người nguyên nhân một trong đi. Tiếp tục đi vào bên trong. Lớn như vậy trong điện đường ánh đèn sáng chói, Trương Tuấn cùng Hoàng Mao tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tại dưới ánh đèn. Cũng may nơi này ánh đèn cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn. Những thứ này ánh đèn chi phí đã trải qua thần lầu đặc thanh toán qua, cũng coi là làm công người một loại may mắn lợi đi. Chỉ thấy trong đại sảnh đủ loại thân ảnh tại buôn ba qua lại nhìn. Trong đó đã là có bên ngoài mang mang lục lục kiệu người, cũng có thật nhiều hình thù kỳ quái thân ảnh. Thì như nhìn qua như là mặt người hảo, giống nhau đại điểu. Bọn hắn tựa hồ là thần hương trung tín sứ nhân vật, phụ trách cùng quay người hướng chung quanh mấy cái thành trấn tiến hành liên hệ. Còn có trở thành sư tử lão hổ giữ nhà thủ vệ. Có biến thành voi phụ trách trong bụng dỡ hàng làm nhưng cũng không thiếu khuyết như Trương Tuấn cùng Hoàng Mao như vậy, nhìn qua trên người đã là không có dị hóa, đồng thời còn cất giữ hình người thân ảnh. Theo ăn mặc không khó nhìn ra, những người này chỉ sợ không phú thì quý, đoán chừng cùng trước đó huyền nữ trong quán những kia phú thương không sai biệt lắm. Kém nhất cũng sợ là một ít nhị thế tổ. Hai người đi đến trước quầy, mỗi một cái lễ tân cũng rất cao, nhìn qua cùng phim truyền hình bên trong hiệu cầm đồ một. Lễ tân vô cùng cao, Trương Tuấn cái đầu mà nói, cho dù là ngẩng đầu lên cũng thấy không rõ lắm trên quầy tình huống. Ngược lại là sau quầy những thân ảnh kia, không chỉ ở trên cao nhìn xuống, càng là hơn mượn đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, đem bọn hắn thân ảnh tôn lên vô cùng cao lớn. Đến mức đi vào thần lầu bên trong người, trong lúc vô hình thì trở nên hèn mọn lên. Loại cảm giác này bất kể là Trương Tuấn hay là Hoàng Mao cũng rất khó chịu. Thực lực của hai người cũng không kém, khi nào nhận qua kiểu này nhục nhã đối đãi. Trương Tuấn nhẹ nhàng điểm một cái chân, trực tiếp lâm không dậm chân, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt từng bước một đi đến trên quầy, dùng ngang hàng phương thức đem ánh mắt nhìn về phía cái đó sau quầy thân ảnh. "Ngươi?" Trên quầy phát ra kinh ngạc tiếng hô hoán, "Ngươi là ai? Ai bảo ngươi bỏ lên?" Trương Tuấn cúi đầu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai trên quầy người, cũng chỉ là một không đủ cao ba thước người lùn. Đối mặt những thứ này người lùn chất vấn, Trương Tuấn hừ lạnh một tiếng, thấy rõ ràng ta là từng bước một đi tới còn không phải thế sao bỏ lên. Nương theo hừ lạnh một tiếng, lôi đỉnh vạn quân tiếng gầm theo Trương Tuấn trong miệng dâng lên mà ra, giống như sấm rền sóng âm tại điện đường trong quanh quân, chấn động đến những thứ này đám người lùn đầu váng mắt hoa, giống như bị sét đánh một khó chịu. Một tên người lùn lấy lại tinh thần, nổi giận đùng đùng chỉ vào Trương Tuấn, quát lớn, mặc kệ ngươi là chính mình đi tới hay là bỏ lên, quái dày thần linh, ngươi sẽ chết. Cho ta làm thịt hắn. Vừa mới nói xong, đại điện mái vòm trên hình người pho tượng đột nhiên một trận rung động, phảng phất muốn theo trên vách đi xuống một. Đúng lúc này, một tên cao lớn hùng tráng võ sĩ đột nhiên theo mái vòm trên nhảy xuống, hắn cầm trong tay song đao, cơ thể hở ra, phảng phất là theo địa ngục sông ra sát thần. Trương Tuấn phát giác được thực lực đối phương rất mạnh, ít nhất là ngưng thần thai thành cảnh, ấn đường lóe lên, một đạo buôn lôi theo Trương Tuấn ấn đường nổi lên đi ra, một giây sau bích loa kiếm mang theo vạn quân lôi đỉnh thỉnh lình đón lấy. Ầm. Đao kiếm va nhau, ở giữa không trung bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ. Võ sĩ song đao đồng loạt múa lên, sau một khắc quanh thân cuốn lên một cỗ giết chóc phong bạo, muốn đem bích loa kiếm xoắn nát. Có thể Trương Tuấn như thế nào giấy thất chư kiếm pháp sớm đã đại thành. Nhất niệm sinh, vạn kiếm lên, trong khoảnh khắc tầng tầng kiếm khí tung hành, đón lấy võ sĩ đâm tới. Chẳng qua trong chốc lát, liền đem đối phương áp chế lại, chỉ thấy Trương Tuấn thân hình phiêu hốt, giống như thành thạo điêu luyện địa tại công kích của đối phương bên trong xuyên thẳng qua. Hắn ra tay như điện, mỗi một lần huy kiếm đều mang lôi đỉnh chi lực, đem tên kia võ sĩ bức đến không ngừng lùi lại. Tên kia võ sĩ mặc dù thực lực không yếu, nhưng đối mặt Trương Tuấn kiểu này không hề sơ hở phòng ngự cùng tinh chuẩn vô cùng công kích dần dần rơi xuống hạ phong. Mỗi lần công kích đều bị Trương Tuấn thoải mái hóa giải, mỗi một lần lui lại đều bị hắn càng thêm bị động. Đột nhiên, Trương Tuấn bắt lấy tên kia võ sĩ một lần sơ hở, truy tinh chụp ảnh thân pháp phát động, một cước đá vào lồng ngực của hắn, đưa hắn đá bay ra ngoài, đụng đầu vào đại điện trên cây cột. Sau đó không đợi hắn đứng dậy, chỉ thấy Trương Tuấn thu nạp kiếm khí, Thái Bình kiếm ý bao trùm thân kiếm, đưa tay muốn một kiếm vô xuống lúc. Hắn hình như đã nhận ra cái gì, nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa đứng ở trên quầy người già. Hai mắt đồng tử siết chặt, nhập đạo. Hai ngày này bàn phím làm hư, vẫn luôn là điện thoại di động gõ chữ, con mắt đều nhanh hoa, có đôi khi thiếu một chút, thật có lỗi ha. Chương 290, bán thánh địa quỷ khí trùng thiên, 1, 1, chương 290, bán thánh địa quỷ khí trùng thiên, 1, 1, tên kia võ sĩ bị Trương Tuấn một cước đá bay, đâm vào đại điện trên cây cột, sau khi hạ xuống vất vả thở hổn hển, trước ngực đau đớn khó nhịn, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu được thực lực của mình cùng Trương Tuấn chênh lệch cách xa, nếu lại tùy tiện tiến công, có thể sau một khắc chết người liền là chính mình. Thấy cảnh này, một đám người lùn sắc mặt xanh xám, mắng to rát rưởi. Nhưng chợt chú ý tới ánh mắt của Trương Tuấn, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, khi thấy không biết khi nào đã tới nơi đây người già sau đó, lập tức mừng rỡ. Lý đại nhân. Còn lại đám người lùn thấy lao nhân lúc, trong nháy mắt như là tìm được rồi kháo sơn bình thường, sôi nổi chen chúc tiến lên. Lý đại nhân, người kia đại náo thần lầu, quấy nhiều thần linh tội đáng chết vạn lần, nên đem nó thiên đạo vạn quả. Đám người lùn chỉ vào Trương Tuấn bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Trương Tuấn nghe vậy, lạnh giọng nói, sư minh đệ chúng ta hai người tới đây, vốn là vì chạy cái tiền đồ, không ngờ rằng Diêm Vương tốt thấy, quỷ nhỏ khó đối phó, nếu là thần chỉ là như thế đối xử mọi người, vậy liền tha thứ chúng ta không phục hồi. Nói xong, Trương Tuấn chưa kêu lên trốn ở một bên ngắm nhìn Hoàng Mao, sư minh, ý của ngươi thế nào? Hoàng Mao khỏe miệng co giật mấy lần, chính mình cũng lẫn mất xa xa, ngươi nói ta nghĩa là gì? Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra, nhẹ nhàng ho một tiếng, khụ khụ, ta nghĩ trong đó có thể có cái gì hiểu lầm, tiền bối, chúng ta là tình cảm chân thực tìm tới dựa vào thần hương, nhưng những thứ này tiểu nhân, không chỉ đổi trắng thay đen, một lời không hợp muốn giết chúng ta chỉ là bị ép đánh trả. Nói vậy, là các ngươi nhiễu loạn thần lầu trật tự, nhất định phải đạt được nghiêm trị. Người lùn tức giận muốn nhảy dựng lên, chỉ tiếc không đủ ba thước thân cao, để bọn hắn cử động nhìn qua đặc biệt buồn cười. Trương Tuấn ánh mắt xem kỹ trên người già, không thể không thừa nhận, mình bây giờ tình huống xác thực không phải cấp nhập đạo cao thủ đối thủ. Chẳng qua bằng vào trên tay mình phi thiên bảo giáp cùng với bích loa kiếm đối phó muốn xử lý chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự việc. Lão nhân kia thì nhìn về phía Trương Tuấn, trong mắt lóe ra hàn quang, phảng phất đang ước định trông hắn thực lực. Hai người nhìn nhau một lúc, người già đột nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi thực lực rất không tồi, thần lầu vô cùng chào đón ngươi nhóm dạng này cường giả, nhưng mọi thứ đều muốn tuân theo quy củ của nơi này. Người già mở miệng lúc, nguyên bản còn đang ở cùng Hoàng Bao mắng nhau đám người lùn ngay lập tức ngậm miệng lại. Thậm chí thần sắc thành kính lắng nghe vị lão nhân này từng câu từng chữ, giống như theo người già trong miệng nói tới ra tới lời nói, chính là thánh chỉ một. Làm nhưng, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ lãnh ngộ, chúng ta rất tình nguyện biến thành thần hương trung thành nhất con dân. Trương Tuấn khẽ gật đầu, trong ngôn ngữ càng phi thường thành kính. Thái độ như vậy, nhường người già phi thường hài lòng, gật đầu một cái, như vậy, mời đi theo ta đi, chúng ta có thể hảo hảo mà trò chuyện chút. Người già làm ra một dấu tay xin mời, Trương Tuấn hướng Hoàng Mao đưa ánh mắt, Hoàng Mao lập tức khổ dậy rồi khuôn mặt, chỉ có thể đi tại Trương Tuấn phía trước. Thần hương đã lâu rồi không có tiếp đãi qua quý khách cho nên nghiệp vụ bên trên có chút ít lạnh nhạt, vận khí của các ngươi không sai, hôm nay vừa vặn ta đang trực, bằng không, hiểu lầm coi như lớn hơn. Người già mang theo bọn hắn đi vào thần lầu tầng 2. Tầng lầu này bố cục cùng vừa rồi chứng kiến thấy khác nhau rất lớn. Không gian cực kỳ lớn, trong suốt lưu ly mài thành thủy tinh, tia sáng dịu dịu rải đầy tất cả không gian, một vài bức bồi tinh xảo tác phẩm thư họa treo đầy bức tường, trong hành lang trưng bày lấy đủ loại đồ cổ, rực rỡ muôn màu, chiếu sáng rạng rỡ. Vòng qua một cái khắc hoa gỗ limon, trước cửa đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử, dáng người thướt tha, khuôn mặt như vẽ, nhìn qua rất xinh đẹp, chỉ là nữ tử nửa người dưới lại là một đoạn gỗ, bị trồng tại chậu hoa bên trong. Cái này để người ta cảm giác nàng không giống như là một người sống, càng giống là một được trưng bày ở chỗ này vật phẩm trang sức. Chỉ chờ người già đem bọn hắn mời vào thư phòng của mình, mới mở cửa thấy vùng núi hỏi, hai vị tất nhiên muốn gia nhập thần hương, như vậy dự định trả giá ra sao? Nói xong, người già đem ba cái hộp đặt lên bàn. Đem hộp mở ra, bên trong chia ra để đó một hòn đá trái tim, một viên đá quý màu đen, cùng với một thanh chỉ có lưỡi đao không có chôi đao đòn đao. Này ba kiện đồ vật bên trên tán phát nhìn nồng đậm quỷ khí, không còn nghi ngờ gì nữa đều là quỷ vật. Đây là thạch tâm, có thể thay thế các ngươi nguyên bản trái tim, làm các ngươi biến thành thạch nhân, đạt được vĩnh cửu thanh xuân cùng vĩnh viễn không suy bại lực lượng. Người già chỉ cái thứ nhất hộp, nụ cười trên mặt dần dần nồng nặc lên. Ánh mắt tại Trương Tuấn cùng Hoàng Mao hai người trên mặt đánh giá một chút, nhưng nhìn thấy Trương Tuấn mặt không biểu tình, Hoàng Mao vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, chính là chỉ hướng món đồ thứ hai. Viên địa đá quý màu đen. Đây là quỷ thần ban cho chí bảo, có thể để cho các ngươi biến thành ban đêm thần linh, chỉ cần đến ban đêm, lực lượng của các ngươi sẽ gấp bội tăng trưởng, có vô hạn pháp lực, chỉ cần phát hiện có người vi phạm với quy tắc của các ngươi liền có thể tùy ý rút ra đi trí nhớ của bọn hắn. Thay vì nói thần, không bằng nói cái đồ chơi này chính là cái trong đêm tuần tra bảo vệ. Mắt thấy Trương Tuấn cùng Hoàng Mao đều không có hứng thú, người già rất bất đắc dĩ địa chỉ hướng thứ ba kiện đồ vật, đây là thần nhận, chỉ cần các ngươi đem nó đâm vào xương sống lưng của mình, các ngươi chính là có thể biến thành chiến thần tồn tại, đồng thời có hàng ngũ chiến đấu quy tắc gia trì, không ai có thể tại quy tắc nội chiến thắng các ngươi, bao gồm ta ở bên trong. Nói xong lời cuối cùng năm chữ lúc, người già tận lực nhấn mạnh. Lần này Hoàng Mao lập tức có chút ý động nâng lên cổ nhìn một chút cái kia thanh không có trôi đao đòn đao, chỉ thấy bản đao trên che kín quỷ dị hoa văn, tại trong hộp lặng lặng nằm ngửa. Vẫn như cũ cho người ta một loại không rét mà run sát ý, chỉ là Trương Tuấn đối diện ba món đầu tiên đồ vật cũng không có hứng thú. Hắn thấy, nơi này tuyệt đại đa số quỷ thần, không sai biệt lắm cũng là thuộc về đặc biệt tốc thành gà sản phẩm. Cưỡng ép đem nào đó quỷ dị lực lượng cùng mình kết hợp, có nào đó quy tắc chi lực. Cái này cùng nhập đạo vô cùng tương tự. Dựa theo huyết hải đường lời giải thích, một sáng bước vào nhập đạo cảnh, chính là có thể đem tự thân lực lượng tiến hành chất thuế biến, diễn biến ra thuộc về mình đặc biệt đạo lực. Mặc dù không có quỷ thần quy tắc chi lực như vậy rõ ràng, nhưng chỗ huyền diệu, vừa xa những thứ này tiểu thủ đoạn gấp trăm ngàn lần.